Chương 709, cảng tránh gió thiên nhiên. Chương 709, cảng tránh gió thiên nhiên. Tại sóng biển trong lại sóc này một giờ, rốt cục thấy được phía trước trên mặt biển có một khối nô lên, ở trong mưa gió như ẩn như hiện. Hiển nhiên, đó chính là Phùng Huyên nói hải đảo. Phùng Diệp nỗi lòng lo lắng tạm thời xem như bông ra. Chỉ cần được đảo, tối thiểu thân người an toàn không còn là vấn đề. Tại trong khoang thuyền đám người phát giác được thuyền chuyển hướng về sau, Đỗ Ngọc Lâm liền ghé vào cổng hướng phía trước nhìn quanh. Lúc này cũng nhìn thấy hải đảo, biết chắc là muốn đỗ hải đảo tránh gió. Hắn đem tin tức này nói cho những người khác về sau, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, tinh thần vì đó rung một cái. Cái này một giờ trên biển sóc này, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mọi người nhao nhao khó khăn đứng người lên, vịn vách tường đi tới cửa, thò đầu ra hướng phía trước nhìn lại. Cái hải đảo kia ở trong mưa gió có vẻ hơi mông lung, nhưng lờ mờ có thể nhận ra hình dáng. Đặc biệt là Diệp Sâm Lượng, càng là kích động đến kém chút lệ nóng doanh trọng. Rốt cục không cần lại tiếp tục thụ phần này tội. Theo Đông Thăng Hào tiếp tục tiến lên, hải đảo tại mọi người trong mắt một chút xíu chậm rãi phóng đại, hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách hải đảo càng ngày càng gần, Phùng Diệp cũng bắt đầu chậm lại thuyền nhanh. Báo là từ đông nam phương hướng tới, khẳng định không thể tại cái phương hướng này cập bến, sóng gió sẽ đặc biệt đại mà lại, bên này bãi đá ngầm lợp, rất nhiều đá ngầm đều bị sóng biển mãnh liệt bao phủ, căn bản là thấy không rõ lắm, không cẩn thận liền có khả năng đụng vào, rất là nguy hiểm. Tốt nhất là vây quanh mặt sau đi, cũng chính là phương hướng tây bắc tìm thuận tiện lên bờ điểm đỗ. Phùng Diệp trong lòng tính toán, một bên điều chỉnh hướng đi, vừa quan sát hải đảo địa hình. Đương Đông Thăng Hào hành xử đến hướng chính bắc lúc, hắn trong nháy mắt vui mừng. Hải đảo này lại là một cái xe chữ, ở giữa có một cái nho nhỏ tả hồ, lối ra vừa lúc ở hướng chính bắc, mà cái khác ba phương hướng đều bị dãy núi vây quanh, vừa vận chặn từ đông nam phương hướng tới bão. Đây là một cái cảng tránh gió thiên nhiên. Phùng Diệp lập tức chuyển động bánh lái, điều khiển Đông Thăng Hào hướng phía tả hồ lối vào chạy tới. Đằng sau đi theo Phong Thu Hào bên trên, Tiêu Chiêu Quân cũng là đồng dạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới, cái bên này thế mà lại có như thế hoàn mỹ tránh gió chi địa. Hắn cũng lập tức điều chỉnh hướng đi, theo sát phía sau tiến vào tả hồ. Theo thuyền chậm rãi lái vào tả hồ, bên hai hô hô phá không ngừng địa hải phong nhỏ rất nhiều. Trên mặt biển sóng cả không còn như vậy sôi trào mãnh liệt, mà là trở nên tương đối bình tĩnh. Ngoại trừ mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước mà xuống, đánh vào thân thuyền bên trên phát ra lốp bốp tiếng vang ngoài, cái khác đã đối bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng tới. Trung quanh dãy núi như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem tứ ngược gió biển ngăn tại bên ngoài. Tất cả mọi người thở dài một hơi, căng cứng thần kinh cũng triệt để trầm tĩnh lại. Cả đám đều không để ý bên ngoài còn tại đổ mưa to, nhao nhao chạy đến bong tàu bên trên, hoan hô, nhảy cẫng. An toàn, chúng ta an toàn, không cần lo lắng kia cầu thí bão. Cái này hải đảo tìm tốt, quả thực là cảng tránh gió thiên nhiên. Thật sự là quá hoàn mỹ. Phía trước ta liền nghĩ có phải hay không muốn tìm một cái hải đảo tránh một chút phong, không nghĩ tới A Diệp bọn hắn cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Mãi mãi, rốt cục dễ chịu một chút. Diệp Sâm Lượng vỗ vỗ bộ ngực, ra biển hai lần, liền nói hai lần. Đặc biệt là lần này, ta đều cho là mình muốn biết gì chúc ở đây rồi. Sắc mặt của hắn vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng đã so vừa rồi tốt hơn nhiều. Ha ha, một điểm sóng gió mà thôi, báo cũng còn không đến đâu. Đúng vậy a, đảng báo thật tới, kia mới gọi một cái kích thích đâu. Nhiều kinh lịch mấy lần, thành thói quen, ngươi say sóng cũng liền chữa khỏi. Còn nhiều đến mấy lần này đều đủ ta chịu được. Không có an toàn uy hiếp, mọi người hiện tại toàn thân nhẹ nhõm, cũng có tâm tư nói đùa. Phùng Diệp tại bên bờ tìm cái nước sâu đầy đủ địa phương đem thuyền ngừng lại, mặc vào áo mưa cũng đi xuống. Hắn cũng không muốn giống như bọn họ suối một thân mưa. Kỳ thật, trên thuyền một mực dự săn áo mưa, mỗi người đều có một bộ, thuận tiện có lúc Hạ Tiểu Vũ cũng có thể làm việc. Mọi người không muốn xuống thuyền, ban đêm ngay tại trên thuyền ngủ, cũng không cần lên đảo. Đừng nhìn hiện tại tả hồ bên trong sóng gió không lớn, tương đối bình tĩnh, nhưng báo quá cảnh thời điểm, nhiều ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến trong này. Bất quá, ảnh hưởng hẳn là sẽ không rất lớn. Mấu chốt là ở trên đảo không có chỗ tránh mưa, lại cái này mưa lúc nào ngừng cũng là ân số, còn không bằng lưu tại trên thuyền. Được rồi, hiện tại đi với ta nhìn một chút khoang chứa cá tôm tình huống, đoán chừng có thu thập. Phùng Diệp mang theo đám người hướng phía khoang chứa cá tôm đi đến. Vừa mở ra cửa khoang, một cỗ nồng đậm mùi cá tanh sen lẫn hôi chua vị sông vào mũi. Khoang chứa cá tôm bên trong tình huống so với bọn hắn dự đoán còn biết bắt hơn. Lúc đầu một giỏ giỏ phân lấy tốt, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề cá, lúc này đã ngã trái ngã phải, tán lạc đến khắp nơi đều là, cũng hôn tạp cùng một chỗ. Mọi người tranh thủ thời gian động thủ, đem những này cá một lần nữa phân lấy một chút giả giỏ. Được. Mọi người tốt một trận bận rộn, mới đem một mảnh hỗn độn khoang chứa cá tôm sửa soạn xong hết, một lần nữa bày ra tốt. Ngay sau đó, lại đi buồng nhỏ trên tàu thanh lý Diệp Sâm Lượng nôn. Phùng Diệp thì đi kiểm tra một chút trên thuyền cái khác công trình, xác nhận không có bị hao tổn về sau, mới yên lòng về tới phòng điều khiển. Hôm nay cũng coi là hữu kinh vô hiểm, đảm bảo quá khứ, liền có thể tiếp tục xuất phát. Chỉ là, không biết sóng biển lúc nào mới có thể chìm xuống. Trước dừng sát ở nơi này qua một đêm, chờ ngày mai nhìn nhìn lại tình huống như thế nào lại tính toán sau. Nếu là thực sự không được, cũng chỉ có thể là ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, chờ sóng gió triệt để quá khứ lại nói. Dù sao trên thuyền có đầy đủ đồ ăn cùng nước ngọt. Chỉ là, cứ như vậy, người trong nhà thế tất sẽ lo lắng. Mà lại, A Sán như đổi không quay về cũng là chuyện phiền toái, hắn nhưng là định tại 26 dọn nhà. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phùng Diệp ngồi tại điều khiển trong phòng, đốt lên một chi yên, xuyên thấu qua bị nước mưa mơ hồ kính trắng gió, nhìn qua bên ngoài mơ hồ mặt biển. Lúc này mưa rơi mặc dù ít đi một chút, nhưng vẫn không có ngừng ý tứ, lốp bốp đánh vào pha lê bên trên. Tiêu Chiêu Quân thanh âm đột nhiên vang lên, "Đông Thăng Hảo, các ngươi bên kia tình huống thế nào?" Chúng ta không có chuyện gì, các ngươi đâu? Phùng Diệp một bên cầm lấy đối giảng khí đáp lại, một bên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa Đỗ Xem Phong Thu Hảo. Hai chiếc thuyền cùng không có dừng ở cùng một chỗ, mà là đều tự tìm cái địa phương cập bến, để tránh bão qua cảnh thời điểm sóng lớn đụng vào nhau. Chúng ta cũng không có việc gì, đại gia hỏa đều rất tốt. Tiêu Chiêu Quân thanh âm mang theo một tia nhẹ nhõm, nơi này thật là một cái nơi tốt, rất tránh gió, sóng gió cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, không nghĩ tới phụ cận sẽ có tốt như vậy địa phương. Mặc dù Tiêu Chiêu Quân nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là vô ý thức làm ra động tác này không có việc gì liền tốt, chúng ta ngay ở chỗ này an tâm đảm bảo quá khứ, sau đó lại trở về. Ừm, cũng chỉ có thể dạng này. Được, kia trước dạng này, có chuyện gì tùy thời giữ liên lạc. Được. Chương 710, báo so dự báo mạnh hơn, tới càng nhanh chương 710, báo so dự báo mạnh hơn, tới càng nhanh tả hồ bên trong, hai chiếc thuyền lặng lặng đỗ, phảng phất là hai tòa đảo hoang, ở trong mưa gió thủ vững. Mưa vẫn tại hạ nhưng đã không có trước đó điên cuồng như vậy, chậm rãi đang nhỏ đi. Phùng Diệp biết, vậy chỉ bất quá là báo tiến đến trước đó yên lặng ngắn ngủi. Lúc này, đã 5 giờ. Nếu như dự báo thời tiết chính xác lời nói, ở sau đó 1-2 cái giờ bên trong, báo sẽ tới. Năm cái người chèo thuyền thanh lý xong buồng nhỏ trên tàu, nhao nhao lên tới tầng 2 ngủ khoang thuyền thay quần áo. Bọn hắn cả đám đều xối thành ướt sũng. Đều là nam nhân, cũng không có gì không có ý tứ, toàn bộ chen đang ngủ khoang thuyền nhỏ hẹp trong lối đi nhỏ, dùng khăn mặt lau sạch lấy nước mưa trên người. Kia sóng gió cùng mưa to nói đến là đến, thật là để cho người ta lại sợ lại kích thích. Diệp Sâm Lượng lòng vẫn còn sợ hãi nói, trên biển thời tiết nào có chuẩn, xui xẻo thời điểm liền dễ dàng đụng tới. Đỗ Ngọc Lâm cảm khái nói, hiện tại tốt hơn nhiều, còn có dự báo thời tiết, mặc dù không đủ chuẩn xác, nhưng tối thiểu nhất có thể sớm đề phòng. Giống chúng ta trước kia ra biển, kia thật là hai mắt đen đùi, cái gì cũng không biết, chỉ có thể bằng kinh nghiệm phán đoán thời tiết. Có đôi khi gặp gỡ sóng gió, thật là cựu tử nhất sinh a. Xác thực, trước kia hàng năm đều có rất nhiều người bởi vì đụng phải thiên khí trời ác liệt mà táng thân biển cả. Nói như vậy, chúng ta tìm được như thế cái cảng tránh gió thiên nhiên, xem như may mắn. Đó là đương nhiên, báo hẳn là không ảnh hưởng tới nơi này đâu, ban đêm có thể ngủ cái tốt cảm giác. Người tâm thật to lớn, báo tới, thế mà còn có thể ngủ được. Ngủ không được cũng phải ngủ a, chẳng lẽ còn cùng báo đánh một trận hay sao? Những người khác nghe vậy, cũng không khỏi nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, báo tới, bọn hắn cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể ở nơi này chờ lấy. Nơi này càng gió, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Phùng Diệp tiếp lời đầu, tiếp tục nói, bất quá, để phòng vạn nhất, ban đêm vẫn là phải sắp xếp người gác đêm. Chúng ta hết thảy 8 người, vậy liền 2 người một tổ, mỗi tổ 3 giờ, mọi người thương lượng một chút an bài thế nào. Một người gác đêm quá nhàm chán, cũng quá gian nan. Hai người liền không đồng dạng, tối thiểu nhất có thể nói một chút, tâm sự. Mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý cứ việc nơi này có vẻ như rất an toàn, nhưng báo lực lượng không thể khinh thường. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như là sinh tử du quan đại sự. Loại này liên quan đến tự thân an toàn sự tình, ai cũng không dám chủ quan. Rất nhanh, mọi người liền thương lượng xong gác đêm trình tự. Tổ thứ nhất là Phùng Diệp cùng Diệp Sâm Lượng, tổ thứ hai là A Sán cùng Hàn Khải Văn, tổ thứ ba Tiêu Minh thì cùng La Chí Bình, cuối cùng một tổ thì là Phùng Huyên cùng Đỗ Ngọc Lâm. Thừa dịp hiện tại báo còn chưa tới, đi trước đem làm cơm ăn ngon. Nếu không, chờ báo, nơi này nhiều ít cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thuyền sẽ lay động lợi hại hơn, liền không tiện lắm nấu cơm. A Diệp nói đúng lắm, trước nấu cơm ăn. Mọi người lập tức xuống đến lầu một buồng nhỏ trên tàu hành động, chuẩn bị làm dừng lại nóng hầm hập đồ ăn, hảo hảo an ủi bỗng chốc bị sóng gió chơi đùa thất điên bát đảo dạ dày. Phùng Diệp không co xuống dưới, một thân một mình ngồi tại điều khiển trong phòng, thời khắc chú ý tình huống bên ngoài. Mưa càng rơi xuống càng nhỏ, nhưng phong lại càng lúc càng lớn, hô hô thổi mạnh, phảng phất muốn đem hết thể đều cuốn đi. Xa xa trên mặt biển, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn lăn lộn, nhấc lên từng đợt màu trắng bọt nước. Ngay tiếp theo tả hồ bên trong mặt nước đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đầu sóng so vừa rồi lớn hơn rất nhiều, thuyền lay động trình độ cũng càng thêm kịch liệt. Phùng Diệp nhíu mày, địa bộ này là bao muôn tới sao? Đột nhiên, một trận cuồng phong được khởi, bí mật mang theo vô số nước mưa, như là mũi tên hướng phía đông thăng hảo điền cuồng phong tới, đánh vào thân thuyền bên trên phát ra lốp bốp tiếng vang. Trên đảo cây cối tại trong cuồng phong chập chờn, phát ra hào hào tiếng vang, tựa như tại kêu rên. Thậm chí có chút cây cối chịu đựng không được cuồng phong tứ ngược, bị bẻ gãy, hoặc là bị nổ tận gốc. Sắc trời càng thêm ảm đạm, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong bóng đêm. Ngay sau đó, mưa rơi lần nữa trở nên điên cuồng lên, như là giống hết ý như là trời sập, chút xuống. Cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Bão, thật đến rồi. Phùng Diệp trong lòng căng thẳng, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn lại. Chỉ thấy mặt ngoài màn mưa như là một trương to lớn lưới, đem toàn bộ tả hồ đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời ngăn cách ánh mắt, rốt cuộc nhìn không thấy tả hồ tình huống bên ngoài, chỉ thấy từng đạo sóng biển từ hướng ngoại bên trong vọt tới. Giữa thiên địa, một mảnh hỗn độn. Hắn đưa tay nhìn một chút đồng hồ, phát hiện thời gian bất quá 5 giờ rưỡi. Dựa theo hiện tại trời tối thời gian điểm tới nói, vẫn chưa tới trạm vào tối. Nếu như là ngày nắng, lúc này mặt trời còn treo cao tại phía tây không trung, đến sau một tiếng mới có thể xuống núi. Thế giải, khí tượng của người là làm ăn gì, dự báo tuyệt không chuẩn. Phế vật, một đám phế vật. Thời gian không đúng, báo đẳng cấp cũng không đúng. Nhìn bộ dạng này, căn bản cũng không giống như là cấp 9 bão nhiệt đới, ngược lại càng giống là cấp 12 bão. Phùng Diệp nhịn không được chửi ầm lên. Lập tức, vừa khẩn trương, bão sớm đến, mà lại uy lực so dự báo còn một lớn, cái này không thể nghi ngờ tăng lên nguy hiểm của bọn họ. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, liền xem như dự báo đầy đủ chuẩn xác, bọn hắn lại có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể ở nơi này phó thác cho trời. Cỏ. Phùng Diệp lần nữa mắng một câu, cầm lấy đôi giảng khí, quân thúc, bao đã tới, mà lại so dự báo còn muốn mãnh liệt, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Sóng lớn rất nhiều, thuyền lay động đến kịch liệt. Bất quá, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Chiêu Quân thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, nhưng coi như trấn định. Chúng ta bên này cũng thế, đầu sóng một cái tiếp một cái, thân thuyền lay động rất lợi hại. Các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không nên chạy đến bong tàu đi lên, ngay tại trong khoang thuyền đợi. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm loạn, lúc này ra ngoài đây không phải là muốn chết nha. Hai người lại đơn giản trao đổi vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Phùng Diệp buông xuống bộ đàm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên ngoài. Tình huống bên ngoài đã càng ngày càng hỏng bét. Màn mưa như màn, cùng phong tứ ngược, sóng biển từng đợt nối tiếp nhau vào tới, không ngừng mà vớt thân thuyền, phát ra phanh phanh tiếng vang. Đông Thăng Hào tại cuồng phong sóng lớn trong kịch liệt lung lay, phản phất lúc nào cũng có thể là úp. Trong khoang thuyền ngay tại nấu cơm đám người cũng cảm nhận được cỗ này lay động kịch liệt, cả đám đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn cấp tốc đem lớn nhất tính nguy hiểm giao phay các loại vật phẩm chỉnh lý tốt, sau đó chăm chú nắm lấy có thể cố định đồ vật của mình, để phòng ngã sắp xuống. Mà lúc này Phùng Diệp lại cảm nhận được một cỗ mãnh liệt mắt tiểu. Thao, cái này nước tiểu tới thật không phải lúc, tối nay cũng tốt, á đài này phong cũng thế, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, hại ta nghĩ vung cái nước tiểu đều không được. Hiện tại thuyền lay động lợi hại, chạy ngoài mặt đi đi tiểu quá nguy hiểm. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể trước kìm nén. Nhưng mà, không có qua mấy phút, hắn liền nhịn không nổi. Mặc kệ, liền vung cái nước tiểu công phu, cũng không về phần ra chuyện gì, trước giải quyết lại nói. Chương 711, bị sóng biển đập lên thuyền cá lớn. Chương 711, bị sóng biển đập lên thuyền cá lớn. Phùng Diệp đem cởi ra áo mưa lại lần nữa mặc vào, đi đến phòng điều khiển cổng, móc ra tiểu tử liền trực tiếp nước tiểu. Dù sao tại hạ mưa to, nước mưa xông lên, cuối cùng đều sẽ chảy đến trong biển, dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại. Thuyền đánh cá lung la lung lay, hắn dùng nhàn rỗi cánh tay kia bắt lấy khung cửa để ổn định thân thể. Nhanh chóng giải quyết xong, hắn run lên, thu lại về sau, quay người dự định trở lại phòng điều khiển. Ngay tại hắn lúc xoay người, trong lúc vô tình thoáng nhìn, chỉ gặp một cái sóng lớn đập tại đuôi thuyền, tóe lên bọt nước từ đuôi khe trượt phun lên sau bong tàu, mà tại kia qua lại bọt nước bên trong, tựa hồ có một cái cực lớn bóng đen chợt lóe lên. Có cá lớn bị đập tới trên thuyền. Phùng Diệp trong lòng giật mình, đang muốn nhìn chăm chú lại nhìn. Thân thuyền lại là đột nhiên nhoáng một cái, phản phất muốn bị lật tung. Hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, cũng may kịp thời đỡ khung cửa, ổn định thân hình. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Phía ngoài sóng gió thực sự quá lớn, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác mới được. Đồng thời, hắn cũng tại nhớ đạo hắc ảnh kia. Phùng Diệp lấy lại bình tĩnh, lần nữa hướng về sau bong tàu nhìn lại, lại là chỉ thấy vừa mới phun lên thuyền nước biển chính thuận đuôi khe trượt một lần nữa lưu về trong biển. Nơi nào còn có cái gì bóng đen? Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Vẫn là nói đi theo nước biển về đi trong biển, lại hoặc là tầm mắt của mình bị che lại. Hắn không có ra ngoài cầu tàu trên bình đài, đứng tại điều khiển cổng, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ sau bong tàu, đại bộ phận đều bị thuyền lâu chặn. Không được, ta phải đi xuống xem một chút. Phùng Diệp thật sự là hiếu kỳ cực kỳ. Hắn rất xác định, vừa mới đạo hắc ảnh kia, tuyệt đối không phải cái gì tôm tép, mà là một con cá lớn. Vạn nhất thật còn lưu tại sau bong tàu một vị trí nào đó, vậy coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến những này, hắn không do dự nữa, cấp tốc dọc theo dưới bậc thang đi, tìm một cái móc, mở ra cửa khoang vừa muốn đi ra. Mọi người thấy động tác của hắn đều rất là ngoài ý muốn. Phùng Huyên hoảng sợ nói, "A Diệp, ngươi muốn làm cái gì? Bên ngoài nguy hiểm, lúc này cũng không thể ra ngoài a. Ta vừa mới nhìn thấy có đầu cá lớn bị sóng biển đập tới trên thuyền, muốn đi xác nhận một chút." Phùng Diệp nhanh chóng giải thích một câu, liền một cước đạp ra ngoài. Cùng phong sen lẫn mưa to, như là đao cắt đập vào mặt, đánh cho hắn gương mặt đau nhức. Hắn nhịn không được híp mắt lại, hai tay chăm chú nắm lấy lan can, nện bước chật vật bộ pháp, từng bước một hướng xem sau bong tàu đi đến. "A, cá lớn." Tất cả mọi người kinh ngạc. Ngoại trừ lại bắt đầu buồn nôn Diệp xâm lược, những người khác nhao nhao mặc vào áo mưa, đi theo ra ngoài. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem đến cùng phải hay không có cá lớn bị sóng biển đập tới trên thuyền, lại là cái gì cá. Phùng Diệp khó khăn đi đến sau bong tàu, liếc mắt liền thấy tại thuyền lâu cạnh góc tường bên trên, có một đầu màu nâu xám cá lớn ở nơi đó không ngừng mà lăn lộn dãy rủa. Hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thậm chí còn không dám tin tưởng rủi rủi con mắt, sợ mình nhận lầm. Hắn là thật không nghĩ tới, bị đập tới trên thuyền thế mà lại là con cá này. Ta mẹ nó, phát tài, phát tài. Xác nhận con cá này không có nhận lầm về sau, Phùng Diệp cao hứng không biết làm sao biểu đạt, sẽ chỉ từng lần một lẩm bẩm phát tài ba chữ này. Theo sát hắn ra đi, đám người lúc này cũng tới đến sau bong tàu, nhìn thấy đầu kia màu nâu xám cá lớn về sau, từng cái cũng đều mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không thôi. Đây là lông cá. Không sai, chính là lông cá. Ta ai ra, lông thường cá a, đây là lông thường cá. Ông trời ơi, như thế một đầu lớn lông cá, phát tài, thật phát tài. A a a, cá lớn, lại là cá lớn. Này cá lớn, không phải kia cá lớn. Cũng không phải là nói rất lớn cá, mà là lông thường cá một cái khác tên. Lông thường cá cũng xưng cá lớn, lại gọi hạt lông thường, lông cá, vì lưu hình mắt cá đầu đá khoa loài cá. Lông thường cá, một con cá, một bộ phòng thân thể cùng cá tương tự thành cá, vậy cam màu nâu, phần bụng màu xám bạc, tính hung mãnh. Ngư dân bắt được lông thường cá thân dài trên cơ bản đều tại 1 mét trở lên, nặng đến 3-40 kg trở lên, bởi vậy có cá lớn danh xưng. Lông thường cá dinh dưỡng giá trị rất cao. Nhưng là, chỗ chân quý nhất không ở chỗ thịt trên người, mà là trong bụng bong bóng cá, cũng chính là phơi khô sau bong bóng cá. Một con cá nhỏ cây giá trị so một đầu trăm thanh cân nặng lông thường thịt cá còn chân quý. Cũng chính bởi vì trong bụng bong bóng cá, lông thường cá càng ngày càng thưa thớt, thành lâm nguy động vật. Lông thường cá phân bố phạm vi vốn là nhỏ hẹp, chủng quần số lượng không lớn. 70 niên đại trước thuộc loại tiểu quy mô đánh bắt cường độ thấp, tài nguyên coi như tương đối ổn định. Đặc biệt là tại chết tỉnh, khi đó Đông Hải đặc biệt khẳng khái. Lông thường bầy cá thường xuyên kết đội tới lui, có khi thậm chí có thể nhìn thấy bọn chúng trên mặt biển tạo ra vòng xoáy khổng lồ. Nơi đó ngư dân còn lưu truyền một câu ngạn ngữ, xuân xem lông thường trò, thu nhìn kim thương ngư. Mà tại 70 niên đại về sau, gần biển đánh bắt cường độ không ngừng tăng cường, khiến tài nguyên số lượng ngày càng sa sút. Đợi đến thế kỷ 21 về sau, mới không thể gặp. Lông thường cá bong bóng cá giá thị trường so hoàng kim còn đắt hơn, mà lại có tiền mà không mua được, được vinh dự hoàng kim cá thường. Từ xưa đến nay, dân gian liền có dạng này một loại thuyết pháp, chính vào sinh trưởng phát dục kỳ thành thiếu niên, nếu như ăn được một đầu lông thường bong bóng cá, trong vòng nửa năm liền sẽ rõ ràng dài cao, thân thể cũng sẽ biến rắn chắc. Mặt khác, đối với bị bệnh người tới nói, cũng phi thường có trợ giúp khôi phục nguyên khí. Bong bóng cá cất giữ cũng không phức tạp, ngược lại cực kỳ đơn giản, cất giữ phương pháp kéo dài không biết bao nhiêu năm. Từ lông thường cá trong bụng lấy ra về sau, hong khô hoặc phơi khô, đặt ở vại gạo dưới đáy là được, tồn thượng cái mấy năm cũng sẽ không hư thối. Dùng ăn lúc, dùng đũa đem nó gõ dẹp, lại dùng cắt nát, phân tiếp nấu cháo dùng ăn, lại hương lại dính. Bất quá, cái đồ chơi này đừng nói là về sau, dù là ngay tại lúc này, cũng không phải người bình thường có thể ăn được lên. Kia là người đời trước mới có phúc lợi, Phùng Diệp bọn hắn thế hệ này người đã không ăn nổi. Mà xuống một thế hệ, đừng nói ăn, tuyệt đại bộ phận người gặp cũng không thấy, cũng chỉ là nghe nói qua thôi. Tại một hai chục năm về sau, mỗi khi có ngư dân có thể bắt được một đầu trăm cân trở lên lông thường cá, vậy thì đồng nghĩa với phát nhanh, bán cái 100-200 vạn dễ dàng. Một con cá tương đương một bộ phòng, tuyệt không phải một câu nói xuông. Mà giờ khắc này, như thế một đầu lớn lông thường cá, liền nằm ở phía sau bong tàu bên trên, đang không ngừng lăn lộn dãy rủa. Trong mắt mọi người đều lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn, có loại bị trên trời rơi xuống tới bánh nướng đập trúng cảm giác. Nhanh, mau đưa nó bắt lấy, đừng để nó chạy. Phùng Huyên vội vàng hô, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Chạy không được. Nếu có thể để nó chạy mất, ta thẳng thắn nhảy xuống biển bên trong được. Phùng Diệp nói, đã nhanh chân tiến lên, vì lông thường cá chuẩn bị móc cấp tốc xuất kích, lập tức liền câu ở nó mở ra miệng rộng. Chương 712, biến đổi bất ngờ chương 712, biến đổi bất ngờ Phùng Diệp dùng sức về sau kéo một cái, đem lông thường cá từ cạnh góc tường kéo ra. Con cá này khí lực lớn cực kỳ, bị bắt lại về sau, càng là điên cuồng giằng co, không ngừng mà dãy rủa thân thể cao lớn, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng Phùng Diệp sao lại để nó toàn nguyện, hai tay chăm chú nắm lấy móc, gắt gao níu lại. Những người khác thấy thế, cũng đều muốn lên trước hỗ trợ, làm sao hữu tâm vô lực. Bọn hắn ra vội vàng, đều quên cầm công cụ. Mà lúc này thuyền lay động lợi hại, đứng thẳng cũng khó khăn. Mà cá lại lớn như vậy, căn bản là không có chỗ xuống tay, chỉ có thể dương mắt nhìn. A Diệp, ngươi kiên trì một chút, ta đi lấy dao. Phùng Huyên nói, quay người liền khó khăn hướng buồng nhỏ trên tàu mà đi. Những người khác cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao trở về tìm công cụ. Liên tại bọn hắn vừa trở lại buồng nhỏ trên tàu, lại là một đường tới thế rào rạt sóng lớn vào tới, bọn nước từ đôi khe trượt sông lên bong tàu. Đôi thuyền cũng bị sóng biển mãnh liệt xung kích về lên. Đang cùng lông thường cá vật lộn Phùng Diệp trong nháy mắt đã mất đi trọng tâm, ngã sấp xuống trên bong thuyền, liên đối trong tay móc cũng rời tay. Cả người cùng lông thường cá cùng một chỗ, bị bọt nước mang theo vọt tới thuyền lâu vách tường. Mẹ nó, hắn quá sợ hãi, muốn bắt lấy những thứ gì đến ổn định thân hình. Sau bong tàu bên trên đương nhiên không thể nào là trống rỗng, có rất nhiều đồ vật đều đủ để hắn mượn nhờ ổn định. Vấn đề là, khoảng cách hơi xa, hắn bơi không tới a. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng lông thường cá cùng một chỗ bị bọt nước đẩy vọt tới cứng rắn thuyền lâu vách tường. Cũng may hắn là chân phía trước, để hắn có thể dùng chân đạp ở trên vách tường, chậm lại lực trùng kích. Nếu không, nếu là đầu phía trước, cái này va chạm, không phải đầu rơi máu chảy không thể. Đầu kia lông thường cá liền không có may mắn như thế. Nó bị bọt nước đẩy hung hăng đâm vào trên vách tường, phát ra phịch một tiếng vang. Sau đó vô lực trượt xuống trên bong thuyền, dãy rùa biên độ rõ ràng nhỏ rất nhiều, có thể là bị đụng choáng. Phùng Diệp trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Thừa dịp đuôi thuyền còn không có rơi xuống, hắn vội vàng dùng cả tay chân hướng lông thường cá rời quá khứ, lần nữa đem móc nắm chặt trong tay. Lập tức, hắn lôi kéo lông thường cá liền hướng thuyền bên cạnh dựa vào. Trên vách tường nhưng không có thứ gì có thể để cho hắn để ổn định thân hình, cũng chỉ có bắt lấy mạn thuyền bên trên lan can. Rất nhanh, sóng biển liền đi qua. Đuôi thuyền rơi xuống, mà đầu thuyền bên kia lại vẩy lên. Phun lên thuyền nước biển cũng theo đó hướng thuyền vĩ phương hướng lưu động, trải qua đuôi khe trượt một lần nữa lưu về trong biển. Lông thường cá cũng bị mang theo hướng thuyền vĩ phương hướng đi vào quanh. May mắn Phùng Diệp lúc này đã bắt lấy lan can, có điểm dùng lực, một cái tay khác gắt gao bắt lấy móc, mới không có để lông thường cá chân tuột ra ngoài. Nhưng mà, đầu này lông thường cá quá nặng đi. Cho dù hắn đã sử xuất sức bú sữa mẹ, lại cũng chỉ có thể là miễn cưỡng níu lại. Phùng Diệp tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn là thật sợ đầu này lông thường cá lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa, vậy hắn coi như thật kéo không ở đến lúc đó, móc thế tất lần nữa tụt tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cá này trượt vào biển rộng. Cũng may, đầu này lông thường cá tựa hồ bị đâm đến không nhẹ, vẫn luôn không chút động đậy, chỉ là ngẫu nhiên run rẩy một chút. Cái này khiến hắn còn có thể chịu đựng. Diệp ca, ta tới. Lúc này, A Sán một tay cầm dao, một tay nắm một sợi dây thừng, từ trong khoang thuyền bật ra. Mà lại, cái hông của hắn cũng buộc lên một sợi dây thừng. Hai đầu dây thừng một chỗ khác đều từ trong khoang thuyền dọc theo người ra ngoài, bị Phùng Huyên mấy người bọn hắn chăm chú dắt lấy. A Sán lảo đảo chạy đến Phùng Diệp bên người, trước đem dắt qua tới dây thừng cột vào Phùng Diệp trên lưng, sau đó mới cầm dao đi giải quyết lông thường cá. Có trên lưng bảo hộ biện pháp, Phùng Diệp lập tức cảm giác an tâm không ít. Hắn cũng có thể buông ra bắt lấy lan can tay, toàn tâm toàn ý đi đối phó đầu kia lông thường cá. Liền xem như không cẩn thận lần nữa ngã sắp xuống, cũng không có gì phải sợ, tự có Phùng Huyên bọn hắn sẽ đem hắn giữ chặt. Lúc trước hắn lúc đi ra quá mức vội vàng, trong lúc nhất thời không nghĩ cái này gốc dạng. Nếu không, vừa mới cũng không trở thành chật vật như vậy, còn nguy hiểm. A Sán đi vào lông thường thân cá một bên, hít sâu một hơi, tìm đúng vị trí, đao trong tay không chút do dự rơi xuống. Lông thường cá thân thể cao lớn lần nữa kịch liệt giằng co, nhưng trung quy là vô lực hồi thiên. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ bong tàu, thoáng qua bị nước biển pha loãng, thuận bong tàu chảy vào bên trong. Phùng Diệp hai tay chăm chú giữ chặt móc, mặc cho dãy rủa như thế nào, chính là không buông tay. Thẳng đến dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bất động. A Sán ngay sau đó lại tại vây ngực cùng cái đuôi bên trên cắt tới một đao, cho lông thường cá lấy máu. Diệp ca, làm xong. Hắn xoa xoa trên mặt nước mưa, nhìn về phía Phùng Diệp, lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Phùng Diệp cũng cười, cười đến vô cùng sán lạ. Quá tốt rồi, lần này nó là thật chạy không được. Hắn nói, bắt đầu dùng sức lôi kéo lông thường sắc cá. Nhưng mà, đầu này lông thường cá thật sự là quá lớn, cho dù là đã chết, trọng lượng cũng y nguyên kinh người. Lại thêm thuyền một mực tại lay động, Phùng Diệp tốn nửa ngày, cũng chỉ là di động một đoạn ngắn khoảng cách. A Sán, cùng đi, những người kia quá nặng. Hai người hợp lực, lúc này mới đem lông thường sắc cá dọc theo lối đi nhỏ, chậm rãi kéo hướng cửa khoang thuyền miệng. Phùng Diệp bọn hắn cũng chậm rãi thu dây thừng, lấy cam đoan hai người an toàn. Lông thường cá kéo tới cửa khoang thuyền miệng về sau, cùng không có vội vã kéo vào buồng nhỏ trên tàu, mà là dùng dây thừng buộc lấy, đặt ở phía ngoài hành lang bên trên, chờ xem máu đặt sạch sẽ. Mọi người tụ tại cửa ra vào, nhìn xem đầu này đã chết hẳn lông thường cá, đều rất cao hứng. Thật là lông cá. Phùng Huyên hưng phấn dị thường, mừng rỡ miệng đều muốn không khép được, may mắn mà có A Diệp phát hiện kịp thời, mới không có để nó lui về trong nước. Đều là vật khí. Ta vừa đái xong, lúc xoay người liền thấy có một đạo hắc ảnh bị sóng biển đập tới trên thuyền, ta liền nghĩ xuống tới nhìn xem. Không nghĩ tới thế mà lại là lông cá, lần này kiếm bộ rồi. Phùng Diệp cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mặc dù quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng là đem đầu này chân quý lông thường cá cho đem tới tay. Giờ phút này, tất cả mọi mệt cùng nguy hiểm đều tan thành mây khói, thay vào đó là tràn đầy cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Cá hoa vàng bảy huynh đệ, trước mắt tập hợp đủ 6 loại, cũng liền chỉ còn lại một cái lao đại rồi. Không biết về sau có cơ hội hay không bắt được kia quý giá nhất hoàng thần ngư. Đúng vậy a, kiếm bộ rồi. Cái này đầu, nhìn xem có 1m67, nặng hơn 100 cân. Như thế đại mẫn cá đều có thể bán 1-2 vạn, cái này lông cá chẳng phải là muốn quý hơn. Phát tài, phát tài. A Sán con mắt tỏa ánh sáng, trong giọng nói tràn đầy kích động. Như thế đại lông cá, bên trong bong bóng cá phơi khô, rất có thể cũng còn có nặng 1 cân, cái này cá quý nhất chính là bong bóng cá. Khẳng định có, con cá này đều nặng hơn 100 cân, bong bóng cá khẳng định nhỏ không được. Nặng 1 cân bong bóng cá a, kia đến bán bao nhiêu tiền a? Đơn giản không dám tưởng tượng, không phát tài cũng không được. Khó mà nói, cái này cần nhìn lão bản làm sao ra giá. Đúng là, loại này cái đầu lông cá, giá tiền không thể theo lẽ thường mà tính. Ừ, dù sao tiện nghi không được, mấy bạn khối khẳng định là có. Nói không chừng có thể lên 10 vạn đâu. Cũng không phải không có khả năng này. Chương 713, đều nghĩ lấy không? Chương 713, đều nghĩ lấy không? Phùng Diệp ngồi xổm ở lông thường cá bên cạnh, dùng tay tại phần bụng khoa tay một chút. Trong nháy mắt, hắn liền vui tìm không ra bắc. Cái này lông thường bụng cá bên trong bong bóng cá đoán chừng phải có 5-60cm dài. Phơi khô về sau bong bóng cá thật đúng là vô cùng có khả năng đạt tới 1 cân trọng lượng. Phát tài là khẳng định. Liên đầu này cá, so với bọn hắn chuyến này ra hải bộ mò được tất cả các cộng lại đều muốn đáng tiền. Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Phùng Diệp cảm khái nói, bao sát thực nguy hiểm, nhưng nếu không phải đài này phong, chúng ta cũng nhặt không đến đầu này lông cá. Đám người nghe xong, đều tán đồng nhau nhau gật đầu. Sát thực như thế. Lần này có thể bắt được đầu này chân quý lông thường cá, may mắn mà có bao đưa nó thổi tới trên thuyền. Nếu không, bọn hắn cho dù là ra biển lại lâu, cũng chưa chắc có thể gặp được một đầu. Loại này hiếm có hàng tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đến mộ tổ bước lên khói xanh mới có thể. Cũng bởi vì đầu này lông cá xuất hiện, không thể nghi ngờ cho đám người đánh một châm thuốc trợ tim. Nguyên bản bởi vì báo mà lo nghĩ tâm tình bất an, giờ phút này cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Diệp ca, ngươi nói có thể hay không còn có cá bị sóng biển đập tới trên thuyền, dù là không phải lông cá cũng được à? A Sán đột nhiên trong lòng hơi động, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Đám người nghe vậy, đều là hai mắt tỏa sáng, nhao nhao thò đầu ra, nhìn về phía trước sau bong tàu, trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Có lẽ sẽ có đi. Phùng Diệp cũng không dám xác định. Bánh tử trên trời rất xuống sự tình quá là hiếm thấy, hắn cũng không thể trông cậy vào một lần nữa. Có đầu này lông thường cá, hắn đã rất thỏa mãn. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất thật còn có cá bị sóng biển đập tới trên thuyền đâu? Hắn cũng sẽ không khách khí. Lấy không, ai không muốn ai trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, ánh mắt lại là không tự giác hướng trên mặt biển liếc mắt quá khứ. Mà những người khác cũng đã bắt đầu biến thành hành động, nhao nhao bước ra buồng nhỏ trên tàu, muốn đi bong tàu bên trên nhìn xem tình huống. Chú ý an toàn, đều buộc lên dây thừng. Phùng Diệp tranh thủ thời gian nhắc nhở. Có vừa rồi vết xe đổ. Hắn cũng không muốn lại có ảnh hình người mình trước đó chật vật như vậy, thậm chí xuất hiện nguy hiểm. Đúng đúng đúng, đều buộc lên dây thừng, an toàn đệ nhất. Đám người nhao nhao dừng bước lại, tìm đến dây thừng thắt ở trên lưng, lúc này mới một lần nữa ra buồng nhỏ trên tàu, hướng bong tàu bên trên đi đến. Thuyền y nguyên lay động đến kịch liệt, nhưng có dây thừng làm bảo hộ, an toàn không ngại. Phùng Diệp cùng không cùng xem ra ngoài, mà là lên lầu 2 phòng điều khiển. Hắn giống như nghe thấy được Tiêu Chiêu Quân tiếng kêu gạo, được đi xác nhận một chút. đi vào phòng điều khiển. Quả nhiên, ngành hàng hải điện đài vô tuyến Lý Chính chuyển đến Tiêu Chiêu Quân lo lắng kêu gọi. Quân thúc, ngươi đây là thế nào? Thế nào vội vã như vậy đâu? Phùng Diệp đội vàng cầm ống nói lên, đáp lại nói. Ngươi hỏi ta thế nào, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ta không phải dặn dò qua các ngươi không được chạy ra ngoài, liền đợi tại trong khoang thuyền sao? Các ngươi làm sao còn bất chấp nguy hiểm, tất cả đều chạy đến bong tàu đi lên. Tiêu Chiêu Quân có chút tức hổn hển đại hống đại thiếu nói. Hắn là thật lo lắng A biển cả vô tình, vạn nhất có nguy hiểm, hắn trở về nhưng làm sao cùng bọn hắn người nhà bàn giao. A quân thúc, ngươi đừng nội, trước hết nghe ta nói. Phùng Diệp tranh thủ thời gian giải thích nói, chúng ta lúc đầu cũng không muốn xem ra ngoài, đây không phải có đầu cá lớn bị sóng biển đập tới trên thuyền tới nhà. Chúng ta không đi ra bắt lấy nó, chẳng lẽ còn chờ lấy nó chạy hay sao? Cá lớn? Cái gì cá lớn? Tiêu Chiêu Quân kinh ngạc, bao lớn cá a, đáng giá các ngươi bất chấp nguy hiểm ra ngoài bắt? Lông cá, có nặng hơn 100 cân đâu. Phùng Diệp kích động nói, quân thúc, ngươi là không thấy được, kia cá cũng lớn, chúng ta phí hết đại sức lực mới bắt lấy nó. Nếu để cho nó chạy, ta coi như thua thiệt lớn. Lông cá, hơn 100 cân. Tiêu Chiêu Quân thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, các ngươi xác định là lông thường cá, không phải nhận lầm. Chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể đều nhận lầm? Chính là lông cá. Phùng Diệp lời thề son sắt nói, quân thúc, ngươi nếu là không tin, chờ bao đi qua, sóng biển điểm nhỏ, chính ngươi nhìn lại. Tốt, tốt, ta tin, ta tin. Các ngươi lấy không một đầu như thế đại lông cá, cũng coi là gặp vận may. Tiêu Chiêu Quân hâm mộ ghê gớm. Lông thường cá a, như thế hiếm có đồ tốt, làm sao lại không có để cho mình nhặt được đâu. Bất quá, hắn cũng không trở thành đỏ mắt cùng ghen ghét, thậm chí sinh ra cái gì không tốt tâm tư. So sánh với đầu này cá, hắn vẫn là càng muốn về sau đi theo Đông Thăng Hào đi ra biển. Lần một lần hai có lẽ dễ không đến một đầu lông thường cá giá trị, nhưng là nhiều lần, liền không giống. Đừng nói một đầu lông thường cá, chính là 10 đầu 100 đầu cũng không đáng kể. Dù sao, Phùng Diệp Hải vận chi người tiên, trong thôn thực nổi danh. Chỉ cần đi theo Đông Thăng Hảo, lo gì dễ không đến tiền. Trước kia, Phong Thu Hảo một mình ra biển, một chuyến tối đa cũng liền dễ cái 1-2 bạc khối. Nhưng lần này cùng Đông Thăng Hảo đi ra biển, tính toán đâu ra đấy cũng liền 12 ngày thời gian, đã kiếm hơn 3 vạn một điểm. Cũng chính là đủ bão, không có cách nào tiếp tục làm việc. Bằng không lại đánh bắt cái 2 ngày thời gian, sau đó lên bờ bán hàng, lại dễ cái vạn thanh khối tiền cũng không thành vấn đề. Bất quá, các ngươi cũng phải chú ý an toàn a. Hắn ngữ khí biến đổi, ngữ trọng tâm trường nói, cũng đừng vì mấy con cá đem mệnh cho đắc tượng. Nếu không, ta nhưng không cách nào cùng nhà các ngươi bên trong người bàn giao. Quân thúc, ngươi yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Vừa mới là sự tình ra có nguyên nhân, nếu không phải đài này phong đem cá thổi tới trên thuyền tới, chúng ta cũng sẽ không xẻ ra đi. Vậy bây giờ đâu, bọn hắn ra ngoài lại là làm gì? Bao trời, đợi tại trong khoang thuyền không tốt sao? Ra ngoài loạn lắc cái gì? Đây không phải vừa nhặt được đầu lông cá sao? Mọi người liền nghĩ có phải hay không còn sẽ có cá bị sóng biển đập tới trên thuyền, cho nên ra ngoài thử thời vận. Ngay sau đó, Phùng Diệp lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, quân thúc, ngươi yên tâm, bọn hắn đều buộc lên dây thừng đâu, không có việc gì. Dạng này a, vậy cũng phải cẩn thận, không thể khinh thường. Tiêu Chiêu Quân lại dặn dò vài câu, mới kết thúc liên tuyến. Nghĩ đến Đông Thăng Hảo lấy không một đầu lông thường cá, hắn cũng động ý nghĩ này, nghĩ đến có phải hay không đi bong tàu bên trên nhìn xem có hay không cá. Cứ việc gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần bảo hộ biện pháp đúng chỗ, sẽ không có vấn đề gì. Hắn lúc này rời đi phòng điều khiển, hướng lầu một buồng nhỏ trên tàu đi đến, tìm sợi dây thắt ở trên lưng, liền ra buồng nhỏ trên tàu. Dọc theo lối đi nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đi đến sau bong tàu xem xét, lập tức vui mừng nhướng mày. Bong tàu bên trên thật đúng là có cá đang giãy giụa. Mặc dù không phải cá lớn, cũng không phải lông thường cá như thế hàng hiếm, nhưng có cá dù sao cũng so không có mạnh á lại nói, cá thu cũng là rất không tệ cá. Chương 714, báo mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng mang đến kỳ ngộ. Chương 714, báo mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng mang đến kỳ ngộ. Phùng Diệp buông xuống đối giảng khí, cùng không có vội vã xuống dưới, mà là đốt một điếu thuốc, xuyên thấu qua cửa sổ, lặng lặng quan sát xem tình huống bên ngoài. Báo vẫn tại tứ ngược, mưa to mưa như chút nước, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Sóng biển từng đợt nối tiếp nhau vuốt thân thuyền cùng bên mở, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Một mình hắn xuất thần mặc nhìn xem, thẳng đến một điếu thuốc hút xong, đem tàn thuốc hướng phòng điều khiển ngoài quăng ra, để nó theo nước mưa xông vào trong biển. Cũng liền ở thời điểm này, hắn mới chú ý tới cách đó không xa Phong Thu Hảo sau bong tàu bên trên có một người tựa hồ là đang bắt cá. Phùng Diệp không khỏi nhịn không được cười lên. Cứ việc mưa rơi quá lớn, ngăn cách ánh mắt, dẫn đến đạo nhân ảnh kia có chút mơ hồ, không tốt phân biệt. Nhưng là trong lòng của hắn đã có đáp án, hẳn là Tiêu Chiêu Quân. Còn gọi chúng ta đợi tại buồng nhỏ trên tàu đừng đi ra ngoài, mình không phải cũng đi ra ngoài sao? Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Chiêu Quân vẫn là cái hành động phái, cái này kìm nén không được ra ngoài tìm cá. Bất quá, hắn cũng lý giải Tiêu Chiêu Quân ý nghĩ. Ai không muốn lấy không mấy con cá đâu? Huống chi, còn có bọn hắn vừa mới lấy không lông thường cá ví dụ phía trước, Tiêu Chiêu Quân nội tâm tham lam bị kích phát cũng là bình thường. Chỉ bất quá, bao trời trên bong thuyền hành động cũng xác thực nguy hiểm. Cho dù là buộc lên dây thừng, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, sinh mệnh an toàn vẫn có thể cam đoan, nhưng chịu hay không chịu tổn thương coi như khác nói. Chỉ mong quân thúc không có việc gì. Phùng Diệp ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thu hoạch làm sao không trọng yếu, người không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Hắn lần nữa cầm lấy đối giảng khí, muốn nhắc nhở Tiêu Chiêu Quân chú ý an toàn, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn buông xuống. Dù sao, Tiêu Chiêu Quân cũng là già ngư dân, sóng gió gì chưa thấy qua. Chắc hẳn không cần hắn nhắc nhở, cũng biết nên làm như thế nào. Được rồi, vẫn là tùy hắn đi đi. Hắn nghĩ như vậy, liền không còn đi quản Tiêu Chiêu Quân, mà là quay người xuống đến buồng nhỏ trên tàu. A Sán bọn hắn lúc này cũng còn chưa có trở về, liền ngay cả say sóng Diệp Xâm Lượng đều không tại. Trong khoang thuyền không có mưa hay, ngược lại là sau bong tàu lờ mờ truyền đến bọn hắn hô to gọi nhỏ, tựa hồ phát hiện cái gì tình huống mới. Phùng Diệp tìm một sợi dây thừng cho mình buộc lên, bảo đảm an toàn của mình về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, nhìn thấy còn nằm tại hành lang bên trên lông thường cá đã khô máu, đã không còn máu chảy ra, liền nghĩ trước tiên đem nó kéo vào trong khoang thuyền tới. Hắn lôi kéo buộc lại lông thường cá dây thừng, đem nó từng chút hướng trong khoang thuyền túm. Lông thường cá quá tốt đẹp nặng, kéo lấy tương đối phí sức. Hắn phí hết đại nhất phen công phu, mới đưa con cá lớn này hoàn toàn lôi vào buồng nhỏ trên tàu, ném ở trong một cái góc. Lúc đầu, hẳn là kéo vào khoang chứa cá tôm, sau đó dùng vụn băng khối bao trùm tương đối tốt. Nhưng giờ phút này không phải tình huống đặc thù sao? Bên ngoài báo tứ ngược, thân thuyền lay động đến kịch liệt, hắn cũng lười giày vò. Trước đem liền một cái đi, chờ bao đi qua lại nói. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn xem đầu này sắp vì bọn họ mang đến to lớn ích lợi lông thường cá, trong lòng tràn đầy vui sướng. Ai, cứ như vậy bán, có vẻ như khá là đáng tiếc a. Phùng Diệp tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Như thế chân quý lông thường cá, trong cả đời lại có thể gặp được mấy lần đâu? Rất có thể, cũng liền lần này. Mà tại đầu năm nay, nhiều nhất cũng liền bán cái mấy vạn khối tiền, kém xa về sau. Tại một hai chục năm về sau, đừng nói toàn bộ cá, chỉ riêng nó trong bụng kia phơi khô về sau nặng đến một cân bong bóng cá, là thật giá trị một bộ phòng ở làm bắt chân một trong bong bóng cá, đều là càng lớn càng vượt đáng tiền. Mà lại, đây là cực kỳ hi hữu lông thường bong bóng cá. Mặc dù không kịp cấp cao nhất hoàng thần ngư nhựa cây có thể đạt tới 300-400 vạn một cân giá trên trời, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bán cái 100-200 vạn không có một chút vấn đề. Mấu chốt là bong bóng cá bảo tồn kỳ rất dài, chỉ cần bảo tồn thỏa đáng, mấy chục trên trăm năm cũng không thành vấn đề. Phùng Diệp đời trước liền nhìn qua một thiên tin tức, nói là có một chiếc tỉnh nam tử cầm một khối giữ 50 năm lông thường bong bóng cá tìm người giám định. Mặc dù cuối cùng cũng không nói giá trị bao nhiêu, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, chí ít cũng là 100 vạn trở lên. Lúc này, Phùng Diệp không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Nếu không, hắn đem đầu này lông thường cá bong bóng cá lấy ra, phơi khô về sau hảo hảo bảo tồn lại, chờ về sau giá cả cao hơn thời điểm lại ra tay. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc ngăn không được. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Đầu này lông thường cá thực sự quá tốt đẹp chân quý, cứ như vậy bán, đúng là quá đáng tiếc. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Hắn cảm thấy ý tưởng này có chút lẫn lộn đầu đuôi. Lông thường bong bóng cá tại về sau rất đáng tiền là không giả, nhưng bây giờ cũng không rẻ. Mà lại, hiện tại tiền đáng tiền. Coi như bán không đến 10 vạn 8 vạn, nhưng là bán cái 5 6 vạn khẳng định không thành vấn đề. Cứ như vậy, lại thêm một điểm tiền, một chiếc thuyền lớn tiền đặt cọc liền có. Phùng Diệp có đầy đủ lòng tin, không cần 1 20 năm, nhiều nhất chỉ cần mấy năm. Hắn liền có thể dùng cái này một chiếc thuyền lớn dây đến chí ít 100 bạc tiền. Bởi vậy, đem nó lưu tại trong tay ý nghĩa không lớn, cũng chỉ là đẳng tăng giá trị, còn không bằng đổi thành tiền, sau đó đi định một chiếc thuyền. Thuyền nhiều, đánh bắt hiệu suất sẽ cao hơn, ích lợi cũng sẽ lớn hơn. Nghĩ đến đây, Phùng Diệp không khỏi nở nụ cười. Như là đã quyết định được chủ ý, cũng liền không còn xoắn xuýt. Hắn quay người ra buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị đi xem một chút A Sán tình huống của bọn hắn. Giờ phút này, sau bong tàu bên trên, A Sán mấy người đứng tại trong mưa gió, trong tay chăm chú nắm lấy mạn thuyền bên trên hàng rào. Mỗi khi nhìn thấy sóng biển lôi cuốn xem con cá phun lên thuyền, chính là một trận hô to gọi nhỏ, sau đó cấp tốc chạy lên đi tóm lấy. Mặc dù không phải cái gì cá lớn, đều là mấy cân nặng phổ biến hàng, nhưng một đợt sóng biển xuống tới, cũng có thể dẫn tới mấy đầu. Từng cái chơi quên cả trời đất, thật đúng là niềm vui thú mười phần. Đừng chỉ cố lấy chơi, đều cẩn thận một chút a. Phùng Diệp nhắc nhở một câu. Diệp ca, ngươi yên tâm, chúng ta đều buộc lên dây thừng đâu, không có việc gì. Vậy cũng không thể chủ quan, bong tàu bên trên chất lớp, không cẩn thận té một cái cũng không chịu nổi. Mà nếu là rơi không tốt, thương cân động cốt cũng không phải là không thể được. Người cứ yên tâm đi, chúng ta cũng không phải tiểu hải tử, sẽ cẩn thận. Nói xong, A Sán lại hưng phấn kêu to lên, Diệp ca, ngươi mau nhìn, lại có một con cá đi lên. Phùng Diệp cũng là định thần nhìn lại. Chỉ gặp một đầu cá thu tại sóng biển thôi thúc dưới, theo nước biển bọt tới bong tàu bên trên. Đầu này ta tới. Nói, hắn bước nhanh về phía trước, đem đầu kia cá thu cho bắt lại. Cứ việc cá thu cũng đang liều mạng dãy rủa, nhưng Phùng Diệp khí lực lớn, lại có kinh nghiệm, rất dễ dàng liền đem nó chế trụ. Hắn đem cá ném vào một bên đồng dạng dùng dây thừng buộc lấy sọt bên trong. Sọt có mấy cái, bên trong cá đều không ít. Phùng Diệp theo thứ tự nhìn một chút, to to nhỏ nhỏ đều có, lớn nhất chính là một đầu nặng hơn 10 cân hải lang. Chúng ta tiếp tục, nhìn xem trước khi trời tối có thể bắt được bao nhiêu. Đồng thời, hắn cũng không quên lần nữa căn dặn mọi người chú ý an toàn, tuyệt đối đừng vì bắt cá mà để cho mình thụ thương. Bão mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng mang đến kỳ ngộ. Đám người đáp ứng, tiếp tục tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào mỗi một đợt phun lên thuyền sóng biển, tìm kiếm xem trong đó có cá. Cứ việc gió táp mưa sa, nhưng bọn hắn lại không hề hay biết, hoàn toàn đắm chìm trong bắt cá niềm vui thú bên trong. Chương 715, đều có thu hoạch chương 715, đều có thu hoạch thẳng đến trời dần dần đen xuống tới. Phùng Diệp mới nói, "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, tất cả mọi người về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục." Hắn nhìn một chút từng cái sọt tình huống, đều không khác mấy lại chứa đầy. Nửa đường đã đẩy qua một lần, chuyển rời đến khoang chứa cá tôm về sau, cầm không sọt lại tiếp tục, đây là lần thứ 2 tràn đầy. Mặc dù đều không phải là cái gì quý giá chủng loại, chỉ là thường gặp kinh tế loài cá, cũng không phải cá lớn, nhưng số lượng không ít. Nhiều cá như vậy cộng lại, cũng có thể bán không ít tiền. Mọi người nghe được Phùng Diệp, nhao nhao gật đầu xác nhận. Mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết giờ phút này nên kết thúc công việc thời điểm. Trời tối về sau, cho dù là mở đèn lên ánh sáng, ánh mắt cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, lại lưu tại bong tàu bên trên bắt cá không an toàn. Trong biển ra hỏa có chút thực cực kỳ hung mãnh, cũng có rất nhiều là có độc. Những đồ chơi này nếu như bị sóng biển cuốn lên thuyền, mà sơ ý một chút bị cắn một cái, đó cũng không phải là đùa giỡn, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Thế là, đám người không còn lưu luyến, nhao nhao nắm lấy dây thừng, kéo lấy giả cá sọt, rời đi chơi hơn một giờ sau Tô Lung En. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng nụ cười thỏa mãn. Hôm nay thu hoạch quả thực không nhỏ. Chính là áo mưa không có đưa đến bao lớn tác dụng, trên thân đều bị nước mưa dính ướt. Bất quá, điểm ấy nước mưa đối bọn hắn tới nói, căn bản không tính là cái gì. Ngư dân nha, sớm đã thành thói quen cùng mưa gió làm bạn. Bọn hắn hi hi ha ha trở lại buồng nhỏ trên tàu, đổi quần áo liền bắt đầu ăn bữa tối. Bữa tối rất đơn giản, ăn chính là lương khô. Bọn hắn ra hải chi trước liền có cân nhắc đến sóng quá lớn, thuyền lay động đến kịch liệt, không có cách nào nấu cơm tình huống. Cho nên chuẩn bị không ít lương khô, bánh mít quy, bánh ngọt, bị ăn liền loại hình đều có. Đám người ăn đến kia là say sưa ngon lành. Một mặt là bởi vì đói bụng, một phương diện khác cũng là bởi vì hôm nay thu hoạch để bọn hắn tâm tình thật tốt. Còn có chính là, đừng nhìn những vật này tại về sau rất phổ biến, cũng không quý. Nhưng đầu năm nay, bình thường cũng không phải tùy tiện liền có thể ăn đến. Chủ yếu là không nỡ a. Ăn xong đơn giản bữa tối, rút một cây sau bữa ăn khói, mọi người liền riêng phần mình đi ngủ đây. Bắt cá thời điểm, Diệp Sâm Lượng có lẽ là bởi vì ở vào trong hưng phấn, ngược lại là không có say sóng. Nhưng là, hiện tại bình tĩnh trở lại, say sóng cảm giác lại nổi lên. Bởi vậy, cũng liền không muốn yêu cầu hắn đi theo mình các đêm, để hắn đi ngủ. Phùng Diệp một thân một mình ngồi tại điều khiển thất, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài. Bao tựa hồ ít đi một chút, tiếng rít không có lớn như vậy. Nhưng mưa to vẫn như cũ không ngừng, một mực tại nơi đó rơi xuống, không biết lúc nào mới có biến hóa. Mà lại, trời cũng hắt rất đáng sợ. Bên hai đều là sóng biển gào thét cùng cuồng phong gào thét, nhưng lại cái gì cũng thấy không rõ, phản phất toàn bộ thế giới đều bị hắc ám thôn vệ. Đè nén rất, để cho người ta có loại cảm giác không thở nổi. Nếu không phải trên thuyền ánh đèn đều mở ra, cách đó không xa Phong Thu Hào bên trên cũng đèn sáng, có lẽ sẽ sợ hãi đến sợ hãi. Nhưng cũng may, còn có ánh đèn, còn có đồng bạn, không đến mức quá mức cô đơn. Hắn cầm lấy đôi giảng khí, thử liên hệ một chút Phong Thu Hào. Quân thúc, quân thúc. Rất nhanh, đối giảng khí liền truyền đến Tiêu Chiêu Quân thanh âm, "A Diệp, là ngươi tại gác đêm a?" "Ừm, thay phiên đến, ta trước thủ 3 giờ." Phùng Diệp ngay sau đó hỏi, "Quân thúc, các ngươi bắt nhiều ít cá?" Phong Thu Hào bên kia, ngay từ đầu chỉ có Tiêu Chiêu Quân ở phía sau bong tàu bên trên bắt cá, về sau cũng giống như bọn họ, toàn thuyền người đều ra. "Vẫn được, có cái hơn 10 giỏ, 7-800 cân dáng vẻ, các ngươi đâu?" "Cũng kém không nhiều là cái dạng này, chính là về sau đều không có gì tốt hàng, đều là thường gặp chủ loại. Có cũng không tệ rồi, còn chọn đầu kia." Tiêu Chiêu Quân lập tức mừng rỡ nói, "Bất quá chúng ta ngược lại là cũng lấy không một con cá lớn." "Thật sao?" Phùng Diệp không khỏi có chút hiếu kỳ, vội vàng truy vấn, "Là cái gì cá?" Tiêu Chiêu Quân cười hắc hắc, "Không bằng lông của các ngươi cá, nhưng cũng không tệ, là đầu hơn 80 cân mẫn cá. Mẫn cá mặc dù không kịp lông thường cá chân quý, nhưng hơn 80 cân cũng là rất lớn thu hoạch. Có thể ra 8 lượng tả hữu bong bóng cá đâu, có giá trị không nhỏ." Phùng Diệp cười chúc mừng nói, "Vậy chúc mừng quân thúc, mẫn cá cũng không tệ, như thế lớn cũng đáng rất nhiều tiền. Cùng vui, tất cả mọi người có thu hoạch mà." Tiêu Chiêu Quân cũng cười nói, "Đúng rồi, các ngươi đầu kia lông thường cá dự định bán thế nào a?" Phùng Diệp nghĩ, nói ra, "Cái đồ chơi này người bình thường ăn không vô, ta chuẩn bị tìm một cái cảnh hồng tận tổng, hỏi một chút hắn muốn hay không. Giá trị mấy vạn khối đồ vật, tầm thường nhân ra, căn bản tiêu phí ta sai rồi, chỉ có những đại lao bản kia mới ăn được. Tại người hắn quen biết trong, kẻ có tiền không ít, nhưng có thể nuốt trôi đầu này lông thường cá người, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến Tần Hải Quân." "Ừm, chú ý này không tệ." Tiêu Chiêu Quân nhẹ gật đầu, "Vậy ta đây đầu mẫn cá, ngươi rút một chút, cũng hỏi một chút hắn muốn hay không." "Thiện tay mà thôi sự tình, không có vấn đề." Phùng Diệp rất sảng khoái đáp ứng xuống. Tại tình vô lý, chuyện này hắn đều nên rút. Mà lại, Phong Thu Hào hắn có cổ phần, đương nhiên cũng hy vọng Phong Thu Hào ích lợi càng cao càng tốt. Cứ như vậy, hắn cũng có thể đa phần một chút tiền. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Phùng Diệp buông xuống đối giảng khí, trong lòng suy nghĩ, chờ báo đi qua sau, trở lại trong huyện liền liên hệ Tần Ái Quân, đem lông thưởng cá cùng mẫn cá đều xuất thủ. Bất quá, hắn nghĩ lại, cảm thấy không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đem hai đầu cá đều kéo đến cảnh hồng đi được. Tin tưởng Tần Ái Quân khẳng định sẽ muốn. Cái này hai đầu cá đều không nhỏ, có thể ra không ít bong bóng cá, cực kỳ khó được. Mà lại, giá tiền cũng không có khả năng thấp đi nơi nào. Cùng Tần Ái Quân nhận biết đã lâu như vậy, một mực cũng có sinh ý vắng lai, dù sao là không có hố qua chính mình. Hắn không khỏi có chút mong đợi. Chờ mong báo mau chóng tới, chờ mong Tần Ái Quân sẽ lấy như thế nào giá cách thu mua cái này hai con cá lớn. Chỉ cần trong tay lông thường cá bán đi, tăng thêm lần này ra biển cái khách hàng thu nhập, đoán chừng thu tươi thuyền định kim xoa không nhiều là đủ rồi. Sau đó đi một chuyến xưởng đóng tàu, trực tiếp đem thu tươi thuyền định ra tới. Nghĩ đến sắp có được một chiếc thu tươi thuyền, Phùng Diệp tâm tình liền vô cùng kích động. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng nghĩ đến giao phó thời gian xa xa khó đợi, lại có chút thất lạc. Tạo thuyền cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình, cho dù là hạ đơn về sau, cũng cần chờ đợi một đoạn thời gian rất dài mới có thể giao phó. Huống chi, huyện xưởng đóng tàu có thể hay không tạo thu tươi thuyền cũng là vấn đề, nói không chừng còn muốn đi một chuyến rằm mới được. Chương 716, báo qua đi. Chương 716, báo qua đi. Thẳng đến 3 giờ quá khứ, A Sán cùng Hàn Khải Văn thay ca, Phùng Diệp mới đi ngủ. Đông Thăng Hào lung la lung lay, giống như là cái nồi. Có lẽ là bởi vì không có máy móc quanh mình, hắn cái này ngủ một giấc đến phá lệ thơ ngọt. Về phần thao thao bất tuyệt tiếng sóng biển, ở tại bờ biển hắn sớm thành thói quen, ngược lại cảm thấy đây là tốt nhất bài hát du con. Tỉnh nữa lúc đến, cái khác trên giường người đều còn đang trong giấc ngộng, tiếng ấy liên tiếp. Sắc trời đã sáng rõ, bất quá tiếng mưa gió tựa hồ nhỏ rất nhiều. Phùng Diệp nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này đã buổi sáng đã hơn 7 giờ. Tối hôm qua 11 giờ mới ngủ, coi như ngủ hơn 8 giờ. Đi ra ngủ khoang thuyền, đi vào phía trước, trong phòng điều khiển không có mưa hay. Hắn đoán chừng cuối cùng một tổ gác đêm đại ca cùng Đỗ Ngọc Lâm hẳn là ở phía sau bong tàu bên trên bắt cá. Lúc này mặc dù đã buổi sáng 7 giờ, nhưng là sắc trời âm trầm, nhìn xem giống như là vừa mới bắt đầu ngày mới sáng đồng dạng. Bên ngoài vẫn như cũ còn tại thổi mạnh phong, mưa. Chỉ bất quá so sánh hôm qua báo quá cảnh thời điểm nhỏ rất nhiều. Mà lại, sóng biển vẫn như cũ mãnh liệt. Cứ việc một buổi tối đi qua, nhưng còn không có bình ổn lại. Ai, cái này là thật bị nhốt rồi, cũng không biết phải đợi mấy ngày. Nhìn qua cái này nho nhỏ tả hồ bên trong sóng cả quần quần mặt biển, Phùng Diệp không khỏi thở dài một hơi. Ngày này nhưng tránh gió đâu cảm nhận lấy ảnh hưởng lớn như vậy, phía ngoài sóng biển mãnh liệt trình độ có thể nghĩ. Dưới tình huống bình thường, báo qua đi, ảnh hưởng vẫn sẽ kéo dài một đoạn thời gian tại 1-2 ngày đến một tuần lễ không giống nhau, cụ thể phải xem báo con đường cùng lớn nhỏ. Nếu như chỉ là bị báo bên ngoài đảo qua, trên bờ khả năng đều không có ảnh hưởng gì, trên mặt biển ảnh hưởng biến mất sẽ nhanh một chút. Nhưng nếu như bị báo đường trung tâm qua, sóng biển chìm xuống thời gian thì phải lâu một chút. Nhìn tình huống hiện tại, Phùng Diệp xem chừng ít nhất phải ở chỗ này bị nhốt 2-3 ngày. Đương nhiên, cũng không cần đặng sóng biển hoàn toàn chìm xuống, chỉ cần sóng gió nhỏ đến trình độ nhất định, không đến mức phát sinh nguy hiểm, liền có thể rời đi. Trước mắt vị trí cách trong huyện cũng liền chừng 4 giờ hành trình. Đến lúc đó, mở chậm một chút, cẩn thận một chút cũng là phải. Phùng Diệp vừa nghĩ, một bên xuống dưới buồng nhỏ trên tàu, cầm lấy áo mưa mặc vào, liền đi ra ngoài. Quả nhiên, Phùng Huyên cùng Đỗ Ngọc Lâm hai người ngay tại sau bong tàu bên trên bắt cá, còn bắt không ít. Cứ việc sắc trời âm trầm, mưa gió chưa nghỉ, nhưng hai người lại không thèm để ý chút nào, ngược lại hào hứng cao. Phùng Diệp đi qua nhìn một chút, chủng loại vẫn như cũ đều là những cái kia thường gặp kinh tế loài cá, nhưng số lượng thực không ít. Các ngươi khi nào thì bắt đầu? Phùng Huyên trả lời, trời vừa sáng, chúng ta liền ra, ở bên trong đợi cũng nhàm chán, còn không bằng ra nhặt mấy con cá. Vậy các ngươi nhặt được bao nhiêu? Sẽ không chỉ một điểm này a? Đâu chỉ a, đã rời hai giỏ tiến khoang chứa cá tôm bên trong. A, kia thu hoạch cũng không tệ lắm. Phùng Diệp thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức gia nhập bọn hắn hàng ngũ, cùng một chỗ cầm lên sóng biển sông lên cá. Cũng không lâu lắm, những người khác cũng lục tục đi lên, tùy ý ăn chút gì sau liền đều đi tới sau bong tàu bên trên bắt cá. Giấc ngủ sung túc, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Mỗi khi có sóng lớn đánh tới, mọi người liền mong đợi trông đi qua. Có cá đi lên liền bắt, không có cá liền một bên chờ đợi một đợt sóng biển, một bên nói chuyện phiếm, thảo luận sóng gió bao lâu lắng lại, khi nào mới có thể trở về đi. Đột nhiên, lại là một đạo bọt nước quét sạch đi lên, gây nên mọi người một tràng thốt lên. Muốn chỉ là bọt nước, đương nhiên không có gì lạ. Để mọi người kinh hô chính là, vừa mới bọt nước cuốn lên tới một đám lớn hàng. Ngoa tạo, ngân xương. Thật nhiều ngân xương, cái đầu cũng đều rất lớn. Ai u, cái này tình huống như thế nào à, cái này một đợt sóng biển làm sao có nhiều như vậy ngân xương bị đánh đi lên. Bầy cá, khẳng định có bầy cá. Đừng nói nhiều, nhanh, đừng đợi chút nữa bị nước biển mang về trong biển. Phùng Diệp lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hành động, riêng phần mình nhào về phía cách mình gần nhất ngân xương. Đông Thăng Hào là đầu thuyền đối hải đảo, đuôi thuyền đối tả hồ cửa ra vào, cũng là sóng biển tới phương hướng. Đuôi thuyền bằng phẳng, còn có đuôi khe trượt. Lúc này sóng biển mãnh liệt, dễ dàng xông tới, liên đối xem cá cũng sẽ bị dẫn tới. Đồng thời, những này cá cũng dễ dàng bị nước biển mang theo một lần nữa trở lại trong biển. Đặc biệt là hình thể không lớn cá. Bởi vậy, tất cả mọi người không dám chút nào chủ quan, sợ tới tay con cá chạy đi. Cả đám đều tay mắt lanh lẹ, đem những cái kia ngân xương tóm chặt lấy, sau đó cấp tốc ném vào sọt bên trong. Cái này một đợt sóng biển mang lên thuyền ngân xương thật đúng là không ít, có hơn mấy chục đầu. Cũng đều rất lớn một đầu, cái đầu đều tại 2 cân tả hữu. Một giỏ đều chứa không nổi, dòng dã trang 2 giỏ, hơn 100 cân là có. Đằng đem cái này 2 giỏ ngân xương toàn bộ chuyển rời đến khoang chứa cá tôm bên trong, mọi người lại tranh thủ thời gian một lần nữa trở lại sau bong tàu, chờ mong đợt tiếp theo sóng biển đến. Sóng biển vẫn như cũ từng cơn sóng liên tiếp, bị cuốn bên trên cá có khi có nhiều lúc ít, cũng có lúc không có. Nhưng không còn có giống vừa mới như thế, cuốn lên đến một đoàn ngân xương. Đương nhiên, cũng có cái khác chủng loại cá bị xông lên, số lượng không đồng nhất. Tất cả mọi người cũng không chọn, chỉ cần có cá đi lên, mặc kệ là cái gì chủng loại, đều chiếu bắt không lầm. Trong lúc nhất thời, sau bong tàu bên trên tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ. Cả một cái buổi sáng xuống tới, thu hoạch ngược lại là rất không tệ. Trong đó nhiều nhất vẫn là ngân xương, tổng cộng trang 10 giỏ còn nhiều, 600 cân tả hữu. Cái khác các loại cá cũng không ít, chung vào một chỗ ngàn thanh cân bộ dáng là có. Thẳng đến hơn 2 giờ đồng hồ về sau, bọn hắn đợi trái đợi phải, chính là không có cá bị đập lên thuyền. Có phải hay không không có? Có khả năng, nhìn xem sóng biển đều nhỏ rất nhiều. Không có coi như xong, mọi người về trong khoang thuyền, đừng ở chỗ này gặp mưa. Chờ một chút đi, dù sao cũng không có chuyện gì có thể làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng đấy, chờ một chút nhìn, muộn một chút không chừng còn có đây này. Đúng, vạn nhất còn có cá đánh lên đến, mà chúng ta lại không ở chỗ này, bị sóng mang về trong biển chẳng phải là đáng tiếc. Phùng Diệp đúng bay, được thôi, vậy liền tiếp tục chờ đằng nhịn. Đúng lúc này, lại là một đạo sóng biển cuốn tới. Tất cả mọi người đều trông mong mà nhìn chằm chằm vào đạo này sóng biển, chờ mong có con cá bị cuốn mang ở trong đó. Sóng biển gào thét lên vọt tới, đập tại đuôi thuyền, tóe lên vô số bọt nước. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đãi thời khắc, chỉ gặp sóng biển trong ngân quang lóng lánh, thật sự có con cá đã bị cuốn đi lên. Đến rồi đến rồi, bên trong có cá. Thấy được, giống như lại là ngân xương. Cái gì tốt giống, đó chính là ngân xương. Một hai chục đầu ngân xương bị sóng biển lôi cuốn xem sông lên bong đầu. Đám người nhao nhao kinh hô, liền vội vàng tiến lên, muốn đem những này ngân xương bắt lấy. Ha ha, còn có a, thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, còn tưởng rằng không có đâu, không nghĩ tới còn có cá bị đánh đi lên. Nhanh. Chương 717, trở về chương 717, trở về nhưng mà, mặc dù bọn hắn phản ứng rất kịp thời, lại là không có thể đem tất cả cá lưu lại, có không ít đều về tới trong biển. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bao đi qua mười mấy tiếng, tả hồ nhận ảnh hưởng ngay tại biến mất, sóng biển dần dần đang nhỏ đi. Vừa mới cái kia đạo sóng biển so sánh với buổi trưa nhỏ rất nhiều, lực trùng kích cũng yếu đi không ít. Bởi vậy, đương sóng biển xông tới thời điểm, có một bộ phận cá chỉ bị vọt tới đôi khe trượt phụ cận. Còn không có đợi mọi người tới kịp bắt, lại bị đảo lưu nước biển mang theo trở về. Mà theo thời gian trôi qua, loại tình huống này cũng càng ngày càng rõ ràng. Trong nước ngược lại là có thể nhìn thấy có không ít cá thỉnh thoảng lộ ra mặt nước, theo sóng biển chìm chìm nổi nổi. Bất quá, đại đa số đều không có sóng biển lôi cuốn xem vọt tới trên thuyền, liền xem như ngẫu nhiên có, cũng rất nhanh lại dễ dàng lấy nhảy trở về trong biển. Cũng chỉ có ngẫu nhiên làm chuẩn bị, tay mắt lanh lẹ thời điểm có thể bắt lấy mấy đầu. Nửa cái buổi chiều đi qua, ba cái sọt đều không có đổ đầy. Ai, không có làm. Ừm, sóng đều không có lớn như vậy, trong này thụ báo ảnh hưởng ngay tại giảm nhỏ. Trong biển những cái kia cá đáng tiếc, nhìn, lại với không tới. Được rồi, mất liền mất, cũng đừng lòng quá tham. Chúng ta đã thu hoạch rất nhiều, thật không tệ. A Diệp nói đúng lắm, chúng ta lúc đầu cũng chỉ là dự định ở chỗ này tránh một chút phong, đây đều là thu hoạch ngoài ý muốn. Tốt, không có gì cá, mọi người cũng đừng đứng ở chỗ này xem mắt mưa, đều về trong khoang thuyền đi. Phùng Diệp cười cười. Lúc này, đã nhanh 6 giờ. Mưa rơi mặc dù ít đi một chút, nhưng như cũ tí tách dưới mặt đất không ngừng. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy không cần thiết đứng tại cái này bên ngoài tiếp tục chờ, dù cho ngẫu nhiên có cá đập đi lên cũng rất khó tóm được. Thế là, đám người nhao nhao trở lại trong khoang thuyền, thay đổi có chút ướt quần áo. A Sán đột nhiên hỏi, Diệp ca, hiện tại sóng nhỏ rất nhiều, ngày mai không sai biệt lắm hẳn là có thể đi về à? Cái này tả hồ bên trong sóng là nhỏ, nhưng phía ngoài sóng vẫn như cũ rất lớn, ngày mai nhìn tình huống đi. Phùng Diệp nhìn qua nơi xa, tả hồ lối ra nơi đó vẫn như cũ sóng biển mãnh liệt, chân mày hơi nhíu lại. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải chờ bên ngoài sóng biển lắng lại tới trình độ nhất định mới được. Nếu không, cưỡng ép rời đi, nguy hiểm hệ số quá lớn. Đây cũng không phải là nói đùa. Hắn tiếp tục nói ra, nếu là ngày mai phía ngoài sóng biển thu nhỏ, đi thuyền không có vấn đề, vậy chúng ta liền lập tức lái thuyền trở về. A Sán nhẹ gật đầu, ừm, vậy liền bắt đầu từ ngày mai đến lại nhìn. Mọi người hiện tại đi làm cơm, ăn xong đêm nay đi ngủ sớm một chút, hy vọng bắt đầu từ ngày mai đến liền có thể trở về. Sóng gió nhỏ, lông thăng hào lay động trình độ cũng nhỏ, có thể nấu cơm. Lương khô cái đồ chơi này ngẫu nhiên ăn một chút, lót dạ một chút vẫn được. Nhưng là, một ngày ba bữa coi như ăn cơm lại không được. Món chính vẫn là đến gạo cơm mới được. Tốt. Đám người vui vẻ đáp. Xác định sóng gió nhỏ đi, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Ở chỗ này đã ngây người dòng dã một ngày một đêm, có việc để hoạt động xem còn tốt, sẽ không nhàm chán, cũng sẽ không muốn đông nghĩ tây. Nhưng là, một khi rảnh rỗi, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Dù sao, trong biển có báo, trong nhà khẳng định cũng là biết đến. Mà bọn hắn lại không có tin tức trở về, trong nhà nên lo lắng. Huống hồ, ra lâu như vậy, mọi người trong lòng cũng đều có chút lòng chỉ muốn về. Ở bên ngoài, luôn luôn không có trong nhà tới an tâm. Đúng rồi, đêm nay cũng không cần phải gác đêm, tất cả mọi người ngủ ngon giấc. Ngủ được sớm, tỉnh tự nhiên cũng sớm. Buổi sáng 7 giờ không đến, Phùng Diệp liền tỉnh. Hôm nay đã không có gì mưa, bầu trời cũng sáng rỡ rất nhiều, chỉ là không thấy mặt trời. Đi ra phòng điều khiển, Phùng Diệp đứng tại cầu tàu trên bình đài nhìn qua tả hồ lối đi ra sóng biển, chân mày hơi nhíu lại. Cái này tả hồ bên trong sóng biển đã không coi là quá lớn, nhưng bên ngoài vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, bất quá so sánh hôm qua cũng xác thực nhỏ rất nhiều. Nếu là hiện tại lái thuyền trở về, vẫn là có một chút nguy hiểm. Đợi mọi người tất cả đứng lên, thương lượng một chút, lại cùng Phong Thu Hào ngay cả tuyến, quyết định đợi đến buổi chiều lại xem tình huống mà định ra. Mặc dù đều vội vã muốn trở về, nhưng không có khả năng cầm sinh mệnh nói đùa. An toàn, từ đầu đến cuối đều là vị thứ nhất. Thời gian từng chút quá khứ, trong nháy mắt liền đã đến xuống buổi trưa. 6, 7 tiếng đi qua, mưa triệt để ngừng, phía ngoài sóng biển lại nhỏ một chút. Phùng Diệp lông mày có chút giãn ra một chút, cũng không có vấn đề, có thể đi về. Đám người nghe vậy, đều là mừng rỡ. Rốt cục có thể trở về nhà, rời đi cái này ngây người 2 ngày 2 đêm địa phương. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. A Sán không kịp chờ đợi hỏi. Ừm, hiện tại liền xuất phát. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, cầm lấy đôi giảng khí, liên tuyến một chút Phong Thu Hào. Lập tức, hai chiếc thuyền lần lượt khởi động, chậm rãi nhanh chóng cách rời cái này lâm thời cảng tránh gió. Về phần cái này xê chữ hải đảo, tất cả mọi người không có đi lên ý nghĩ. Vừa mới mưa, khắp nơi đều là nước, chưa nước cực kỳ. Lại thêm, bọn hắn đối cái này hải đảo cũng chưa quen thuộc, tùy tiện đi lên, cũng không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Cho nên, vẫn là mau chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Có hải đảo ngăn trở, tả hồ bên trong cảm giác không thấy gió lớn bao nhiêu. Nhưng là, Vừa ra tả hồ, lại cảm giác phong đột nhiên lớn hơn rất nhiều, sóng biển cũng càng thêm mãnh liệt. Thuyền hành xử trong, đầu thuyền bọt nước không ngừng bốc lên, thỉnh thoảng tóe lên lao cao, phun lên bong tàu. Rất có loại theo gió vượt sóng cảm giác. Thân thuyền thụ sóng biển ảnh hưởng, cũng một mực lung la lung lay, vẫn rất kịch liệt. Tất cả mọi người đợi tại trong khoang thuyền đầu, mượn nhờ lan can hoặc là bắt lấy thứ gì đến ổn định thân hình, nếu không không có cách nào đứng vững. Về phần chạy đến phía ngoài bong tàu đi lên, không ai có ý nghĩ này. Đó thật là quá nguy hiểm. Thuyền lay động lợi hại như vậy, sóng gió lại lớn, một cái sơ sẩy, liền có khả năng ngã sắp xuống, thậm chí rơi vào trong biển. Diệp ca, theo tốc độ này, trước khi trời tối hẳn là có thể đến huyện Lý A. A Sán đứng tại Phùng Diệp bên cạnh, nhìn về phía trước, hỏi. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, trong tay nắm lấy bánh lái, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Hắn có chút đánh giá thấp sóng biển mãnh liệt trình độ, cùng đối đi thuyền trong thuyền ảnh hưởng. Đông Thăng Hào tại sóng cả trong chập trùng, sóng này đến có chút lợi hại. Để bảo đảm an toàn, hắn không thể không đem tốc độ thả chậm một chút. Cứ như vậy, lúc đầu 4 giờ hành trình, bọn hắn lại khai hơn 5 giờ. Cũng may trên đường đi mặc dù kinh tâm động phách, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đã tới huyện bến tàu. Thuyền cập bờ lúc, sắc trời vừa vặn bắt đầu ảm đạm xuống. Bến tàu bên cạnh đỗ xem đều là thuyền đánh cá, to to nhỏ nhỏ mấy sắp xếp, theo sóng biển càng không ngừng lung lay. Những thuyền này cũng đều là tại báo quá cảnh trước đó liền đã về cảng tránh gió. Mà giống bọn hắn xui xẻo như vậy cực độ, không tìm người, khả năng không có chứ. Liền xem như có, lại có thể có mấy cái. Toàn bộ bến tàu an an tĩnh tĩnh đích, ngay cả bóng người đều không có một cái nào. Chỉ có sóng biển đánh ra bên bờ thanh âm, cùng thuyền đánh cá phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chương 718, gọi điện thoại, báo bình an. Chương 718, gọi điện thoại, báo bình an. Thuyền dừng hẳn về sau, đám người nhao nhao đi xuống thuyền, dẫm tại kiên cố trên bến tàu. Cước đạp thực địa cảm giác thật tốt. Hai ngày này hai đêm bên trong thuyền một mực tại lay động, mặc dù không có xuất hiện nguy hiểm, nhưng cuối cùng không bằng lục địa tới an tâm. Rốt cục trở về, cảm giác này thật tốt. Đúng vậy a, rốt cục cập bờ. À, cái này trên bến tàu phong không lớn, mặt đất cũng không ẩm ướt, giống như bão không có trải qua bên này. Không thể nào. Cái này sóng biển cũng thật lớn a, mà lại thuyền đánh cá đều trở về. Quả thật có chút rất kỳ quái. Phùng Diệp khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, có lẽ báo con đường cải biến, chỉ là nhận lấy báo một chút ảnh hưởng đi. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Làm sao bây giờ? Thị trường muốn rạng sáng 2 giờ mới mở cửa, mà lại không có xe, hàng của chúng ta làm sao vận qua thứ? A Sán nhìn thấy trống rông bến tàu, có chút phát sầu. Phùng Diệp nhìn chung quanh một vòng, đừng nói bến tàu, phía ngoài trên đường ngay cả cái bóng xe đều không có. Hắn trầm ngâm một chút, trước làm ăn chút gì, sau đó nghỉ ngơi một chút, chờ đến 12 điểm lại đi thị trường nhìn xem, hẳn là có thể để đến xe. Trên thị trường nửa đêm không mở cửa, khẳng định không có xe, phải đợi đến mở cửa nhanh thời điểm mới được. Cũng chỉ có thể là dạng này. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm địa phương gọi điện thoại trở về, trong nhà cũng nên lo lắng. Diệp ca, ta đi chung với ngươi. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói, đúng à, cùng đi chứ. Chúng ta cũng nghĩ cho nhà báo cái bình an. Không cần, ta một người là được, đi nhiều người như vậy làm gì, gọi điện thoại không cần tiền sao? Ta để A Linh thông chi các ngươi một chút trong nhà không được sao, dù sao ngày mai liền trở về. Nghe Phùng Diệp nói như vậy, mọi người cũng đều nghỉ ngơi ý định này. Phùng Huyên lại là nói, gọi người đi theo ngươi đi, một người không an toàn. Được thôi, ta để A Vũ theo giúp ta đi. Phong Thu Hào bên trên một đại ba người cũng phải báo cái bình an, để Tiêu Quốc Vũ cùng hắn đi phù hợp. Phùng Diệp lập tức đi hướng Phong Thu Hào, cùng Tiêu Quốc Vũ nói đơn giản một chút tình huống. Tiêu Quốc Vũ còn không có lên tiếng, Tiêu Chiêu Quân liền nói ra, A Vũ, ngươi cùng A Diệp đi, bảo ngươi ca đi người chèo thuyền nhóm trong nhà báo cái bình an. Tiêu Quốc Vũ nhẹ gật đầu, đi theo Phùng Diệp rời đi bên tàu. Một đường đi qua, lộ diện cũng còn tính cô giáo, chỉ có một chút mấp mô địa phương còn có chút nước đọng, mà lại cũng không có thấy bao quá cảnh sau một mảnh hỗn độn cảnh tượng, cây cối cũng còn tốt hảo, không có bẻ gãy hoặc là đổ dạng. Nhìn bộ dạng này, bên này nhận báo ảnh hưởng không thế nào lớn, có lẽ báo còn tại trên biển thời điểm liền chuyển biến, không có ở chỗ này đổ bộ. Bến tàu phụ cận cửa hàng hoặc là chính là đóng cửa trạng thái, hoặc là liền không có lắp đặt điện thoại. Hai người đi tốt một đoạn thời gian, mới tìm được một cái có điện thoại tiểu điểm. Cùng chủ tiệm trao đổi một chút về sau, dùng trong tiệm điện thoại gọi cho thôn ủy hội. Sau khi cúp điện thoại, chờ mấy phút, lại đánh tới nghe chính là Diệp Thanh Linh. A Diệp, ngươi còn tốt đó chứ? Hai ngày này phá bão, các ngươi lại không hề có một chút tin tức nào, trong nhà đều lo lắng gần chết. Diệp Thanh Linh thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng cùng kích động. Yên tâm, chúng ta đều rất tốt, đã an toàn trở về, bây giờ tại trong huyện. Vừa trở về sao? Kia phá bão thời điểm các ngươi ở đâu? Không phải là còn tại trong biển a? Đúng, bao tới quá nhanh, đuổi không trở lại, đành phải tìm cái hải đảo đỗ. Trời ạ, kia nhiều nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm, cái kia hải đảo rất tránh gió, có cái nho nhỏ tả hồ, an toàn cực kỳ. Phùng Diệp cười cười, mà lại chúng ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, lấy không thật nhiều cá. Nghe hắn tự thuật, Diệp Thanh Linh lại cao hứng không nổi, chỉ là lẩm bẩm, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì, chờ ban đêm bán xong cá, ngày mai liền trở lại. Ta nhìn sóng vẫn còn tương đối lớn, không cần phải gấp, tại chờ lâu 1-2 ngày, chờ sóng nhỏ một chút trở lại an toàn hơn. Ừ, ta sẽ nhìn xem làm, sẽ không cậy mạnh. Đúng, trong nhà còn tốt đó chứ. Tốt đây, bao đối với chúng ta nơi này không có ảnh hưởng gì, chính là gió lớn một chút, hạ hơn một ngày mưa. Vậy là tốt rồi. Phùng Diệp gật gật đầu, lại nói vài câu về sau, mới nói tiếp, ngươi bây giờ không tiện, để nương cùng tẩu tử, còn có Lăng Thẩm đi cùng người trên thuyền trong nhà báo cái bình an. Ta đã biết. Diệp Thanh Linh dừng một chút, kia Phong Thu Hào đâu, bọn hắn không cần báo bình an sao? Đương nhiên muốn, ta gọi Văn Ca nghe, hắn còn không có tới sao? Còn không có. Ách, Văn Ca đã đến. Vậy ngươi đem điện thoại cho hắn, bên này A Vũ tại, để bọn hắn hai huynh đệ nói vài lời. Được. Phùng Diệp đem điện thoại đưa cho Tiêu Quốc Vũ, để hắn nói chuyện với Tiêu Quốc Văn. Tiêu Quốc Vũ nhận lấy điện thoại, cùng Tiêu Quốc Văn hàn huyên. Mấy phút sau, cúp điện thoại. Thanh toán tiền điện thoại, hai người liền trở về bến tàu. 12 giờ khuya, trên bến tàu vẫn là không có mưa ai, chớ nói chi là có xe đến đây. Không có cách, Phùng Diệp chỉ có thể lần nữa cùng Tiêu Quốc Vũ rời đi bến tàu, đi đường đi tìm xe. Hai người trên đường đi nhìn thấy xe không phải trang bị hàng, chính là đội vàng đi hàng hóa chuyên chở. Đi thẳng đến đồ hải sản thị trường giao dịch, sửng sốt không có tìm được nhàn rỗi xe. Lúc này thời gian nhanh chỉ hướng một điểm, thị trường còn chưa mở cửa, nhưng cổng đã có một ít sớm tới người cùng hàng. Mà lại, cũng có mấy chiếc máy kéo dừng ở một bên. Nhìn thấy tình huống này, hai người đều thở dài một hơi. Thị trường như thường lệ mở cửa vận doanh liền tốt. Hai người mau tới trước, các tìm một cỗ máy kéo thương lượng. Trên thuyền chỉ có không đến một ngày hàng, trong đó còn có không ít kéo trở về phơi khô tôm ghép, một cỗ máy kéo đầy đủ. Đang ngồi máy kéo một lần nữa trở lại bến tàu, gắn xong hàng, đều đã là hơn 2 giờ sáng, thị trường đã mở cửa. Lưu lại người thủ thuyền, những người khác cùng theo tiến về thị trường. So sánh lần trước đến thị trường bán hàng lúc náo nhiệt, lần này vắng lạnh không ít. Có lẽ là bởi vì bão ảnh hưởng, rất nhiều ngư dân đều không có ra hải bộ cá, trên thị trường hàng lượng giảm bớt rất nhiều. Phùng Diệp lôi kéo hàng vừa đi vào thị trường, mở ra cửa hàng cửa, liền thấy Hứa Thiếu Bình đi tới, cùng hoảng sợ nói: "Ai đu, các ngươi đây là mới từ trong biển trở về sao?" "Đúng vậy a, Hứa lão bản, vừa trở về, trời tối thời điểm dựa vào là bờ. Làm sao làm đến hiện tại mới trở về? Báo tới quá nhanh, chúng ta cách bờ bên cạnh lại xa, không kịp trở về, đành phải tìm cái hải đảo tránh gió, ở nơi đó ngây người 2 ngày 2 đêm. Dạng này a, kia tranh thủ thời gian gọi điện thoại trở về. Trong nhà các ngươi đều lo lắng gần chết, đánh mấy điện thoại cho ta, hỏi các ngươi có hay không tới trên thị trường bán cá." "Đã đánh qua, vừa cập bờ tìm điện thoại đánh lại." Phùng Diệp có chút ngượng ngùng cười cười, thật sự là không có ý tứ, để Hứa lao bản phí tâm. "Không có việc gì, không có việc gì, bình an trở về liền tốt." Lại hàn huyên vài câu, Hứa Thiếu Bình liền trở về mình cửa hàng bên trong bận rộn đi. Chương 719, có mắt không biết kim khảm ngọc. Chương 719, có mắt không biết kim khảm ngọc. Phùng Diệp bọn hắn cũng mau đem hàng tháo xuống, tất cả đều chuyển vào cửa hàng bên trong, bắt đầu bán. Trong chợ hàng không phải rất nhiều, nhưng khách thương lại là không ít. Mà hàng của bọn hắn cũng không phải đặc biệt nhiều, bán được đến rất nhanh. Bất quá 2 giờ nhiều một chút, liền toàn bộ bán xong. Bán xong hàng, Phùng Diệp đếm tiền, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vẹn vẹn không đến một ngày, chỉ kéo 6 lưới hàng, tăng thêm nhặt những cái kia cá, liền bán gần 8.000 khối tiền. Mà cái này, còn không bao gồm đầu kia lấy không lông thường cá. Lông thường cá còn tại trên thuyền đặt vào, chuẩn bị ngày mai kéo đi cảnh hồng. Tiêu Chiêu Quân cũng thật cao hứng. Phong Thu Hào bán tiền cũng không ít, mặc dù không kịp Đông Thăng Hào, nhưng cũng có hơn 6.000 khối. Mặt khác, còn có một đầu lớn mẫn cá không có bán, đồng dạng còn lưu tại trên thuyền, chờ xem đưa đi cảnh hồng. Sau đó, đám người đem cửa hàng thu thập một chút, lại kêu chiếc máy kéo đem sọt đưa về đến bến tàu, cùng máy kéo sư phó ước định ngày mai buổi sáng lại tới một chuyến, liền riêng phần mình về trên thuyền nghỉ ngơi. Cái này một giấc, đám người ngủ được phá lệ thơm ngọt. Sáng ngày thứ 2 8 điểm vừa qua khỏi, máy kéo giống như hẹn mà tới. Không có quá nhiều nói nhảm, đem lông thường cá cùng lớn mẫn cá chuyển xuống thuyền, lắp đặt máy kéo sau liền xuất phát. Ngoại trừ Phùng Diệp ngoài, cùng nhau còn có A Sán cùng Tiêu Chiêu Quân hai người, những người khác tất cả đều lưu tại trên bến tàu. Dù sao hai chiếc trên thuyền đều có bó lớn tiền đặt vào, đến có người trông coi mới được. Máy kéo một đường sóc này, rất nhanh liền đến cảnh hồng tiệm cơm cổng. "Hai người các ngươi đem cá chuyển xuống đến, ta đi tìm Tần tổng." Phùng Diệp bàn giao một câu, nhảy xuống máy kéo, đi thẳng tới tiệm cơm. Hỏi một chút cổng bảo an, biết được Tần Ái Quân còn không có đến, hắn liền đi tìm Nhiếp Mập Mạp. Nhiếp Mập Mạp đối với hắn đến lộ ra rất kinh ngạc. "Phùng tiên sinh, đã lâu không gặp a, hôm nay tại sao cũng tới? Ta nhớ được không có để đưa hàng tới a." "Nhiếp quản lý, sao thế, không chào đón ta tới sao?" "Đâu có đâu có, làm sao lại không chào đón đâu? Chỉ là hiếu kỳ, làm sao hôm nay đến đây?" Phùng Diệp mỉm cười nói, "Cái này không làm hai đầu hàng tốt, đưa tới nhìn xem các ngươi muốn hay không sao?" Nhiếp Mập Mạp nghe xong có hàng tốt, con mắt lập tức sáng lên, luôn miệng nói, "Muốn muốn, đương nhiên muốn." "Vậy ngươi gọi điện thoại cho Tần tổng, để hắn tới một chuyến, ta sợ ngươi không làm chủ được." Phùng Diệp từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, đưa một cây cho Nhiếp Mập Mạp, mình cũng đốt lên một cây. Nhiếp Mập Mạp nhận lấy điếu thuốc, có chút không kịp chờ đợi hỏi, "Đồ gì tốt ta còn có thể không làm chủ được?" Phùng Diệp thần bí cười cười, "Hết mấy bạn khối một đầu cá, ngươi có thể làm chủ sao?" "Hết mấy bạn khối cá? Cái gì cá đắt như thế?" Nhiếp Mập Mạp thuốc lá trong tay đều kém chút rơi mất, kinh ngạc đến cái cằm đều muốn rơi mất. "Ngươi đánh trước điện thoại, chờ nói chuyện điện thoại xong đi xuống xem một chút liền biết, trong đó một đầu có khả năng ngươi cũng chưa thấy qua." Phùng Diệp không có trực tiếp trả lời, mà là thừa nước đục thả câu. "Thật sao?" Nhiếp Mập Mạp lần này càng là tò mò được, "Ta cái này gọi cho Tần tổng." Hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên liền cho Tần Ái Quân đánh qua. Không nói hai câu, hắn liền đem điện thoại đưa cho Phùng Diệp, "Tần tổng muốn nói chuyện với ngươi." "Được." Phùng Diệp nhận lấy điện thoại, hô một câu, "Tần tổng." Nghe Nhiếp Mập Mạp nói, "Tiểu Phùng ngươi lấy được hai đầu tốt cá." Tần Ái Quân thanh âm mang theo một tia vội vàng. "Nói chính xác, ta chỉ lấy được một đầu, một cái khác đầu là cùng nhau ra biển thuyền làm được." "Ồ." Cái gì cá a, có thể đáng mấy bạc khối. Phùng Diệp cười cười, cái gì cá ta trước hết không nói, chờ Tần tổng ngài sang xem liền biết, khẳng định để ngài mở rộng tầm mắt. Được, ta cái này tới. Nếu là không có để cho ta hài lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần Ái Quân hiển nhiên cũng bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ha ha, tuyệt đối là đồ tốt, cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Cúp điện thoại, Phùng Diệp đối Nhiếp Mập Mạp nói, đi, chúng ta đi xuống xem một chút cá đi. Hai người đi ra văn phòng, cùng nhau đi xuống lầu, đi tới cửa. Lúc này, A Sán cùng Tiêu Chiêu còn đã đem hai đầu cá từ trên máy kéo rời xuống tới, đặt ở một bên trên mặt đất. Phùng Diệp chỉ trên đất cá, "Ê, chính là cái này hai đầu, ngươi có thể nhận ra sao?" Nhiếp Mập Mạp nhìn chằm chằm trên đất hai đầu cá nhìn một chút, khổ tiếu đạo, "Ta chỉ nhận ra hơi nhỏ một chút đầu kia chính là mất cá, một cái khác đầu cũng không nhận ra được. Ngươi nói giá trị hết mấy vạn không phải là đầu này a?" Đầu này mẫn cá mặc dù lớn, cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Ngay sau đó, hắn vừa cẩn thận nhìn một chút đầu kia lông thường cá, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Con cá này, nhìn rất phổ thông, không có gì đặc biệt à, không giống như là giá trị hết mấy vạn khối bộ dạng a. "Phùng tiên sinh, ngươi không phải tại mở chơi a?" "Phổ thông. Vậy ngươi thật đúng là có mắt không biết kim hàm ngọc." Phùng Diệp cười cười, "Lông cá, ngươi hẳn nghe nói qua a." "Lông cá? Ngươi nói đây là lông cá?" Nhiếp Mập Mạp chấn kinh đến liền âm thanh đều có chút run rẩy, trên mặt viết đầy không dám tin. Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ thức dậy bên trên lông thường cá, phảng phất muốn nhận thức lại nó. "Cái này, đây quả thật là lông cá." Ánh mắt của hắn đều muốn thẳng. Mặc dù chưa thấy qua lông thường cá, nhưng lông thường cá đại danh, hắn vẫn là nghe nói qua. Thật sự là cái đồ chơi này hiện tại quá mức thưa thớt, khó mà nhìn thấy. "Không sai, đây chính là lông cá, không thể giả được." Phùng Diệp mỉm cười, khẳng định nhẹ gật đầu. Nhiếp Mập Mạp nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn hỏi, "Phùng tiên sinh, ngươi thật xác định đầu này là lông cá?" "Cũng đừng sai lầm." Hắn vẫn còn có chút không thể tin được, trước mắt đầu này nhìn như phổ thông cá, vậy mà lại là trong truyền thuyết lông cá. "Yên tâm đi, Nhiếp quản lý, không có lừa ngươi. Đầu này đích đích xác xác là lông cá, không sai được." A Sán vô cùng khẳng định nói. Phùng Diệp thì là vỗ vỗ Nhiếp bả vai của Mập Mạp, "Ngươi suy nghĩ một chút, ta coi như dám tùy tiện cầm con cá lừa gạt ngươi, chẳng lẽ ta còn dám lừa gạt Tần tổng a?" Nhiếp Mập Mạp nghĩ cũng phải, cho tới bây giờ không người nào dám đến cảnh hồng đi lừa gạt. Đã Phùng Diệp dám nói như thế, vậy khẳng định là thật. Hắn lần nữa nhìn về phía trên đất lông thường cá, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, "Lông cá, ta vậy mà gặp được lông cá, vẫn là như thế một đầu lớn." Nhìn xem Nhiếp Mập Mạp kia một mặt khó có thể tin thần sắc, Phùng Diệp không khỏi nở nụ cười. "Thế nào? Nhiếp quản lý, ngươi có thể làm được chỗ sao?" Nhiếp Mập Mạp có chút chưa tỉnh hồn lại, chỉ là ngơ ngác lắc đầu. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe hơi nhanh chóng lái tới, đứng tại tiệm cơm cổng. Tần Ái Quân từ trên xe bước xuống, đầu tiên là chào hỏi một tiếng, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên đất hai đầu thân cá bên trên. "Đây chính là ngươi nói rất hay hàng." Phùng Diệp mỉm cười gật đầu, "Không sai, chính là cái này hai đầu cá." Tần Ái Quân bước nhanh đi đến cá trước mặt, đầu tiên là đánh giá một phen đầu kia mất cá, một đầu lớn mất cá, xem như cũng không tệ lắm hẳn tốt. Sau đó, ánh mắt chuyển đến lông thường thân cá bên trên. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức con mắt hiện lên một tia kinh dị, vừa cẩn thận nhìn nhìn. "Cái này, đây chẳng lẽ là lông cá?" Chương 720, giá cả so mong muốn cao. Chương 720, giá cả so mong muốn cao. Tần tổng tốt ánh mắt, "Không sai, đây chính là lông cá." Phùng Diệp mỉm cười gật đầu, khẳng định Tần Ái Quân suy đoán. Hắn vốn cho là Tần Ái Quân cũng sẽ giống Nhiếp Mập Mạp đồng dạng không biết lông thường cá, không nghĩ tới vậy mà đoán được. Tần Ái Quân ngồi xổm người xuống, lần nữa quan sát tỉ mỉ lên đầu này lông thường cá, trong mắt lóe ra lửa nóng. "Thật là lông cá, không nghĩ tới ta sinh thời lại còn có thể lần nữa nhìn thấy lông cá." Một bên Nhiếp Mập Mạp lúc này nói, "Tần tổng, đây quả thật là lông cá sao? Ta làm sao nhìn cùng phổ thông cá không có gì khác biệt a?" "Ngươi biết cái gì? Lông cá chính là dài cái dạng này, ta đều mới hồi ba gặp, ngươi có thể gặp qua mới là lạ chứ." Tần Ái Quân liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Nhiếp Mập Mạp lúng túng gãi đầu một cái, không còn dám lên tiếng. Phùng Diệp cười nói, "Tần tổng, cái này hai đầu cá thế nào, hài lòng a? Một đầu mất cá, một đầu lông cá, đều là đồ tốt ta." Tần Ái Quân đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng Phùng Diệp, tò mò hỏi, "Cái này hai đầu lông cá các ngươi là từ đâu làm được? Không phải là cùng đầu năm mùng một đầu kia cự vô phép cả kiếm, lại là lấy không a?" "Tần tổng, ngài thật sự là thần, cái này hai đầu cá vẫn thật là cùng lấy không không sai biệt lắm." Phùng Diệp đắc ý nói, đồng thời nho nhỏ vỗ một cái mông ngựa. Thần yêu lập tức hứng thú, "Ồ, nói nghe một chút, là thế nào một chuyện? Không phải phá báo sao? Chúng ta khoảng cách bên bờ quá xa, lại vừa vận tại báo trải qua hải vực bắt cá, không kịp." Phùng Diệp đành phải lại nói một lần gặp được báo hai ngày này kinh lịch. "Nguyên lai là dạng này, ta tưởng rằng báo đem cho quét đến bên bờ, sau đó bị các ngươi nhặt được đâu." Tần Ái Quân ha ha lớn tiếu đạo, "Các ngươi thật đúng là đủ may mắn, được báo một chút việc đều không có, còn trắng nhặt được hai đầu chân quý như thế cá." Phùng Diệp cũng cười, đơn thuần ngoài ý muốn, "Chúng ta cũng không nghĩ tới. Cái này hai đầu cá ta muốn lấy hết, ngươi nói ra đi." Tần Ái Quân lần nữa nhìn về phía trên đất hai đầu cá, trong mắt hài lòng ghê gớm. Phùng Diệp không có hỏi thăm Tiêu Chiêu Quân, nói thẳng, "Tần tổng, ngươi nhìn xem cho đi." Đang trên đường tới, bọn hắn liền thương lượng một chút đại khái giá quy định. 890 cân mẫn cá kỳ thật cũng rất ít gặp, giá trị rất cao, không có cố định giá cả. Đều xem người mua biết không biết hàng, lại nguyện ý ra cao bao nhiêu giá tiền. Tựa như năm ngoái đầu kia lớn mẫn cá, so hiện tại đầu này cũng liền lớn không đến 10 cân, lại bán 2 vạn khối tiền. Nhưng đổi một cái người mua liền chưa hẳn, khả năng tối đa cũng liền hơn 1 vạn một điểm. Mà lông thường cá thì càng không cần phải nói, như thế thưa thất cá, giá trị càng là khó mà đánh giá. Bởi vậy, tất cả mọi người sợ ra giá quá thấp, mình bị thua thiệt. Lại sợ ra giá quá cao, để Tần Ái Quân cho rằng bọn họ quá tham lam. Cuối cùng, vẫn là Phùng Diệp đề nghị dứt khoát đem định giá quyền giao cho Tần Ái Quân, để hắn nhìn xem cho. Nếu như có thể đạt tới bọn hắn mong muốn giá cả, liền trực tiếp bán, mà nếu là so giá quy định còn thấp, kia bàn lại không mượn. Bất quá, Phùng Diệp đoán chừng không đến được có kẻ mặc cả tình trạng. Hắn tin tưởng Tần Ái Quân cho ra giá cả sẽ không thấp đi nơi nào. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra tới. "Tiểu tử ngươi, ngược lại là cho ta ra cái nan đề." Tần Ái Quân cười khổ lắc đầu, ánh mắt lần nữa rơi trên mặt đất hai đầu cá bên trên. Trầm ngâm một lát, trong lòng có một thứ đại khái giá vị. Bất quá, hắn không có nói thẳng ra, mà là nói ra, "Như vậy đi, trước xưng một chút trọng lượng, nhìn xem đại khái có thể ra bao nhiêu bong bóng cá, ta mới tốt ra giá." Bên này còn chưa dứt lời, bên kia Nhiếp Mập Mạp đã quay người chạy vào trong tiệm chuyển cái cân đi. "Ừm, là nên xưng một chút trọng lượng." Nói thật, Phùng Diệp cũng thật tò mò cái này hai đầu ngư cụ thể nặng bao nhiêu. Chỉ chốc lát sau công phu, Nhiếp Mập Mạp liền mang theo mấy người, dơ lên cái cân ra. Trước xương chính là đầu kia mất cá, nặng 85 cân bốn lượng, cùng Phùng Diệp bọn hắn dự đoán không sai biệt lắm. Sau đó, lại xương một chút lông thường cá, trọng lượng vừa vặn 110 cân. "Ừm, không tệ, cái đầu đều rất lớn." Tần Ái Quân nhẹ gật đầu, đối cái này hai đầu cá trọng lượng rất là hài lòng. Lông thường cá lúc trước hắn chỉ gặp qua hai lần, vẫn là rất nhiều năm trước, mà lại cái đầu còn lâu mới có được đầu này đại về phần mất cá, mặc dù đã gặp không ít, nhưng giống như vậy lại cũng thực hiếm thấy. Xương xong trọng lượng, Tần Ái Quân lần nữa đánh giá một phen cái này hai đầu cá, trong lòng giá vị rõ ràng hơn. Hắn đầu tiên là chỉ đầu kia mất cá, đầu này mẫn cá đại khái có thể ra 8 lượng đến 9 lượng bong bóng cá, ta ra 13.000 khối, thế nào? Phùng Diệp không có trả lời, nhìn về phía Tiêu Chiêu Quân, trưng cầu ý kiến của hắn. Tiêu Chiêu Quân nhẹ gật đầu, có thể. 13.000 khối giá cả, đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn định giá quy định, cũng bất quá là 10.000 khối mà thôi. Tần Ái Quân tiếp lấy vừa chỉ trên đất lông thường cá. Lông cá vốn là hiếm thấy, cái đầu lại như thế lớn, ta đây ra cái giá cao, 50.000 khối, ngươi xem, coi thế nào? Phùng Diệp trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Cái giá tiền này rất cao, cũng tương tự vượt ra khỏi mong muốn. Hắn cùng A Sán liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ cùng hài lòng. "Tần tổng, quả nhiên sảng khoái, thành giao." "Tốt, vậy liền định như vậy." Tần Ái Quân cười ha ha một tiếng, sau đó mới nói, "Đi, đi phòng làm việc của ta pha trà, chờ sau đó Nhiếp Mập Mạp sẽ đem tiền đưa ra." Phùng Diệp cự tuyệt nói, "Không được, Tần tổng, ta lát nữa còn phải đi một chuyến buồng nhỏ trên tàu, hôm nay sẽ không quấy rầy ngài." "Được thôi." Tần Ái Quân cũng không có cưỡng cầu, càng không có hỏi nhiều. "Vậy các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta để Nhiếp Mập Mạp đi lấy tiền cho các ngươi." Nhiếp Mập Mạp không đợi phân phó, quay người bước nhanh đi vào trong tiệm. Lúc trở ra, trong tay hắn cầm một cái căng phồng cái túi. "Phùng tiên sinh, trong này là 63.000 khối, ngươi đếm xem." Phùng Diệp tiếp nhận cái túi, cũng không có khách khí, trực tiếp mở ra cái túi. Bên trong là 6 xấp ngân hàng giấy niêm phong đều còn tại trăm nguyên tờ, một cái khác có một chồng tán ra, nhìn hẳn là 3.000 khối. Hắn không có đi động giấy niêm phong còn tại kia 6 chồng tiền, sắp tán xem lấy ra đếm. Đếm xong về sau, xác nhận không sai, hắn cười nói, "Không sai, Tần tổng, nhiều tạ liễu." "Tạ cái gì tạ, đây là chính các ngươi dạy." Tần Ái Quân cũng cười, "Lần sau có hàng tốt, nhớ kỹ còn đưa tới." "Nhất định nhất định." Phùng Diệp miệng đầy đáp ứng, đem tiền nạp lại tốt, liền đưa ra cáo tử. "Tần tổng, vậy chúng ta liền đi trước." Tần Ái Quân nhẹ gật đầu, "Tốt, đi thong thả a, có rảnh thường tới." Nhìn xem Phùng Diệp một đoàn người rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt hắn một mực không có biến mất. Cái này hai đầu cá, mang cho hắn kinh hỉ thật sự là quá lớn. Đặc biệt là đầu kia lông thường cá, cái đầu vậy mà như thế chí lớn, đúng là hiếm thấy. Nghĩ đến nó trong bụng con cá kia nhược tây, trong lòng của hắn liền trở nên kích động. Loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt, hắn cũng không muốn ra bên ngoài bán, được bản thân giữ lại, cất giấu. Chương 721, đi xưởng đóng tàu. Chương 721, đi xưởng đóng tàu mà đổi thành một bên, Phùng Diệp cùng A Sán bọn người đã rời đi cảnh hồng tiệm cơm, bước nhanh hướng bến tàu mà đi. Trên đường, tất cả mọi người khó nén vui sướng trong lòng. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn, không nghĩ tới Tần tổng xuất thủ xa hoa như vậy. A Sán nhịn không được cảm khái nói. Tiêu Chiêu Quân nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, "Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới. Tần tổng từ trước đến nay rất hào phóng, chỉ cần có hàng tốt, hắn chưa từng sẽ bạc đãi người." Nói đến, Phùng Diệp bán qua nhiều lần hiếm có hàng tốt cho Tần Hải Quân. Từ ban đầu cá đỏ dạng, càng về sau nga cái cổ dây leo ấm, mai cho đến đầu năm nay đại kiếm cá, liền không có một lần ăn thiệt thòi, Tần Ái Quân cho giá cả đều rất mỹ lệ. "Lần này may mắn mà có các ngươi, đầu này mẫn cá mới bán cái giá cao." Tiêu Chiêu Quân trong giọng nói tràn đầy cảm kích, nếu là phóng tới trên thị trường đi bán, vạn thanh khối tiền đều không nhất định có thể bán được. "Quân thúc, ngươi đây là nói gì vậy?" Phùng Diệp đội vàng khoát tay, "Phong Thu Hào chúng ta cũng có cổ phần, nhiều bán ít tiền, chúng ta cũng có thể đa phần một điểm." A San cũng nói, "Chính là a, Quân thúc, cùng chúng ta cũng không cần khách khí." "Ha ha, vậy ta liền không nói. Tóm lại, lần này tất cả mọi người có công lao." Tiêu Chiêu Quân sảng lãng cười cười, trong lòng cũng là một trận thoải mái. Lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi, "Đúng rồi, A Diệp, ngươi vừa mới nói muốn đi xưởng đóng tàu, là đi xem các ngươi đầu kia còn không có tạo hào thuyền sao?" "Không phải, ta là muốn đi buồng nhỏ trên tàu hỏi một chút có thể hay không tạo thu tươi thuyền." "Vấn đề này cũng không có gì tốt giấu giếm," Phùng Diệp nói thẳng ra. "Thu tươi thuyền?" Tiêu Chiêu Quân hơi sững sờ, "Ngươi muốn mua thu tươi thuyền?" "Ừm, là có ý nghĩ này. Làm sao đột nhiên muốn mua thu tươi thuyền? Cũng không phải đột nhiên muốn mua, lần trước ra biển liền có ý tưởng, chỉ bất quá khi đó không có nhiều tiền như vậy, không đủ giao tiền đặt cọc, liền không có đến hỏi. Nói như vậy hiện tại tiền đủ rồi. Tiêu Chiêu Quân vừa hỏi ra lời, liền ý thức được mình hỏi cái rất ngu ngốc vấn đề. Hắn mặc dù không biết Đông Thăng Hào lần này ra biển cụ thể kiếm bao nhiêu tiền, nhưng lông thường cá bán 50.000 khối hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Mà lại, Phong Thu Hào kiếm nhiều ít hắn biết rõ, trừ ra mượn cá bán 13.000 khối, đều kiếm 3.67.000 khối. Hắn cũng không tin Đông Thăng Hào dãy lại so với Phong Thu Hào ít, sẽ chỉ càng nhiều. Bởi vậy, ra một đầu thuyền tiền đặt cọc dư xài. Quả nhiên, Phùng Diệp nhẹ gật đầu, "Ừm, lần này ra biển tiền kiếm đủ giao tiền đặt cọc. Có mình thu tươi thuyền cũng tốt, về sau bắt được cá cũng không cần vô cớ làm lợi khác thu tươi thuyền, mình cá mình bán." Ai nói không phải đâu, những cái kia thu tươi thuyền quá đen, giá thu mua thấp, bán đồ vật lại quý. A Sán nhịn không được phàn nàn nói, nếu là chính chúng ta có thu tươi thuyền, có thể nhiều dễ không ít tiền đâu. Nhiều kiếm tiền chỉ là nhất. Phùng Diệp cười cười, thứ hai là những cái kia tôm tép cũng không cần ném về trong biển lãng phí, có thể trở về trong nhà phơi khô, đây cũng là một bút tiền thu. Đúng đúng đúng, điểm ấy ta làm quên đi. A Sán vô vô đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, những cái kia tôm tép phơi khô, xác thực cũng có thể bán không ít tiền. Cho nên nói, mua thu tươi thuyền là rất có cần thiết. Phùng Diệp khẳng định nói, coi như các ngươi hiện tại chỉ có một đầu thuyền, coi như tăng thêm Phong Thu Hào, lại có thể có bao nhiêu hàng, nuôi nổi thu tươi thuyền sao? Tiêu Chiêu Quân đưa ra nghi vấn. Quân thúc, ngươi làm sao lại quên, chúng ta không phải còn có một đầu thuyền không có tạo được không? A Sán ha ha lớn tiếu đạo, chờ thu tươi thuyền tới tay, đó chính là ba đầu thuyền hàng. Ba đầu thuyền hàng cũng không đủ thu tươi thuyền đi một chuyến a. So sánh thuyền đánh cá tới nói, thu tươi thuyền khoang chứa cá tôm dung lượng phải lớn hơn nhiều. Một đầu thu tươi thuyền có thể kết nối 4-5 đầu thuyền đánh cá. Nói cũng đúng, ba đầu thuyền sắt thực thiếu một chút, giai đoạn trước khẳng định phải tìm khác thuyền đánh cá kết nối. Ba đầu thuyền hàng, thu tươi thuyền kiếm tiền khẳng định không có vấn đề, chính là sẽ ít một chút. Nhưng ra biển một lần chi phí quá cao, không thể mỗi lần đều chỉ kéo ba đầu thuyền hàng, như thế quá không có lợi. Tốt nhất là đem khoang chứa cá tôm đổ đầy sau trở về địa điểm xuất phát, dạng này liền phải tìm khác thuyền đánh cá hợp tác, mới có thể thu nhiều hàng. Phùng Diệp ngay sau đó đầy cõi lòng tin nói ra, bất quá, chờ chúng ta đằng sau thuyền của mình nhiều, một đầu thu tươi thuyền đều chưa hẳn đủ. Cái này, các ngươi còn muốn mua thuyền đánh cá? Đương nhiên, tiền đặt ở trong nhà chỉ có thể chờ đợi xem múc mèo, còn không bằng tiêu xài, nhiều mua mấy đầu thuyền, kiếm tiền cũng càng nhanh. Tiêu Chiêu Quân trầm mặc, hắn không thể không thừa nhận, Phùng Diệp mấy người bọn hắn có ý tưởng, có bất đồng, cũng có quyết đoán. Dám đem kiếm được tiền toàn bộ đầu nhập đi vào, lại mua thuyền mở rộng quy mô, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nếu là đổi lại hắn, khẳng định không có can đảm này. Dù sao, ra hải bộ cá phong hiểm quá lớn, bạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như mất cả chỉ lẫn trải. Bất quá, hắn vẫn là rất bội phục Phùng Diệp dũng khí của bọn hắn. Đồng thời, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu là Phùng Diệp bọn hắn thật đem đội tàu quy mô mở rộng, vậy sau này Phong Thu Hào đi theo đám bọn hắn, khẳng định cũng có thể dây đến tiền nhiều hơn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được có chút tâm động. Có lẽ, hắn cũng có thể cân nhắc lại mua một đầu thuyền. Đã các ngươi muốn đi xưởng đóng tàu, ta liền không bồi các ngươi quá khứ, đi về trước. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn trở về, cùng hai đứa con trai thương thảo mua thuyền thời. Được, các ngươi về trước đi, chính chúng ta đi xưởng đóng tàu là được. Phùng Diệp quen cửa quen mẻo lái Đông Thăng Hào đến huyện xưởng đóng tàu bến tàu, bàn giao Diệp Xâm Lượng bọn hắn đợi trên thuyền, ba người liền hạ xuống thuyền, thẳng đến Lý xưởng trưởng văn phòng. Lý xưởng trưởng nhìn thấy bọn hắn, có chút kinh ngạc. "Nha, khách quý ít gặp a. Ba ông chủ hôm nay tới là xem xét thuyền tiến độ sao?" Phùng Diệp cười giải thích nói, "Đây chỉ là trong đó một phương diện, mặt khác, có chút việc nghị trưng cầu ý kiến một chút Lý xưởng trưởng." "A, chuyện gì?" Lý xưởng trưởng tò mò hỏi. Phùng Diệp không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, "Ta muốn hỏi một chút, các ngươi trong xưởng có thể tạo thu tươi thuyền sao?" "Thu tươi thuyền?" "Đương nhiên có thể a." Lý xưởng trưởng nhãn tình sáng lên, mong đợi nhìn xem Phùng Diệp bọn hắn, "Các ngươi là nghĩ đặt trước thu tươi thuyền sao?" "Có ý nghĩ này. Vậy các ngươi có nghĩ kỹ muốn đặt trước một chiếc dạng gì thu tươi thuyền sao?" "Không có, Lý xưởng trưởng, ngươi trước giới thiệu cho chúng ta một chút." "Như vậy đi, vừa vặn trong xưởng ngay tại kiến tạo một đầu thu tươi thuyền, ta mang các ngươi đi xem một chút biên nhìn vừa cho các ngươi giới thiệu." Nói, Lý xưởng trưởng đứng dậy, dẫn bọn hắn đi ra văn phòng, đi vào một chiếc ngay tại kiến tạo trước thuyền. Chiếc thuyền này cùng Đông Thăng Hào không chênh lệch nhiều, cũng là 30 mét dáng vẻ, nhưng cấu tạo lại một trời một vực. Thân thuyền muốn càng an ủi một chút, hiển nhiên là vì khoang chứa cá tôm dung tích lớn hơn. Bong tàu bên trên cũng không có Đông Thăng Hào nhiều như vậy bắt cá thiết bị, chỉ lưu lại có một đài cần cầu. Chiếc thuyền này chính là chúng ta ngay tại kiến tạo thu tươi thuyền, dự tính tại năm trước có thể hoàn thành. Lý xưởng trưởng giới thiệu nói, thân tàu áp dụng cường độ cao vật liệu thép chế tạo, bảo đảm tại ác liệt tình hình biển hạ tính ổn định cùng tính an toàn. Khoang chứa cá tôm bộ phận dùng đặc thù giữ ấm vật liệu, bảo đảm cá lấy được mới mẻ độ. Thuyền viên sinh hoạt trụ sở tập trung ở thượng tầng phần đuôi kiến trúc thượng tầng. Chương 722, đây cũng quá đắt đi. Nghe xong Lý xưởng trưởng giới thiệu, Phùng Diệp hỏi, chiếc thuyền này phí tổn là nhiều ít? Đây là hắn vấn đề quan tâm nhất. Lý xưởng trưởng trầm ngâm một lát, chiếc thuyền này là năm ngoái ký hợp đồng, lúc ấy phí tổn là 28,8. Năm nay vật liệu cùng thiết bị đều có khác biệt trình độ tốc độ tăng, phí tổn muốn quý một điểm, không sai biệt lắm tại 31 vạn tả hữu. 31 vạn. Phùng Diệp thấp giọng lẩm bẩm cái giá tiền này, trong lòng không khỏi âm thầm tính toán. Đầu này thu tươi thuyền tải trọng có chút ít, chỉ có 126 tấn. Bất quá, giai đoạn trước cũng có thể phù hợp nhu cầu, nhưng giá cả thật sự là quá đắt, so còn đang xây tử khí hào đều quý. Phải biết, tử khí hào thế nhưng là có chân đủ 3 dài 6 mét, mà đầu này thu tươi thuyền có 30.6 mét dài, cùng mọc lên ở phương Đông hào tương tự. Nếu như ta đặt trước một đầu càng dài, có thể trở mạnh hơn thu tươi thuyền, đại khái cần tăng thêm bao nhiêu phí tổn? Ngươi nói như vậy ta nhưng không cách nào trả lời, phải xem ngươi cụ thể nhu cầu. Lý Xưởng trưởng nhìn xem Phùng Diệp, tiếp tục nói ra, chiều dài, độ rộng, khoang chứa cá tôm dung tích, thiết bị phối trí, còn có sử dụng vật liệu, những này đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng phí tổn. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Lý Xưởng trưởng ý tứ. Tạo thuyền cũng không phải là đơn giản dựa theo chiều dài hoặc là tải trọng đến tính toán giá cả, mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa đều có thể mang đến bản biến động. Đầu tiên thân tàu vật liệu thép dùng lượng sẽ gia tăng, khoang chứa cá tôm giữ ấm vật liệu cũng sẽ tăng nhiều, hệ thống động lực khả năng cũng cần thăng cấp, ngoài ra còn có thiết kế phí tổn vân vân. Những này đều sẽ mang đến bản gia tăng. Như vậy đi, chúng ta về văn phòng vừa uống trà bên cạnh trò chuyện các ngươi một chút nhu cầu, sau đó cho các ngươi tính một chút phí tổn. Được, vậy chúng ta liền hảo hảo tâm sự. A Sán đáp kháng đạo, Lý Xưởng trưởng, chúng ta cũng coi là người quen cũ, ngươi nhưng phải cho chúng ta ưu đãi một điểm a. Yên tâm, có thể cho ưu đãi khẳng định cho các ngươi, ta về hy vọng các ngươi về sau tiếp tục đến ta cái này đơn đặt hàng đâu. Một đoàn người trở lại văn phòng, tại tiếp khách khu ngồi xuống. Lý Xưởng trưởng ngâm ba chén trà, phân biệt đưa cho Phùng Diệp, A Sán cùng Phùng Huyên, sau đó mới bắt đầu đàm luận được tạo thuyền cụ thể công việc. Phùng lão bản, các ngươi muốn một chiếc cụ thể dạng gì thu tươi thuyền? Ta yêu cầu duy nhất chính là từng cái cất vào kho không gian phải lớn, có thể trở mạnh hơn, cái khác không có gì yêu cầu. Phùng Diệp cười tiếp tục nói, thu tươi thuyền nha, trọng yếu nhất đương nhiên là khoang chứa cá tôm dung lượng. Trước hết dựa theo 36 gạo chiều dài mà tính một chút, nhìn xem có thể làm được bao lớn tải trọng, phí tổn lại muốn nhiều ít. Người yêu cầu này thật đúng là đủ đơn giản. Lý Xưởng trưởng hơi nhíu nhíu mày, kia thiết bị phương diện đâu? Thiết bị để sau hay nói, trước tiên đem thân tàu, khoang chứa cá tôm cùng có thể trở xác định được, thiết bị có thể căn cứ nhu cầu lại tiến hành phối trí. 36 mét chiều dài, đề nghị độ rộng làm được khoảng 7 mét, dạng này đã có thể bảo chứng thân tàu tính ổn định, lại có thể tối đại hóa lợi dụng không gian. Về phần khoang chứa cá tôm, chúng ta có thể áp dụng nhiều tầng ngăn cách thiết kế. Mấy người ngồi ở trong phòng làm việc hàn huyên không sai biệt lắm 2 giờ, đem thân tàu, khoang chứa cá tôm, tải trọng, thiết bị phối trí các loại chi tiết toàn bộ xác định ra. Trên bàn trà lộn xộn đặt vào mấy trang giấy, phía trên chữ như gà đời giống như viết đầy các loại nhu cầu cùng báo giá. Lý Xưởng trưởng nhìn xem trên bàn trà lộn xộn trang giấy, vuốt vuốt huyệt thái dương. Sau đó cầm lấy một chương mới giấy, bắt đầu sửa sang lại vừa mới thảo luận nội dung. Phùng lão bản, căn cứ nhu cầu của các người, sơ bộ tính toán một cái, dạng này một chiếc thu tươi thuyền phí tổn đại khái tại 36 vạn tả hữu. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, 36 vạn? So vừa rồi đầu kia thuyền đắt hơn 7 vạn a. Kia là đương nhiên. Lý Xưởng trưởng nhẹ gật đầu, chiều dài tăng lên, độ rộng cũng tăng lên, khoang chứa cá tôm dung tích cũng có thể trở càng là tăng lên trên diện rộng, bản tự nhiên cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Lý Xưởng trưởng, ngươi cái này báo giá cũng quá bất hợp lý một chút đi, lập tức liền đắt nhiều như vậy. A Sán cũng là rất bất mãn cái giá tiền này. Các vị lão bản, ta cho các ngươi báo thế nhưng là thực sự giá cả, không có một chút trình độ. Như thế đại nhất bút suy nghĩ, dù sao cũng phải cho điểm ưu đãi đi. Phùng Huyên cũng mở miệng, đúng vậy a, Lý Xưởng trưởng, cho điểm ưu đãi. Ta đã nói qua, có thể cho ưu đãi khẳng định cho các ngươi. Lý Xưởng trưởng liên tục cười khổ, 36 vạn đã là giá thấp nhất, lại thấp chúng ta liền không có cách nào làm. Thật không thể lại hàng điểm sao? Đối với 36 vạn giá cả, Phùng Diệp cũng cảm thấy có chút quá mắc. Hắn dự đoán qua thu tươi thuyền lại so với thuyền đánh cá quý, nhưng cũng không nghĩ tới muốn quý nhiều như vậy. Thật không được. Lý Xưởng trưởng dừng một chút, bất quá, ta có thể miễn phí giúp các ngươi đem định vị nghi thăng cấp thành vệ tinh hướng dẫn nghi. Vệ tinh hướng dẫn nghi? Phùng Diệp kinh ngạc, hiện tại liền có vệ tinh hướng dẫn nghi sao? Hắn không hề hay biết lời nói ra có vấn đề. Cũng may, những người khác cũng không có phát giác ra được. Tựa như là năm ngoái ra, còn không có toàn diện mở rộng, người biết cũng không nhiều. Lý Xưởng trưởng giải thích nói, ta cũng là năm nay mới biết được, thông qua một chút cử đạo lấy được mấy đài, số lượng có hạn, vừa vặn các ngươi đặt trước thuyền, liền miễn phí giúp các ngươi thăng cấp. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, ta ơn Lý Xưởng trưởng. Phùng Diệp mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn nguyên lai tưởng rằng vệ tinh hướng dẫn nghi còn phải đợi thêm tốt nhất mấy năm mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới sớm tại năm ngoái liền xuất hiện. So sánh định vị nghi, vệ tinh hướng dẫn nghi độ chính xác cao hơn, tính ổn định càng mạnh. Tại biển rộng mênh mông bên trên, có thể chuẩn xác tìm tới vị trí, đối với ra hải bộ cá người mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Lý Xưởng trưởng, ngoại trừ cái này, còn có cái khác ưu đãi sao? Cứ việc thăng cấp một đài thiết bị, A Sán đối 36 vạn giá cả vẫn còn có chút không hài lòng. Lý Xưởng trưởng lắc đầu, thật không có, đây đã là ta có thể đưa ra ưu đãi nhất giá tiền. Phùng Diệp thấy thế, cũng không còn xoắn xuýt vấn đề giá cả, ngược lại hỏi, Lý Xưởng trưởng, chúng ta đầu kia tử khí hào định vị nghi có thể thăng cấp thành vệ tinh hướng dẫn nghi sao? Tử khí hào? Lý Xưởng trưởng lập tức chưa kịp phản ứng. Chính là chúng ta đầu kia còn tại kiến tạo thuyền đánh cá. A, ngươi lại đầu kia thuyền a, đương nhiên có thể. Bất quá, vậy coi như không thể miễn phí thăng cấp, đến thêm một chút tiền. Phải thêm bao nhiêu tiền? Vệ tinh hướng dẫn nghi hơi đắt, đến thêm 10.000 khối. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, cái giá tiền này còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà A Sán lại kêu lên sợ hãi, một bạc khối. Đây cũng quá đắt đi. Phùng Huyên cũng là liễu lơi không thôi, đổi một chút liền muốn thêm một bạc khối, cái này hay là vệ tinh hướng dẫn nghi cũng quá đắt à? Quý là mắc tiền một tí, nhưng đáng giá a. Lý Xưởng trưởng giải thích nói, các ngươi ngẫm lại, tại biển rộng mênh mông bên trên, Nếu là định vị không chính xác, vậy coi như phiền toái. Vệ tinh hướng dẫn nghi, đây chính là sản phẩm công nghệ cao, độ chính xác cao, tính ổn định mạnh, có thể giúp các ngươi phòng ngừa rất nhiều không cần thiết phong hiểm. Lời tuy nói như vậy, nhưng một vạn khối cũng quá đắt. Chương 723, quyết định Lý Sưởng trưởng, ngươi nhìn có thể hay không rẻ hơn một chút. Tiện nghi không được, cái đồ chơi này ta đều không có dễ các ngươi tiền, thuần túy là giá vốn cho các ngươi, một vạn khối thật không thể ít hơn nữa. Chúng ta thương lượng một chút. Phùng Diệp quay đầu nhìn về phía A Sán cùng Phùng Nguyên, ba người tập hợp một chỗ thấp giọng thương lượng. Qua một hồi lâu, Phùng Diệp mới quay đầu nhìn về phía Lý Sưởng trưởng, được thôi, một vạn liền một vạn, là hiện tại trả tiền, vẫn là chờ hoàn thành gót số dư cùng một chỗ giao. Lý Sưởng trưởng cười nói ra, trước giao 3000 khối, còn lại 7000 khối cùng số dư cùng một chỗ giao là được. Được. Phùng Diệp nói, mở ra mang theo người tay mãi, đến 3000 khối tiền ra. Bọn hắn vốn là đến đặt trước thu tơi thuyền, chuyến này ra biển tiền kiếm tất cả đều mang theo tới. Các ngươi chờ một lát, ta đi mô phỏng một phần bổ sung nhiệm nghị. Lý Sưởng trưởng cùng không có tiếp tiền, đứng dậy đến phía sau bàn làm việc, từ trong ngăn kéo xuất ra một phần trống không nhiệm nghị, bắt đầu ở phía trên múa bút thành văn. Chỉ chốc lát sau, một phần bổ sung hiệp nghị liền mô phỏng tốt. Hắn cầm lấy hiệp nghị, đi đến Phùng Diệp trước mặt, đưa tới, "Phùng lão bản, ngươi nhìn một chút, không có vấn đề liền ký tên đi." Phùng Diệp tiếp nhận hiệp nghị, cẩn thận nhìn lại. Hiệp nghị một thước hai phần, phía trên rõ ràng viết tử khí hào định vị nghi thay đổi thành vệ tinh hướng dẫn nghi, phí tổn cùng trả tiền phương thức cùng Lý Sưởng trưởng nói đồng dạng. Hắn nhẹ gật đầu, "Không có vấn đề, ta ký." Nói xong, cầm bút lên tại hai phần hiệp nghị bên trên đều ký xuống tên của mình. Lý Sưởng trưởng cũng ký xuống tên của mình, sau đó đem trong đó một phần đưa cho Phùng Diệp, "Phùng lão bản, cất kỹ, đây là các ngươi bằng chứng." Ký xong hiệp nghị, Lý Sưởng trưởng lại đi tìm tài vụ nhân viên tới lấy tiền, cùng khai một trương hóa đơn cho Phùng Diệp. Hết hệ thủ tục làm thỏa đáng, Phùng Diệp hỏi, "Lý Sưởng trưởng, tử khí hào lúc nào có thể giao phó? Có chút thiết bị còn chưa tới, nếu như không chậm trễ tiến độ, hẳn là có thể tại năm trước giao phó." Lý Sưởng trưởng nghĩ, cấp ra một thứ đại khái thời gian. "Năm trước giao phó sao?" Phùng Diệp mừng rỡ nói, "Cái kia còn thật mau, chúng ta liền chờ Lý Sưởng trưởng tin tức tốt." Hắn sợ nhất chính là kéo tới sang năm tiểu hoàng ngư kỳ nước lên tới đều không có giao phó, vậy coi như chậm trễ chuyện. Một chiếc thuyền lớn ở trong biển châu đợi hơn một tháng, hắn có lòng tin dễ cái 20 vạn trở lên. Phùng Huyên cùng A Sáng cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thuyền này đương nhiên là càng sớm liền giao càng tốt, mới có thể sớm một chút giúp bọn hắn kiếm tiền. "Các ngươi yên tâm, có thể năm trước giao phó, chắc chắn sẽ không kéo tới năm sau." Lý Sưởng trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Chúng ta cũng nghĩ tận lực nhanh lên xây xong, tốt đưa ra vị trí đến kiến tạo cái khác thuyền." Phùng Huyên ngay sau đó hỏi, "Kia thu tươi thuyền đâu, đại khái bao lâu kiến tạo chu kỳ?" Lý Sưởng trưởng trầm ngâm một lát, "Gần đây hạ đơn đặt hàng, đại khái có thể ở phía sau đầu năm trước đó giao phó. Từng có tử khí hào đặt trước thuyền kinh lịch, ba người đều không có quá mức ngoài ý muốn." "Ừ, chúng ta trở về lại suy nghĩ một chút, hai ngày nữa cho ngươi thêm trả lời chắc chắn." Phùng Diệp ngược lại là rất muốn hiện tại liền đem thu tươi thuyền định ra đến, đem hợp đồng ký. Cứ việc rất đắt, giá cả có chút vượt ra khỏi mong muốn, nhưng không có cách, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Nhưng mà, vấn đề là hiện tại trong bọc không đủ tiền. Cao tới 36 vạn báo giá, tiền đặt cọc cần giao 30 đó chính là 108 nghìn khối. Bọn hắn lần này ra biển là kiếm rất nhiều tiền, kém một chút liền 10 vạn khối, nhưng cũng không đủ giao tiền đặt cọc, cần về trong nhà cầm. "Được, hẳn là loại này mua thuyền đại sự xác thực nên thận trọng cân nhắc, không nhất thời vội vã làm quyết định. Kia nhiều tạ liễu, cùng chúng ta hàn huyên lâu như vậy, chậm trễ ngươi thời gian." "Không chậm trễ, loại này giai đoạn trước trưng cầu ý kiến công việc cũng là chúng ta phục vụ một bộ phận. Vậy chúng ta liền đi trước." Phùng Diệp đứng dậy, cùng Lý Sưởng trưởng nắm tay, một đoàn người rời đi xưởng đóng tàu. Ra văn phòng, A Sán liền không kịp chờ đợi mở miệng, "Diệp ca, cái này thu tươi thuyền ta đến cùng muốn hay không đặt trước à?" "Đặt trước, đương nhiên muốn đặt trước." Phùng Diệp chém đinh chặt sắt địa đạo. Phùng Huyên thở dài, "Chỉ là có chút đắt." "Sát thực úy, bất quá cũng coi như bình thường, dù sao lớn như vậy." Phùng Diệp nói, "Sớm đặt trước sớm được lợi, mà lại, về sau đặt trước nói không chừng còn muốn quý hơn." "Các ngươi cũng nghe đến, kia chiếc 30 mét thu tươi thuyền năm ngoái mới 29 vạn không đến, năm nay liền đã tăng tới 31 vạn, chọn vẹn tăng 2 vạn đâu." "Được, nghe ngươi, đặt trước." A Sán cắn răng, gật đầu đồng ý nói. Phùng Huyên cũng là nhẹ gật đầu, "Vậy liền đặt trước đi." "Ừ, chúng ta về nhà trước, chờ A Sán ra sự rút xong, lại mang theo tiền tới." Ba người vừa nói vừa hướng xưởng đóng tàu trên bến tàu ngừng lại Đông Thăng Hào đi đến. "Ai, Diệp ca, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi vào thành phố xưởng đóng tàu hỏi một chút giá?" "Cái này..." Phùng Diệp nhíu nhíu mày, "Không có cần thiết này a." Ngẫm lại năm ngoái mua thuyền thời điểm, bọn hắn đi qua giảm tuần giá, phát hiện muốn quý hơn một chút, tin tưởng thu tươi thuyền nói chung cũng là như thế. Bất quá, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không chắc, không biết thị Lý xưởng đóng tàu báo giá sẽ là bao nhiêu. "A Diệp, ta cảm thấy đi hỏi một chút tương đối tốt, vạn nhất hơi rẻ đâu." "Đúng a, Diệp ca, hỏi một chút lại không quan trọng. Coi như không có càng tiện nghi, chúng ta cùng lắm thì trở lại chính là." Phùng Diệp nghĩ, cảm thấy bọn hắn nói cũng có đạo lý. Dù sao 36 vạn không phải số lượng nhỏ, nếu có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. "Cũng được, vậy liền lấy ra cái thời gian đi vào thành phố xưởng đóng tàu hỏi một chút giá." "Bất quá, các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta đoán chừng giá cả còn muốn cao hơn một điểm." "Coi như cao hơn, hàng so ba nhà, chúng ta trong lòng cũng càng an tâm không phải." "Lời này mua ma bệnh, dù sao cũng phải biết cái nào càng có lời." "Vậy dạng này, hai ngày nữa chúng ta buổi sáng đi vào thành phố tuân giá, nếu là không được, buổi chiều liền trở lại hạ đơn đặt hàng." "Có thể." Ừm, dạng này tốt nhất rồi. Ba người thương lượng thỏa đáng, bước chân cũng biến thành nhanh nhẹ, chỉ chốc lát sau liền đi tới Đông Thăng Hào bên cạnh. Lúc này, thời gian cũng không sớm, đều hơn 11 giờ. Bọn hắn leo lên thuyền về sau, liền mau đem thuyền thúc đẩy, hướng nhà phương hướng chạy tới. Cũng may lại trải qua một đêm thời gian, sóng biển lại nhỏ rất nhiều, không còn giống ngày hôm qua dạng sôi trào mãnh liệt. Đông Thăng Hào hành xử trên mặt biển, cơ hồ không bị ảnh hưởng. Dựa theo trước mắt tốc độ, nói không chừng còn có thể gặp phải trong nhà cơm trưa. A Sán tại lái thuyền, Phùng Diệp hai huynh đệ ở phía sau ngủ trong khoang thuyền tính sổ sách, chuẩn bị cho Diệp Sâm lượng bọn hắn 5 cái người chèo thuyền phát trích phần trăm. Lúc này sắp liền về nhà, đến tại hạ thuyền cho lúc trước bọn hắn, miễn cho đằng sau làm quên đi, phiền phức. Còn có hồng bao, lần này cũng chuẩn bị mỗi người phát một cái. Bất quá, đây là một lần cuối cùng phát hồng bao. Về sau lại ra biển, nếu là không có đặc biệt nguyên nhân, liền sẽ không tái phát. Chương 724, đầu tư càng lớn, hồi báo càng lớn. Chương 724, đầu tư càng lớn, hồi báo càng lớn. Hai huynh đệ đem trích phần trăm coi là tốt, hồng bao gói kỹ, liền trực tiếp phát cho Diệp Sâm lượng bọn hắn. Mặt khác, còn có tháng này cố định tiền công 150 khối, cũng cùng nhau phát. Hôm nay đã là 25, đều đến cuối tháng, sớm mấy ngày phát cũng không sao. Diệp Sâm lượng bọn hắn 5 người cầm tới tiền cùng hồng bao, cao hứng không ngậm miệng được. Cố định tiền công 150 khối, trích phần trăm kém một chút 500 khối, còn có 50 khối hồng bao. Chuyến này ra biển, mỗi người bọn họ đều không khác mấy giây đến 700 khối tiền. Đây là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Cảm ơn lão bản. Ít năm bọn hắn nhao nhao hướng Phùng Diệp nói lời cảm tạ. Phùng Diệp cười nói ra, không cần khách khí, đây là các ngươi nên được, các ngươi chơi thật tốt, chúng ta mới có thể dây đến nhiều, về sau làm rất tốt. Yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ làm rất tốt. Đỗ Ngọc Lâm vũ bộ ngực bảo đảm nói. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Chờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, các ngươi liền đem khoang chứa cá tôm bên trong hàng sớm rời ra ngoài, phóng tới bong tàu bên trên, miễn cho Lâm thời chuyển luống cuống tay chân, còn chậm trễ thời gian. Ai, tốt tốt tốt. Lần sau ra biển thời gian, tạm thời định tại tháng sau lần đầu tiên, nếu có biến động, sẽ thông báo cho đến mọi người. Nhớ kỹ. Đợi đến không sai biệt lắm khoảng cách thôn còn có nửa giờ hành trình, từng cái liền nhiệt tình mười phần đi khoang chứa cá tôm chuyển hàng. Hai người bọn hắn hai một tổ, đem đổ đầy tạp ngư tôm nhỏ sọt từ khoang chứa cá tôm bên trong khiêng ra đến, chỉnh tề chất đống phía trước bong tàu bên trên. Lần trước là bởi vì thời tiết nguyên nhân, không có lưu tạp ngư tôm nhỏ trở về phơi. Mà lần này, bởi vì đụng phải bão, hàng cũng không phải đặc biệt nhiều, đại khái tại 1.5 vạn cân tả hữu. Một giỏ tiếp lấy một giỏ rời ra ngoài, đem trước bong tàu đống tràn đầy đường đường. Thẳng đến đống chỉ còn lại một đầu lối đi nhỏ, bọn hắn mới dừng lại. Mà lúc này, Đông Thăng Hào cũng được chạy đến thôn phía ngoài hải vực. Xa xa nhìn xem làng trại, khắp nơi đều là khói bếp lượn lờ, hiển nhiên là từng nhà đang chuẩn bị cơm trưa. Trên bến tàu đậu đầy thuyền, to to nhỏ nhỏ đều có. Hôm nay sóng biển nhỏ đi, nhưng đối với thuyền gỗ nhỏ tới nói, vẫn có chút lớn, khẳng định là không dám đi ra ngoài. Lưới kéo thuyền đánh cá ngược lại là có thể ra ngoài, ảnh hưởng là có, nhưng không phải rất lớn. Bất quá, nhìn bộ dạng này, hôm nay hẳn không có thuyền ra hải bộ cá. Khả năng rạng sáng 3-4 điểm thời điểm sóng biển không giống hiện tại nhỏ như vậy, đều không dám ra ngoài, đành phải ở nhà nghỉ ngơi. Bên bờ một bóng người đều không có, yên tĩnh. Phùng Diệp nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ mạc danh tình cảm. Ra biển nửa tháng, rốt cục muốn về nhà. Đông Thăng Hào chậm rãi giảm tốc, nhìn vị trí tốt, tại Phong Thu Hào bên cạnh ngừng lại. Lúc này, Phùng Diệp bọn hắn cũng không khỏi có chút phát sầu. Lúc này bên bờ không có người, tự nhiên cũng không có thuyền ra đón hắn nhóm. Như vậy, bọn hắn làm như thế nào lên bờ đâu? Chẳng lẽ để một người bơi tới bên bờ đi sao? Nhưng cái này sóng biển đối với bơi lội tới nói, vẫn có chút lớn, không an toàn. Lại hoặc là, ở chỗ này chờ đến có người phát hiện. Nhưng cái này cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Đang lúc bọn hắn phát sầu thời điểm, từ Phùng Diệp trong nhà ra mấy thân ảnh, chạy chậm đến hướng bến tàu mà đi. Mặc dù cách có chút xa, nhìn không rõ ràng, nhưng Phùng Diệp vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chạy trước tiên thân ảnh chính là cha hắn. Cũng không lâu lắm, Phùng Gia Thanh liền mở ra thuyền đến đây. "A Diệp, các ngươi trở về cũng quá chậm a. Chiều quân bọn hắn hơn 10 giờ liền trở lại, các ngươi ngược lại tốt, lúc này mới đến. Đi một chuyến xưởng đóng tàu, cùng Lý xưởng trưởng Hàn Nguyên 2 giờ, cho nên chậm trễ. Nghe Chiêu quân nói các ngươi đi đặt trước thu tơi thuyền, nói chuyện thế nào, lập thành tới rồi sao?" Phùng Diệp cười khổ một tiếng, còn không có đâu, giá cả có chút quý, 36 vạn. Cái gì, 36 vạn? Cái này thu tươi thuyền làm sao đắt như thế? Phùng Gia Thanh bị hắn báo ra giá cả giật nảy mình, thanh âm cũng không khỏi cất cao mấy phần. Còn không phải sao, chúng ta cũng cảm thấy quý, cũng không có biện pháp, hiện tại chính là cái này giá. Cái gì phối chi a, thế mà muốn nhiều tiền như vậy? Trường 36 mét, rộng 7.2m, 185 tấn. Phùng Diệp vừa nói, một bên từ trong bao đeo lấy ra một tờ giấy đưa cho cha hắn. Tờ giấy này là Lý Sưởng trưởng chỉnh lý qua đi thu tươi thuyền phối trí danh sách, phía trên rõ ràng viết thu tươi thuyền các hạng phối trí cùng tham số. Rời đi thời điểm, Phùng Diệp thuận tay liền mang đi. Phùng Gia Thanh tiếp nhận danh sách, cẩn thận nhìn lại, lông mày càng vượt nhăn càng chặt. Đồng dạng là 36 gạo, cái này thu tươi thuyền cũng liền chiều rộng một điểm, thế mà so thuyền đánh cá đắt nhiều như vậy. Nó cất vào kho không gian lớn, tải trọng cao a mặc dù không có rào cương cơ, quyền lưới cơ những thiết bị kia, nhưng có lớp lạnh thiết bị. Mặt khác, từng cái khoang thiết kế cũng khác biệt, cũng là muốn tiêu tiền, mà lại không rẻ. Trọng yếu nhất chính là tải trọng có 185 tấn, ra biển một chuyến, thu 6-7 đầu thuyền đánh cá hàng không có một chút vấn đề. Đông Thăng Hào trên danh nghĩa có thể có 6-70 tấn tải trọng, nhưng khoang chứa cá tôm dung lượng không có lớn như vậy, tràn đầy cũng chỉ có 3-40 tấn dáng vẻ. Mà ở trên biển làm việc thuyền đánh cá, không có khả năng đợi đến khoang chứa cá tôm tràn đầy mới liên hệ thu tươi thuyền. Bình thường tới nói, mặc kệ thu hoạch có được hay không, bình thường 2 ngày liền sẽ liên hệ một lần. Dù là chính là thu hoạch lại chênh lệch, nhiều nhất 3 ngày cũng nhất định phải liên hệ. Bởi vì hiện tại thuyền đánh cá phần lớn đều không có giả làm lạnh thiết bị, toàn bộ nhờ khối băng giữ tươi. Trễ liên hệ thu tươi thuyền đem ngư lấy được lấy đi, khối băng tiêu hao cũng quá lớn. Mà lại, hàng cũng có khả năng sẽ không mới mẻ. Nói cách khác, liên hệ thu tươi thuyền thời điểm, một đầu thuyền đánh cá bên trên hàng nhiều lắm là cũng liền 2-30 tấn. Đây là vận khí tốt tình huống dưới, vận khí kém chút, mười mấy tấn cũng có thể. Dạng này tính toán, một đầu tải trọng cao tới 185 tấn thu tươi thuyền, thu 6-7 đầu thuyền đánh cá hàng khẳng định không đáng kể. Cũng chính là hiện tại trong biển tài nguyên khá tốt, chờ đến về sau tài nguyên càng ngày càng ít, bắt cá độ khó càng lúc càng lớn, có thể kết nối thuyền đánh cá càng nhiều. Ai, ta cũng biết nó tốt, nhưng giá tiền này thật sự là quá mắc. Phùng Gia Thanh thở dài, lập tức muốn xuất ra nhiều tiền như vậy. Phùng Diệp lý giải cha hắn tâm tình. Dù sao 36 vạn không phải số lượng nhỏ, cho dù là bọn họ kiếm một chút tiền, cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cái này lại không phải lập tức liền muốn trả nợ, chỉ cần trước giao 30 tiền đặt cọc là được rồi. Ta đương nhiên biết, nhưng nhiều tiền như vậy đầu nhập đi vào, đầu tư càng lớn, hồi báo càng lớn. Đây là giai đoạn trước cần thiết đầu nhập, nhất định có thể hồi vốn. Ngài lần trước cũng đi theo ra biển, nếu là chúng ta mình có thu tươi thuyền, không nói nhiều, nhiều dãy một vạn khối tiền không có vấn đề à? Vậy khẳng định là không có vấn đề. Phùng Gia Thanh nhẹ gật đầu, vậy cũng không thể vội vàng dưới mặt đất đơn đặt hàng, đi trước cái khác xưởng đóng tàu hỏi một chút, không chừng liền có xưởng đóng tàu sẽ rẻ hơn một chút. Ta biết, hàng so ba nhà sao? Phùng Diệp cười cười, chờ 2 ngày nữa, làm xong A Sán ra sự, chúng ta liền đi dặm hỏi một chút nhìn. Cũng đừng chỉ đi dặm, giống huyện bên buồng nhỏ trên tàu cũng có thể đi hỏi một chút, nhiều chạy mấy nhà, có lẽ liền có thể hỏi cái giá thấp nhất. Phùng Gia Thanh dặn dò, chuyện này đến thận trọng, không qua loa được. Được, nghe ngươi. Phùng Diệp không có cùng hắn tra tranh luận. Vừa vặn cuối tháng, cũng không định ra biển, có mấy ngày thời gian ở không, nhiều chạy mấy nơi cũng được, đơn giản là đốt chút dầu sự tình. Nếu là thật đã hỏi tới càng tiện nghi xưởng đóng tàu, tiết kiệm tiền khả không chỉ một sao nửa điểm, đủ đông thăng hào đốt thật lâu rồi. Chương 725, dỡ hàng chương 725, dỡ hàng Phùng Gia Thanh bắn tới chính là kia chiếc 12M đưa hàng thuyền nhỏ, chứa đựng cái này 15.000 cân tải hữu hàng không có một chút vấn đề. Bọn hắn đang trò chuyện thời điểm, những người khác đã tại đem một giỏ hàng hướng trên thuyền nhỏ rời. Hàng đều chuyển xong về sau, mọi người lại nhanh đi thu thập hành lý. Phùng Diệp bản nguyên vốn còn muốn đem chăn mền cũng lấy về, ngủ hơn một tháng, cũng làm nên thanh tẩy một chút. Mà lại, trên biển khí ẩm lớn, chăn mền đều chiều, không phơi một chút, căn bản không có cách nào cái. Nhưng thuyền nhỏ bị một giỏ hàng trang tràn đầy đường, căn bản cũng không có dư thừa không gian. Khắp nơi đều là tạp ngư tôm nhỏ, hương vị lại tanh lại nặng, chăn mền nếu là dính vào, chỉ định đến tanh hôi. Tạm thời cũng chỉ có thể là đem chăn mền lưu tại trên thuyền, chờ đến xế chiều, hoặc là cái khác thời gian ở không trở ra cầm trở lại. Sau đó, hắn cùng Phùng Huyên cùng A Sán lại kiểm tra một chút trên thuyền từng cái khoang, xác nhận không có bỏ sót. Lúc này mới đem nên khóa buồng nhỏ trên tàu đều lên khóa, nhảy tới trên thuyền nhỏ. Trên bờ, lúc này đã có một đám người đang chờ. Ngoại trừ ngay từ đầu từ trong nhà hắn tới Tiêu Xuân Tú, Diệp Thanh Linh tỷ muội ngoài, Đỗ Quế Lan, Phùng Gia Lăng cặp vợ chồng cũng đến đây. Mặt khác, mời được mấy người phụ nữ đến giúp đỡ. Cứ việc hôm nay cũng không có mặt trời, nhưng nhiệt độ không khí cũng rất cao. Những này mang về tôm cá đến tranh thủ thời gian xử lý, nếu không đến thả hỏng. Chỉ dựa vào bọn hắn ba nhà người, khẳng định là bận không qua nổi, đến tìm người hỗ trợ mới được. Thuyền nhỏ khẽ rửa bờ, đám người liền mau tới đến đây dỡ hàng. Nhanh, đem hàng đều tháo xuống, động tác đều nhanh nhẹn điểm. Ai, cái này xe ba gác quá nhỏ, một chuyến đều kéo không được mấy giỏ, quên đi đi mượn mấy cái tới. Còn tốt cách gần đó, đi một chuyến cũng liền mấy phút sự tình. Tất cả mọi người đang bận rộn, đem một giỏ tôm cá từ trên thuyền đem đến trên bờ, miệng bên trong cũng đang không ngừng nói, nhiệt nhiệt náo náo. Nhìn ra được, tất cả mọi người thật cao hứng. Liền ngay cả mời đi theo hỗ trợ mấy người phụ nữ, trên mặt cũng là tràn đầy tiêu dung, lời hưu ích càng không ngừng nói. Dù sao, có tiền dãy, ai sẽ không cao hứng? Các nàng cũng không phải giúp không. Phùng Diệp rời mấy giỏ cá, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tương lai cái này 2-3 ngày thời tiết như thế nào? Nếu là có mưa, bọn hắn đây không phải toi công bận rộn sao? Người cũng mời không, vẫn là hoa a tiền mời. Mặc dù không nhiều, không bao nhiêu tiền, nhưng cũng là một bút chi tiêu a. Lần trước cũng là bởi vì trở về thời điểm gặp phải ngày mưa, không thể không đem lưu trở về tôm cá lại đổ về trong biển. Lần này cũng đừng lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn về phía ngay tại bận rộn Diệp Thanh Linh, hỏi: "A Linh, đêm qua nhìn dự báo thời tiết sao?" "Nhìn a. Ngày đó khí dự báo nói thế nào, có hay không mưa?" Diệp Thanh Linh nghĩ nghĩ, "Ngươi không cần lo lắng, ngày mai liền bắt đầu ra mặt trời." Nghe được câu trả lời này, Phùng Diệp không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Không có mưa liền tốt. Bằng không mà nói, con cá này tôm liền không thể phơi, còn không bằng hiện tại rót vào trong biển được rồi. Một đống người càng không ngừng chuyển nhấp nhấp, xe ba gác tại bến tàu cùng tác phường ở giữa tới lui lui. Một thời gian thật dài quá khứ, mới xem như đem tất cả hàng đều chuyển vận đến tác phường bên trong. Tiêu Minh thì bốn người bọn họ thấy thế, cầm lên hành lý của mình, cùng Phùng Diệp lên tiếng chào, chuẩn bị trở về nhà. Phùng Diệp giữ lại nói, ăn cơm lại trở về đi. Ta gọi A Linh đi xào vài món thức ăn, rất nhanh. Không được, trở về ăn cũng giống như vậy. Bốn người bọn họ cũng thế lúc trở về nhà sốt ruột, đâu còn có tâm tư lưu lại ăn cơm. Vậy được đi. Phùng Diệp cũng không tiếp tục cưỡng cầu, chăn mền của các ngươi đều còn tại trên thuyền, muốn bắt lại đến tới sao?
Muốn.
Cơm nước xong xuôi ta sẽ đi lấy xuống, các ngươi buổi chiều lấy ra cái thời gian tới lấy.
Được rồi, vậy chúng ta đi về trước.
Bốn người lập tức liền vội vàng rời đi bến tàu, đi vào trong nhà.
Lúc này, Tắc Phường bên trong đã bận rộn khai.
Nhóm đàn bà con gái mang theo tay áo bộ, trên tay cầm lấy dao, thuần thục xé ra bụng cá, thanh lý nội tạng, động tác nhanh nhẹn mà thành thạo.
Từng đầu tạp ngư tại thủ hạ của các nàng rất nhanh liền bị xử lý sạch sẽ, ném ở một bên sọt bên trong chờ lấy thanh tẩy ướp gia vị.
Đồng thời, ngoài miệng cũng đang nói không ngừng, trò chuyện chuyện nhà, thỉnh thoảng còn phát ra sảng lãng tiếng cười.
Phùng Diệp nhìn xem Tắc Phường bên trong bận rộn cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Hiện tại vẫn chỉ là mời mấy cái cộng tác viên, làm một ngày tính một ngày, không phải thiên thiên có làm.
Đảng thu tươi thuyền tới tay về sau, cách một hai ngày dựa vào một lần mở, thuận tiện đem tạp ngư tôm nhỏ mang về, vậy liền mỗi ngày đều có cá mớn giết, thiên thiên đều có việc để hoạt động.
Đến lúc đó, liền không thể lại mời cộng tác viên, mà là muốn mời cố định công nhân, ấn nguyện trả tiền.
Kỳ thật, hiện tại cũng có một cái cố định, đó chính là Diệp Thanh Vũ.
Bất quá, đoán chừng nàng cũng cầm không được bao lâu tiền công.
Phùng Diệp tại Tát Phường bên trong dạo qua một vòng, đi đến Diệp Thanh Linh bên người, hỏi: "A Mưa lúc nào tới?"
"Trước mấy ngày gọi điện thoại tới, hỏi ta bận bịu thông thả.
Ta suy nghĩ các ngươi ra ngoài đã lâu như vậy, cũng là thời điểm trở về, liền bảo nàng đến đây."
"A, vậy mẹ chân thế nào, xong chưa?"
"Tốt hơn nhiều, đã có thể đi một chút đường.
Chính là không thể đi quá lâu, đứng quá lâu cũng không được, còn phải nuôi một đoạn thời gian."
Phùng Diệp nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi.
Thương cân động cốt 100 ngày, cái này chuyện cũ kể không sai.
Mẹ vợ cước này a, đoán chừng còn phải lại nuôi 1-2 tháng mới có thể lưu loát.
Bất quá, có thể đi đường liền đã rất khá.
Các ngươi còn không có ăn cơm đi.
Đi trước ăn cơm đi, đồ ăn đều trong nồi nóng."
"Ừm, sắp thực còn không có ăn."
Phùng Diệp lên tiếng, nhỏ giọng nói, "Ngươi bây giờ mang thai, đừng quá mệt mỏi, những này sống để các nàng làm là được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi."
"Ta không sao, hiện tại tháng còn nhỏ, không có gì đáng ngại."
Diệp Thanh Linh lắc đầu, "Trong lòng ta biết rõ, ngồi một hồi liền sẽ đứng lên đi hai bước.
Ngươi cũng đừng để ý đến, nhanh đi ăn cơm đi."
Nhìn xem Diệp Thanh Linh kiên trì bộ dáng, Phùng Diệp bất đắc dĩ cười cười, chào hỏi A Sán cùng Diệp Xâm Lượng một tiếng, quay người rời đi Tắc Phường.
Về phần Phùng Nguyên, khẳng định về trong nhà mình ăn.
Hắn cũng liền lười nhác phí cái này nước miếng.
Ba người phong quyển tàn vân nhanh chóng cơm nước xong xuôi, cầm chìa khóa, mở ra thuyền nhỏ về tới Đông Thăng Hào bên trên, đem tất cả mọi người chăn mền đều cầm trở về.
Sau đó, toàn bộ buổi chiều cái nào đều không có đi, một mực tại Tắc Phường bên trong làm việc.
Thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng.
Nếu không, những này tôm cá thật không biết phải xử lý tới khi nào đi.
Chương 726, phỉ báng, các ngươi đây là phỉ báng. Chương 726, phỉ báng, các ngươi đây là phỉ báng. Lưu trở về 15.000 cân tạ hữu tạp ngư tôm nhỏ, trong đó tôm chỉ chiếm số ít, chỉ có 2-3.000 cân bộ dáng.
Đầu to tại tạp ngư trên thân, mà lại xử lý phiền phức, muốn phá bụng lấy ra nội tạng, có còn muốn đem vậy cá cạo, còn muốn ướp gia vị về sau mới có thể phơi nắng.
So sánh dưới, những cái kia tôm liền tốt xử lý nhiều, nước nấu một chút mở ra đến phơi nắng liền xem như xong việc.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, một cái buổi chiều liền đi qua, trời dần dần tối.
Tắc Phường bên trong sáng lên ánh đèn, đem chung quanh chiếu lên tươi sáng.
Bận rộn một cái buổi chiều đám người cũng liền lúc ăn cơm tối nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp lấy cán.
Tôm là xử lý xong, nhưng cá còn có chừng phân nửa, đoán chừng phải xử lý đến đêm khuya.
Sau buổi cơm tối, Phùng Diệp không có lập tức liền đi Tắc Phường làm việc, cùng Phùng Huyên, A Sán đi tiêu chiều quân trong nhà.
Cuối tháng, Phong Thu Hảo sổ sách khái đối một chút, khái chia tiền.
Trên thực tế, tháng này Phong Thu Hảo liền đi ra ngoài một lần.
Vẫn là cùng bọn hắn cùng đi ra, kiếm bao nhiêu tiền, bọn hắn lòng dạ biết rõ.
Bọn hắn đến thời điểm, Tiêu Chiêu Quân phụ tử ba người đã đang chờ.
"Nóa, có tiền phân đều không tích cực, vẫn chờ ta đi mời các ngươi a?"
Tiêu Quốc Văn cười trêu ghẹo một câu, lập tức chào hỏi bọn hắn ngồi xuống.
"Là cơm của các ngươi quá sớm, chúng ta thế nhưng là cơm nước xong xuôi lại tới."
Phùng Diệp cười cười, kéo ra ghế, đặt mông ngồi xuống.
Tiêu Chiêu Quân cho bọn hắn mỗi người rót chén trà, "Các ngươi mang về cá giết hết sao?"
"Nào có nhanh như vậy, còn có một nửa không có xử lý xong, đoán chừng phải lấy tới 12 giờ đi."
Tiêu Quốc Văn kinh ngạc hỏi, "Các ngươi đây là mang theo bao nhiêu hồi đến a? Thế mà đến trưa đều không có làm xong."
"Quân thúc, ngươi không có cùng Văn ca nói sao?
Ta lại không biết các ngươi cụ thể mang theo bao nhiêu hồi tới."
Tiêu Chiêu Quân lắc đầu, "Ta còn tưởng rằng các ngươi mang về cùng chúng ta không sai biệt lắm đâu, ai biết các ngươi làm nhiều như vậy."
Phùng Diệp nhấp một ngụm trà, thấm giọng một cái, "Cũng không coi là nhiều đi, liền 1.5 vạn cân tả hữu, thượng vàng hạ cám, hay là cá đều có.
Cái này về không nhiều a, Phong Thu Hào liền mang theo vạn thành cân trở về."
Tiêu Quốc Văn chật chật lưỡi, "Ta mời mấy người, một cái buổi chiều liền làm xong.
Đây coi là hay là nhiều, cũng liền không đến một ngày lượng."
A Sán biết miệng, "Chúng ta lần trước ra làm hơn 3 vạn cân trở về, đáng tiếc đụng phải trời mưa xuống, trên đường trở về liền ném trở về trong biển."
Tiêu Quốc Văn nghĩ nghĩ, "Cũng đúng, lần này cần không phải đụng phải bão, lại đánh bắt 2 ngày, lưu trở về 3-4 vạn cân thật đúng là không là vấn đề."
Nói đến bão, hắn nhịn không được thở dài, "Đáng tiếc ta lưu tại trong nhà, không cùng lấy ra biển.
Nếu không, ta cũng có thể mở mang kiến thức một chút lông cá như thế nào, ta chưa từng thấy qua lông cá đâu."
"Lông cá cũng liền như thế, sáng không lưu thu, tuyệt không đẹp mắt.
Nhưng nó đáng tiền a, cha ta lại đầu kia lông cá bán 50.000 khối, có phải thật vậy hay không?"
Phùng Diệp nhẹ gật đầu, "Tần tổng hào phóng, xác thực cho 50.000 khối."
"Thật đúng là a."
Tiêu Quốc Văn không khỏi tắt lưỡi, "Ai ra, một con cá liền bán 50.000 khối, so Phong Thu Hào lần này ra biển dây đến đều nhiều.
Vật khí, chính nó nhảy lên thuyền, ta không muốn bắt đều không được. Phùng Diệp cười nói, kỳ thật lần này Phong Thu Hào vận khí cũng rất tốt, không phải cũng bắt được một đầu đại mất cá, bán 13.000 khối sao? Vậy cũng đúng, bất quá vẫn là không kịp các ngươi. Tiêu Quốc Văn ngay sau đó lại cảm khái nói, xem ra sau này ta cũng không thể luôn để ở nhà, được nhiều đi theo ra biển mới được. Không nói đụng phải cái gì đáng tiền cá lớn, bao dài điểm kiến thức cũng tốt. Tiêu Chiêu Quân lập tức nói, vậy lần sau ngươi theo ta ra ngoài, để A Vũ để ở nhà. Được a. Tiêu Quốc Văn nói, cha, A Vũ, các ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Cha con chúng ta ba người thay phiên đến, mỗi lần lưu người ở nhà, cũng có thể chiếu ứng một chút chuyện trong nhà. Tiêu Chiêu Quân khẽ bước cằm, cũng có thể, dạng này cũng không trở thành quá mệt mỏi. Tiêu Nước Võ ngược lại là muốn phản bác, nhưng hắn cha đã đồng ý, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Văn ca, thật sự là phụ ngươi, để ở nhà tốt bao nhiêu, chuyện gì đều có thể không cần làm, về nhất định phải đi theo ra gió biển thổi phơi nắng. Phùng Diệp thở dài, ta ngược lại thật ra nghĩ nằm trong nhà đường một cái phế vật, đáng tiếc không có cái kia mệnh à, cha ta đến đánh chết ta. Ngươi liền phải đi. Phùng Huyên liếc mắt, ngươi cũng làm hai mươi mấy năm phế vật, cũng không gặp ngươi ít bị đánh, thế nào liền không có sớm một chút thức tỉnh ngươi đây. Phùng Diệp cười hắc hắc, đây không phải là trước kia không hiểu chuyện nhà, hiện tại không đồng dạng, biết phải cố gắng phấn đấu. Diệp ca là thuộc bướng bình con lửa, đánh là vô dụng, đến thuận lông nuốt mới được. A Sán ở một bên xen vào nói, nếu là Tam Bá sớm một chút cho Diệp ca mua thuyền, nói không chừng đã sớm biến chịu khó. Cái nào đều có ngươi, không nói lời nào sẽ chết ta. Phùng Diệp cười mắng, còn nói ta, chính ngươi không phải cùng cái kia đứng hạnh sao? Ta vốn là cái bé ngoan có được hay không, đều là bị ngươi, còn có Văn ca cùng Vũ ca làm hư. A Sán lời này vừa ra, hoán giận hắn liền không chỉ một cái, còn muốn tăng thêm Tiêu Quốc Văn cùng Tiêu Nước Võ. Chúng ta mấy cái chỗ nào làm hư ngươi, rõ ràng là ngươi vốn chính là dạng này. Đúng đấy, ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình dắt vàng. Ngươi là dạng gì, chúng ta còn có thể không rõ ràng. Cái gọi là vật học theo loài, nhân dĩ quân phân, không phải một loại người, làm sao có thể chơi đến cùng một chỗ? Phỉ báng, các ngươi đây là phỉ báng. Thôi đi, chính ngươi là dạng gì, trong lòng liền không có điểm bức số sao? Bốn người ngươi một lời ta một câu, tương hỗ trêu ghẹo. Chơi bùa một trận, Tiêu Chiêu Quân ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, tốt tốt, lại chính sự. Hắn đem sổ sách đem ra, còn có biên lai, lần này ra biển rộng lớn khái kiếm bao nhiêu tiền, đoán chừng các ngươi cũng biết. Bất quá, cụ thể số lượng các ngươi khẳng định không rõ ràng. Dạng này, các ngươi trước tính một chút, sau đó lại nói. Được. Không bao lâu, số lượng ra, cùng Phùng Diệp bọn hắn trong dự đoán không sai biệt lắm. Trừ bỏ dầu đi hết đen, khối băng, người treo thuyền tiền công cùng trích phần trăm, ăn uống chờ thượng vàng hạ cám các hạ bản, thuận lợi nhuận 47.362 khối. Trong đó, đại mẫn cá liền cống hiến 13.000 khối, chiếm so 27. Mặt khác, lưu trở về tạp ngư tôm nhỏ đại khái một bạc cân, năm chia tiền một cân, chính là 500 khối. Tiêu Chiêu Quân nói, A Sán, ngươi thêm bảo. Ừm. A Sán nhẹ gật đầu, trên giấy phủi đi mấy lần, đó chính là 47.862 khối. Dạng này, lưu lại số lẻ 1.762 khối dùng để lần sau ra biển mua sắm vật tư, còn lại 46.000 khối. Nói đến đây, Tiêu Chiêu Quân ngừng một chút, chuyện đột nhiên nhất chuyển, hỏi, các ngươi lần này đi xưởng đóng tàu nhìn thu tơi thuyền, kết quả thế nào, lập thành tới rồi sao? Nguyên lai tưởng rằng tiếp xuống chính là muốn chia tiền, không nghĩ tới lại đột nhiên hỏi thu tươi thuyền sự tình. Đề tài này chuyển biến cũng quá cứng nhắc đi. Chương 727, lại hùn bốn mua thuyền đánh cá. Chương 727, lại hùn bốn mua thuyền đánh cá. Phùng Diệp trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sửng sốt một chút. Qua mấy giây, hắn mới cười khổ trả lời, còn không có đặt trước đâu, giá cả quá mắc, muốn 36 vạn. 36 vạn. Tiêu Chiêu Quân cũng là bị cái giá tiền này giật nảy mình, làm sao muốn đắt như thế? Đúng vậy à, chúng ta cũng cảm thấy quý, nhưng người ta không hạ giá, nói là thấp nhất chính là số này. Ta ai ra, một đầu thu tươi thuyền liền muốn 36 vạn, đắt đến đều muốn dọa chết người. Tiêu Quốc Văn nhịn không được liễu lưỡi, nhiều tiền như vậy đều đủ mua hai chiếc Phong Thu Hảo, hơn nữa còn có thể thừa 6 bạc khối. Cái này không giống, Phong Thu Hảo là hai tay thuyền, vẫn là lao bản kia vội vã xuất thủ mới có thể dễ dàng như vậy. Nếu là mới thuyền, giá cả cũng sẽ không thấp đi nơi nào. A Sán liếc mắt, còn muốn mua hai chiếc, nằm mơ đi thôi. Vậy cũng đúng. Tiêu Chiêu Quân phụ họa một câu, hỏi tiếp, vậy các ngươi về mua thu tươi thuyền sao? Mua là khẳng định phải mua. Phùng Diệp kiên định nhẹ gật đầu, lập tức nói, bất quá, chúng ta chuẩn bị hai ngày nữa đi trước thị lý xưởng đóng tàu hỏi một chút nhìn, rồi quyết định đi nơi nào mua. Ừm, là nên đi thêm mấy nhà xưởng đóng tàu tương đối một chút, nhìn xem nhà ai hơi rẻ. Mua thuyền là đại sự, đến thận trọng, dù sao cũng không đội một ngày này hai ngày. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên không có gấp hạ đơn. Trong lòng các ngươi có ít là được. Tiêu Chiêu Quân khẽ bước cằm, đúng rồi, các ngươi năm ngoái đặt đầu kia thuyền là giá bao nhiêu tiền? Phùng Diệp trả lời, thuyền đánh cá so thu tươi thuyền muốn hơi rẻ, bỏ ra 27 vạn. 27 vạn sao? Cũng không rẻ. Bất quá, mới thuyền nha, đắt một chút cũng bình thường. Kia là năm ngoái giá cả, năm nay giống như vật liệu cùng thiết bị đều lên giá, đoán chừng phải lại thêm cái 1-2 vạn đi vào. Đó chính là 28-29 vạn, cũng có thể tiếp nhận, nếu có thể tìm tới càng tiện nghi xưởng đóng tàu thì tốt hơn. Tiêu Chiêu Quân nhỏ giọng nói thầm mấy câu, sau đó nhìn Phùng Diệp bọn hắn, nghiêm túc nói, ta cùng A Văn thương lượng với A Vũ qua, chuẩn bị lại mua một chiếc thuyền đánh cá. Hiện tại mời các ngươi một bốn, vẫn là giống như Phong Thu Hảo, ta chiếm 60 các ngươi cùng một chỗ 40 các ngươi thấy thế nào? Không chờ bọn họ trả lời, hắn lại nói tiếp, nếu như các ngươi đồng ý, lần này ra biển tiền liền không phân, vừa bạn giao một bộ phận tiền đặt cọc. Ba người liếc nhau một cái,
đều không nghĩ tới Tiêu Chiêu Quân lại đột nhiên đưa ra đề nghị này, trong lúc nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người. Phùng Diệp xem như minh bạch, trước đó Tiêu Chiêu Quân vì sao đột nhiên không đề cập tới chia tiền, mà là hỏi tới thu tươi thuyền sự tình. Hóa ra là ở chỗ này chờ a. Đồng thời, đối với Tiêu Chiêu Quân mời bọn hắn hùng bốn, trong lòng cũng có chút suy đoán. Theo lý thuyết, phong thu hào ra biển một năm, bản đã sớm kiếm về tới, Tiêu Chiêu Quân toàn gia hoàn toàn có năng lực đơn độc mua thuyền. Mà sở dĩ không đơn độc mua, về mời bọn hắn hùng bốn, chỉ sợ là đang lo lắng về sau không có cách nào đi theo mọc lên ở phương Đông hào đi ra biển. Lần một lần hai không có gì, thời gian dài, sợ hắn sinh lòng bất mãn. Mà nếu là giống như phong thu hào, hắn cũng đã chiếm cố, vậy liền không hề có một chút vấn đề. Phùng Diệp rất muốn nói với Tiêu Chiêu Quân, ngươi quá lo lắng. Hắn kỳ thật tuyệt không để ý tại gần biển bắt cá, hắn khẳng định để ý cùng người khác tại cùng một nơi bắt cá. Dù sao gần biển tài nguyên không tính rất tốt, hắn thiên tân vạn khổ tụ tới cá, làm sao có thể nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Nhưng Viễn Hải liền không đồng dạng. Viễn Hải tài nguyên phong phú, hiện tại thuyền đánh cá tương đối lại tương đối ít, hoàn toàn có thể làm theo ý mình, không liên quan tới nhau. Thậm chí, hắn về hy vọng có thể nhiều một ít thuyền đi ra biển, chiều ứng lẫn nhau, tính an toàn cao hơn. Đương nhiên, hắn sẽ không chủ động nói ra. Nếu là có thuyền muốn đi theo, cũng sẽ không tự tuyệt. Bất quá, nếu là mỗi một đầu đi theo hắn ra biển thuyền, chính mình cũng chiếm hữu cổ phần, vậy thì càng tốt hơn. Không có mình chuyện gì, còn có thể kiếm tiền, tốt đẹp dường nào a, hy vọng về sau mỗi một chiếc muốn cùng hắn ra biển thuyền, đều có thể giống như Tiêu Chiêu Quân tức thời. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp không khỏi lộ ra tiểu dung, ta là không có gì ý kiến, đồng ý hùng bốn. A Huyên, A Sán, ý kiến của các ngươi đâu? Tiêu Chiêu Quân nhìn về phía Phùng Huyên cùng A Sán chờ đợi lấy bọn hắn trả lời chắc chắn. Phùng Diệp đều đã tỏ thái độ, Phùng Huyên cùng A Sán tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ba người lần lượt tỏ thái độ, Tiêu Chiêu Quân thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền định như vậy. Lần này ra biển tiền tạm thời liền không phân, giữ lại giao tiền đặt cọc, không đủ bộ phận đến lúc đó lại nói. Về phần mua bao lớn thuyền, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Phùng Diệp lắc đầu, Quân Thúc, ngươi xem đó mà làm là được rồi, chúng ta đều không có ý kiến. Đúng, Quân Thúc ngươi định đi. Phùng Huyên cùng A Sán cũng đi theo phụ hòa nói. Tiêu Chiêu Quân trầm ngâm một chút, vậy rằng này, cứ dựa theo các ngươi đặt đầu kia thuyền tới, nói với ta một chút phối trí tình huống. Phùng Diệp lập tức liền đem tử khí hào các hạng phối trí tình huống đại khái nói một lần, nhất là cường điệu nói có phối trí thuyền cứu nạn, cùng thay đổi vệ tinh hướng dẫn nghi. Tiêu Chiêu Quân lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Được, cứ dựa theo cái này phối trí tới. Có chút ta khả năng không có nhớ kỹ như vậy kỹ càng, ngươi có thể đi huyện xưởng đóng tàu nhìn một chút, hoặc là ta cầm hợp đồng cho ngươi xem, phía trên có cụ thể phối trí danh sách cùng giá cả. Ta còn là đi xưởng đóng tàu xem đi, dù sao cũng muốn nói giá cách. Đúng, các ngươi ngày nào đi vào thành phố nhìn thu tươi thuyền. A Sáng ngày mai dọn nhà, hậu thiên xử lý tịch rượu, vậy thì chờ hắn làm xong, ngày kia đi thôi. Có thể, ta để A Văn cùng các ngươi cùng đi, cũng hỏi một chút thuyền đánh cá giá cả, nhìn xem cùng trong huyện xưởng đóng tàu so, cái nào càng hơi rẻ. Chúng ta năm ngoái cũng đi thị lý xưởng đóng tàu nhìn qua, giống nhau phối trí, đều muốn quý hơn 2-3 vạn, duy nhất đáng giá xương đạo là thiết kế càng tốt hơn thuyền càng đẹp mắt. Thiết kế đến đẹp hơn nữa có cái dám dùng, mấu chốt là phải thực dụng, mà lại tiện nghi mới tốt. Quân Thúc nói đúng, chúng ta cũng là căn cứ vào dạng này cân nhắc, cuối cùng lại trở lại huyện xưởng đóng tàu hạ đơn đặt hàng. Ừm, lựa chọn của các ngươi là đúng, chúng ta là dùng đến bắt cá, đẹp mắt không dễ nhìn không quan trọng. Tiêu Chiêu Quân gật đầu tán thành, bất quá, nhìn xem cũng không ngại sự tình. Vạn nhất người ta vật liệu cùng thiết bị không có tăng giá, hoặc là lại tăng giá không có như vậy hùng, giống nhau giá cả, mua một chiếc đẹp mắt thuyền đương nhiên càng tốt hơn. Còn nữa nói, hiểu rõ hơn một chút hành tình, tổng không có chỗ xấu. Thương lượng thỏa đáng về sau, đám người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Phùng Diệp bọn hắn liền đưa ra cáo tử. Thời gian cũng không sớm, trong nhà cũng còn có cá muốn giết, chúng ta liền đi về trước. Tiêu Chiêu Quân đem sổ sách cùng biên lai thu vào, được, vậy hôm nay cứ như vậy đi. Trời tối đường không dễ đi, các ngươi cẩn thận một chút. Ừm, biết Quân Thúc. Bọn hắn lên tiếng, lập tức bay người rời đi. Chương 728, đều không rẻ chương 728, đều không rẻ liên tiếp 2 ngày, Phùng Diệp đều tại A Sán trong nhà hỗ trợ. Thẳng đến 28 ngày ấy, hắn mới mở ra thuyền đi dặm. Cùng đi ngoại trừ Phùng Huyên cùng A Sán bên ngoài, còn có đã sớm đã nói xong Tiêu Quốc Văn, thuận tiện cũng mang theo hoa quả khô quá khứ. Thị mậu dịch trong sân rộng đầu, có lao bản hạ đơn, bọn hắn vừa vặn tiện đường, liền đưa sang, miễn cho cha nàng cùng Phùng Gia Lăng đi một chuyến nữa. Đưa xong hàng, bọn hắn trực tiếp đi xưởng đóng tàu. Đi trước phía Nam Quốc doanh xưởng đóng tàu, quen cửa quen mẹo tìm được người phụ trách. Người phụ trách này đối Phùng Diệp cùng A Sán còn có chút ấn tượng. Dù sao năm ngoái đến trưng cầu ý kiến qua, mặc dù không có hạ đơn đặt hàng, nhưng xưởng đóng tàu đối mặt hộ khách quần thể vốn là hẹp, quanh năm suốt tháng cũng tới không được mấy lượt người, có thể nhớ kỹ bọn hắn cũng không kỳ quái. Phùng Diệp bọn hắn cũng không dài dòng, vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng bọn hắn tới mục đích, muốn đặt trước 2 chiếc 36 gạo thuyền, 1 chiếc thu tươi thuyền, 1 chiếc lưới kéo thuyền đánh cá. Người phụ trách nghe được bọn hắn lập tức muốn đặt trước 2 chiếc thuyền, cũng đều là 36 gạo đơn thuần, kinh hỉ đến độ ngây ngẩn cả người. Sáng nay cũng không nghe thấy hỉ thức gọi a, cái bánh từ trên trời rơi xuống này chuyện tốt thế nào liền rơi xuống trên đầu của mình đâu? Hắn nhịn không được lại xác nhận một lần, ngươi nói là 2 chiếc 36 gạo thuyền, 1 chiếc thu tươi thuyền, 1 chiếc lưới kéo thuyền đánh cá. Không sai. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, 2 chiếc, 1 chiếc dùng để thu tươi, 1 chiếc dùng để bắt cá. Người phụ trách cao hứng không ngậm miệng được, tốt tốt tốt, hoan nghênh hoan nghênh, mấy vị mời vào bên trong, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Hắn cười đem bọn hắn dẫn tới văn phòng,
pha tốt trà về sau, mới rốt cuộc hỏi, không biết các ngươi đối thuyền có cái gì yêu cầu?
Đương nhiên là có. Phùng Diệp lập tức sẽ tại huyện buồng nhỏ trên tàu thương lượng xong thu tươi thuyền phối trí, cùng Tử Khí Hào phối trí đều nói ra, yêu cầu báo giá.
Đêm qua trước khi ngủ, hắn đem Tử Khí Hào hợp đồng lật ra nhìn một chút, nhớ kỹ lãng quên một chút chi tiết.
Cả kẽ như vậy, các ngươi đây là ở đâu bên trong hỏi qua đi?
Đúng, hai ngày trước tại trong huyện xưởng đóng tàu hỏi qua.
Bất quá, dù sao cũng là nhà máy nhỏ, chúng ta cũng không biết dạng này phối trí hợp lý hay không, có thể hay không ưu hóa.
Mặt khác, giá cả cũng có chút quý, cho nên chúng ta nghĩ đến giảm nhìn xem, so sánh một chút giá cả.
Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là giao phó ngày.
Các ngươi là đại hán, năng lực sản xuất mạnh, chắc hẳn là có thể càng nhanh giao phó.
Người phụ trách nghe vậy, thần sát trịnh trọng mấy phần, các ngươi yên tâm, đã các ngươi lựa chọn chúng ta xưởng đóng tàu, chúng ta khẳng định sẽ xuất ra 12 phần thành ý mà đối đãi.
Vô luận là phối trí ưu hóa, vẫn là giá cả lợi ích thực tế, hoặc là giao phó ngày, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi.
Dù sao, hộ khách chính là chúng ta thượng đế nha.
Về phần phối trí, ta bày ra một phần, sau đó sửa sang một chút, mới có thể biết muốn hay không ưu hóa, cũng tốt hoạch toán phí tổn.
Được, vậy phiền phức ngươi.
Phùng Diệp khách khí một câu.
Người phụ trách cười khoát tay, không phiền phức, đây là ta phải làm.
Mấy người trong phòng làm việc đầu, tô tô vẽ vẽ hàn huyên hơn một giờ.
Cuối cùng, vệ mang theo bọn hắn đi xem bờ trượng, cùng ngay tại kiến tạo thuyền.
36 gạo thu tươi thuyền cùng lưới kéo thuyền đánh cá đều bán thành phẩm, bọn hắn đi thăm một phen, đơn giản hiểu rõ một chút kiến tạo công nghệ cùng quá trình.
Sau khi xem xong, Phùng Diệp trong lòng bọn họ cũng đã nắm chắc.
Vậy được, chúng ta trở về suy tính một chút, hai ngày nữa cho ngươi thêm trả lời chắc chắn.
Tốt.
Người phụ trách đem bọn hắn đưa đến xưởng đóng tàu cổng, trước khi chia tay còn nhiệt tình mà tỏ vẻ, có bất kỳ vấn đề tùy thời đều có thể tới tìm hắn.
Rời đi xưởng đóng tàu, A Sán nhịn không được phàn nàn nói, 40 bạn, đây là coi chúng ta là hoàn đại đầu sao?
Thua thiệt hắn dám mở miệng.
Hắn bảo hắn, chúng ta không ở nơi này mua không được sao?
Phùng Diệp cũng không để ý trước khi tới đây, hắn liền đã coi đoán trước, không có ôm hy vọng quá lớn.
Thu tươi thuyền báo giá 40 bạn, so huyện xưởng đóng tàu đắt dòng giá 4 bạn khối tiền.
Thuyền đánh cá giá cả cũng rất cao, muốn 32 bạn.
Hắn nhớ kỹ năm ngoái đến hỏi thời điểm, báo giá mới 30 bạn.
Thời gian một năm, liền tăng 2 bạn, tốc độ tăng quả thực có chút kinh người.
Mà lại, giá tiền này còn không có ưu đãi.
Xem ra, năm nay vật liệu cùng thiết bị sát thực chướng đến tương đối hung.
Đương nhiên, cũng có thể là cùng 2 năm này mua thuyền người tương đối nhiều có quan hệ.
Duy nhất đáng ra xưng đạo, đó chính là giao kỳ, cam đoan có thể qua sang năm ngọn nguồn trước đó giao phó.
Mà huyện xưởng đóng tàu cũng không dám như thế cam đoan, chỉ dám lại năm sau lần đầu trước đó.
Giá cả sát thực không rẻ.
Tiêu Quốc Văn cũng nhíu mày, bất quá, thời gian là vàng bạc, nếu có thể sớm một chút giao phó, dùng nhiều ít tiền cũng không phải vấn đề.
Loại chuyện này, chính là người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí.
Có người nguyện ý vì thời gian tốn nhiều tiền, có người lại cảm thấy có thể bớt tí bớt, dù sao cũng không vội ở cái này một lát.
Thuyền đánh cá sự tình, ngươi cùng quân thúc cân nhắc đi, ở nơi nào đặt trước ta cũng không có ý kiến.
Phùng Diệp không có tỏ thái độ, rất là không quan trọng.
A Sán núi bay, ta cũng giống vậy, không có ý kiến.
Ta cũng không có ý kiến.
Phùng Huyên phụ hòa một câu, lại nói, dù sao đầu to đều trên người các ngươi, quý cái này mấy vạn khối tiền, ta lại không cần thêm ra bao nhiêu.
A Sán cười ha ha một tiếng, Huyên ca lời nói này đến trong lòng ta đi.
Các ngươi ngược lại là sẽ tính.
Tiêu Quốc Văn không khỏi nhịn không được cười lên, buổi chiều trở về theo cha ta thương lượng một chút rồi quyết định, hiện tại lại đi cái khác xưởng đóng tàu nhìn xem.
Cũng thế, hàng so ba nhà nha.
Phùng Diệp nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, bất quá, ta phải nhắc nhở một câu.
Cái này giao kỳ sự tình rất khó nói, xưởng đóng tàu đều sẽ hướng lớn nói.
Tựa như chúng ta tại trong huyện đặt đầu kia thuyền, ngay từ đầu cũng giảng muốn tới đầu năm nay mới có thể giao phó.
Trước mấy ngày thuận tiện hỏi lời miệng, nói là năm trước liền có thể giao phó, so dự tính trước thời hạn non nửa năm đầu.
Vậy cũng đúng. Cái này tạo thuyền chu kỳ, thu ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm.
Vật liệu cùng thiết bị đúng chỗ trễ, hoặc là công nhân không đủ, hoặc là có cái khác khẩn cấp đơn đặt hàng trên bảo, đều sẽ ảnh hưởng đến giao kỳ.
Mấy người nói lên một cỗ xe buýt, tiến về phía bắc tư doanh xưởng đóng tàu.
Đồng dạng là quen cửa quen mẹo đi vào, tìm được người phụ trách, đồng dạng đưa ra muốn đặt trước 2 chiếc 36 gạo thuyền đủ cầu.
Người phụ trách nghe được yêu cầu của bọn hắn, cũng là mừng rỡ, liền tranh thủ bọn hắn đưa vào phòng khách, rót nước trà, nhiệt tình chiêu đãi.
Một phen trò chuyện xuống tới, Phùng Diệp bọn hắn đối tư doanh xưởng đóng tàu báo giá cùng phục vụ cũng có bước đầu hiểu rõ.
Thu tươi thuyền báo giá là 38 vạn, so quốc doanh xưởng đóng tàu tiện nghi 2 vạn, nhưng so huyện xưởng đóng tàu vẫn là phải quý 2 vạn.
Thuyền đánh cá báo giá thì là 30 vạn, cùng năm ngoái đến trưng cầu ý kiến lúc so sánh, đồng dạng tăng lên một chút, nhưng so quốc doanh xưởng đóng tàu tiện nghi 2 vạn.
Giao kỳ phương diện đều không khác mấy, đồng dạng cam đoan có thể qua sang năm ngọn nguồn trước đó giao phó.
Rời đi về sau, bọn hắn lại ngựa không dừng vó mở ra thuyền đi huyện bên xưởng đóng tàu nhìn một chút.
Nhìn nhiều mấy nhà, mới có thể làm đến tâm lý nắm chắc, cũng tốt cuối cùng làm quyết định.
Kết quả xem như phí công một chuyến, báo giá cùng giao kỳ cùng bọn hắn huyện xưởng đóng tàu không kém bao nhiêu, ưu thế cũng không rõ ràng.
Nói tóm lại trong thành phố nhà máy lớn, giao kỳ càng có bảo hộ một chút, nhưng giá cả cũng càng quý.
Mà phía dưới trong huyện xưởng đóng tàu mặc dù nhỏ một chút, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi.
Đến tột cùng như thế nào lấy hay bỏ, còn cần bọn hắn sau khi trở về, cẩn thận thương lượng một phen mới quyết định.
Chương 729, xoắn suýt chương 729, xoắn suýt ngày kế, tất cả mọi người có vẻ hơi mỏi mệt.
Trở lại trên thuyền, A Sán nuốt nuốt huyệt thái dương, chạy nhiều như vậy nhà xưởng đóng tàu, đều nhanh mệt chết.
Đúng vậy a, chạy tới chạy lui, sát thực thật mệt mỏi. Phùng Diệp không khỏi cũng cảm khái một câu. Phùng Huyên cũng nói, đúng vậy à, cuối cùng là đem thị lý xưởng đóng tàu đều hỏi mấy lần, có cái bước đầu hiểu rõ, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hiện tại, tình huống tất cả mọi người hiểu rõ, nói một chút ý kiến của các ngươi đi. Phùng Diệp vừa dứt lời, Tiêu Quốc Văn liền không kịp chờ đợi nói, ta cảm thấy, vẫn là ưu tiên cân nhắc giao kỳ, lại là giá cả. Dù sao, thuyền đánh cá nhiệm vụ chủ yếu chính là làm đánh bắt. Nếu như có thể sớm một chút giao phó, dùng nhiều ít tiền, cũng là đáng. Phùng Diệp nói, thuyền đánh cá sự tình, không phải nói giao cho ngươi cùng cha ngươi quyết định sao? Không cần hỏi chúng ta. A Sán giang tay ra, đúng a, ngươi cùng Quân Thúc quyết định liền tốt, chúng ta không có ý kiến. Tiêu Quốc Văn gãi đầu một cái, lời tuy nói như vậy, nhưng các ngươi dù sao vào cố, ta cảm thấy vẫn là đến nói với các ngươi một chút. Được, vậy ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Phùng Diệp cười cười, ra hiệu hắn tiếp tục. Tiêu Quốc Văn trầm ngâm một lát, ta trước mắt tương đối hướng vào đi vào thành phố nhà kia tư doanh xưởng đóng tàu. Mặc dù giá cả không chiếm ưu như thế, nhưng thắng ở phục vụ tốt, giao kỳ cũng ngắn. Đương nhiên, cuối cùng quyết định vẫn là phải đợi sau khi trở về, nhìn xem cha ta đi trong huyện hỏi kết quả kiểu gì. Tiêu Chiêu Quân hôm nay đi trong huyện, cùng đưa hàng Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cùng nhau đi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, có thể, sau khi trở về, các ngươi có kết quả, nói với chúng ta một tiếng, chúng ta tiện đem tiền đặt cọc không đủ bộ phận lấy cho ngươi quá khứ. Nếu như tại tư doanh xưởng đóng tàu hạ đơn đặt hàng, phí tổn là 30 vạn, kia tiền đặt cọc liền cần 9 vạn. Mà lần này ra biển tiền kiếm, chỉ có 46.000 khối có thể dùng để giao tiền đặt cọc, còn muốn 44.000 khối. Phùng Diệp chiếm cố 30 vậy liền cần lấy thêm ra 13.200 khối tiền đến bổ túc tiền đặt cọc. A Sáng cùng Phùng Huyên chiếm cố chỉ có 5 riêng phần mình chỉ cần tái xuất 2.200 khối là đủ. Còn lại, liền tất cả đều từ Tiêu Quốc Văn phụ tử ba người gánh chịu. Dù sao, thuyền đánh cá đầu to tại bọn hắn nơi đó. Được, ta sẽ mau chóng theo cha ta thương lượng ra kết quả, sau đó nói cho các ngươi biết. Tiêu Quốc Văn lập tức lại hỏi, các ngươi thu tươi thuyền đâu, chuẩn bị ở nơi nào đặt trước? Phùng Diệp không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Phùng Huyên cùng A Sán, "Ca, A Sán, trước tiên nói một chút ý nghĩ của các ngươi." Phùng Huyên sờ lên cái cằm, "Ta có khuynh hướng tại trong huyện xưởng đóng tàu đặt trước. Mặc dù giao kỳ khả năng hơi chậm một chút, nhưng giá cả sát thực tiện nghi không ít. Mà lại, trong huyện xưởng đóng tàu chúng ta cũng tương đối quen thuộc, câu thông cũng thuận tiện. Ta cũng đồng ý tại trong huyện đặt trước." A Sán cũng nhẹ gật đầu, "Giảm xưởng đóng tàu giá cả kia thật sự là quá mắc, đều làm ta sợ hết hồn. 40 vạn a, được bao lâu mới có thể kiếm trở về?" Phùng Diệp cười cười, "Ta cùng các ngươi nghĩ, cũng cảm thấy trong huyện xưởng đóng tàu tương đối phù hợp. Giá cả tương đối tiện nghi không ít, giao kỳ mặc dù muộn một chút, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Giao kỳ vãn nửa năm, vậy các ngươi đầu này thu tươi thuyền không phải vãn thời gian nửa năm mới có thể bắt đầu kiếm tiền sao?" Tiêu Quốc Văn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, "Các ngươi liền không lo lắng nửa năm này tổn thất?" Phùng Diệp lắc đầu, "Vãn liền vãn thôi, có cái gì tốt lo lắng. Thú hồ, thu tươi thuyền đến sớm tay, cũng liền có thể kết nối mọc lên ở Phương Đông Hảo cùng Phong Thu Hảo, dễ không được quá nhiều tiền. Diệp ca, ngươi đã quên còn có Tử Khí Hảo, Lý Sưởng trưởng không phải nói cuối năm trước đó có thể giao phó sao?" A Sán nhắc nhở. "A, đúng, còn có Tử Khí Hảo." Phùng Diệp vô chán, kém chút đem chuyện này đem quên đi. "Bất quá, ba đầu thuyền cũng không đủ đổ đầy thu tươi thuyền khoang chứa cá tôm, chí ít còn phải lại thêm 2 chiếc thuyền mới được. Đó cũng là dây a." Tiêu Quốc Văn nhịn không được phản bác, lại nói, "Các ngươi còn có thể tìm cái khác thuyền đánh cá, thu bọn hắn trên thuyền hàng a, cũng không phải chính chúng ta thuyền." Rồi nói sau. Phùng Diệp cười cười, không có tiếp tục, "Tốt, chúng ta cần phải trở về. Cái này đều hơn 6 giờ, trở về đoán chừng phải trời tối." "Đúng vậy a, đến nhanh đi về, ta đều đói." A Sán duỗi lưng một cái, "Ta đi mở thuyền." Nói, hắn liền chạy đi phòng điều khiển, đem thuyền chạy. Mọc lên ở Phương Đông Hảo trên mặt biển phá sóng tiến lên, ánh nắng chiều về xuống, trên mặt biển một mảnh sóng gợn lăn tăn kim hoàng. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, đón gió biển, cảm thụ được biển cả khí tức, không khỏi tâm thần thanh thản. "Các ngươi thật liền quyết định đi huyện xưởng đóng tàu đặt trước thu tươi thuyền sao?" Tiêu Quốc Văn vẫn là không có nhịn xuống, tò mò lại hỏi một câu. Phùng Diệp quay đầu nhìn về phía hắn, cười cười, "Ừm, trước mắt mà nói, huyện xưởng đóng tàu là lựa chọn thích hợp nhất. Thế nhưng là, giao kỳ chậm, ảnh hưởng các ngươi kiếm tiền a." Tiêu Quốc Văn vẫn còn có chút không quá lý giải. "Ta cảm thấy không bằng tại tư doanh xưởng đóng tàu đặt trước, cũng liền đắt 2 vạn khối mà thôi, nhưng sớm nửa năm giao thuyền, tính được cũng rất có lời." Nghe hắn kiểu nói này, Phùng Diệp có chút dao động. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Thu tươi thuyền sớm một chút tới tay, cũng có thể sớm một chút đầu nhập đi vào vận doanh kiếm tiền. Thời gian nửa năm này xuống tới, có khả năng dạy đến tiền, hoàn toàn không phải 2 vạn khối có thể so sánh. Chính là đi tìm cái khác thuyền đánh cá kết nối, đây không phải cái chuyện dễ dàng. Ở trên biển làm việc thuyền đánh cá bình thường đều là đem hàng bán cho cố định thu tươi thuyền, sẽ không tùy tiện tìm xa lạ thu tươi thuyền hợp tác. Chủ yếu là sợ bị hố, trừ phi là mới thuyền vừa ra biển mà lại không có đi theo người quen thuyền cùng đi ra, còn có chính là đổi hải vực làm việc, hai loại tình huống mới có thể tìm xa lạ thu tươi thuyền. Tựa như mọc lên ở Phương Đông Hào lần thứ nhất một mình ra biển, chỉ có thể thông qua băng tần công cộng đến kêu gọi thu tươi thuyền, mà phía sau cùng Phong Thu Hào cùng đi ra, liên hệ thu tươi thuyền sự tình liền tất cả đều giao cho Phong Thu Hào, bọn hắn không quan tâm. Ngẫm lại việc này, hắn đều cảm thấy đau đầu. Phùng Diệp luốt luốt huyệt thái dương, thở dài, "Ngươi nói cũng có đạo lý, ta suy nghĩ lại một chút, 2 vạn khối tiền cũng không ít." Phùng Huyên lại là nói, "Ta còn là cảm thấy liền tuyển huyện xưởng đóng tàu tốt, đã quen thuộc, rời nhà lại gần. Chúng ta ra biển về huyện thành bán hàng thời điểm, cũng thuận tiện ngẫu nhiên đi xem một chút tiến độ. Lại nói, quá mới đến tay, còn phải tốn sức cá rồi đi tìm cái khác thuyền đánh cá.
Ta biết ngươi ý tứ, nhưng sớm một chút giao phó cũng có sớm một chút giao phó chỗ tốt. Phùng Diệp đánh gãy Phùng Huyền, trầm ngâm nói, như vậy đi, chúng ta đêm nay đều tốt ngắm lại, ngày mai rồi quyết định. Làm hắn không có nghĩ tới là trong nhà có kinh hỉ đang chờ, cũng làm cho hắn không cần lại vì đi nơi nào đặt trước thu tươi thuyền mà xoắn xuýt. Chương 730, ngủ gật tới đưa gối đầu. Chương 730, ngủ gật tới đưa gối đầu. Về đến nhà lúc sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Vừa vào cửa, Phùng Diệp đã nghe đến một cỗ mùi thơm của thức ăn trong nhà ngay tại ăn cơm chiều. Nhìn thấy hắn trở về, Diệp Thanh Linh vội vàng hô, trở về à, nhanh đi rửa tay ăn cơm, chúng ta cũng vừa bắt đầu ăn. Phùng Diệp lên tiếng, đi phòng bếp múc nước rửa tay. Chờ hắn ngồi lên bàn ăn, bưng lên bát cơm, Diệp Thanh Linh có chút oán trách nói, làm sao làm đến muộn như vậy mới trở về? Hôm nay chạy mấy nhà xưởng đóng tàu, có thị lý, có huyện khác, rồi mới trở về trưởng. Kết quả như thế nào? Có tìm tới huyện khác xưởng đóng tàu tiện nghi sao? Ai, đừng nói nữa, một nhà đều không có, nhiều nhất cũng liền không sai biệt lắm. Mà thị lý hai nhà xưởng đóng tàu về quý hơn, bất quá giao kỳ ngắn hơn. Đắt cỡ nào a? Diệp Sâm Lượng tò mò xen vào một câu miệng. Phùng Diệp lột một miếng cơm, nhấm nuốt nuốt xuống về sau, mới nói ra, một nhà là quốc doanh xưởng đóng tàu, báo giá 40 vạn. Một nhà khác tư nhân hơi rẻ, bất quá cũng muốn 38 vạn. Mắc như vậy, Diệp Sâm Lượng mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều để cao mấy phần. Hai ngày trước, Phùng Diệp cùng Diệp Thanh Linh lúc nói, hắn cũng tại bên cạnh, lúc ấy nghe được huyện xưởng đóng tàu báo giá 36 vạn, hắn liền khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới thị lý hai nhà xưởng đóng tàu báo giá càng kỳ quái hơn, ác hơn, thế mà phân biệt muốn 40 vạn cùng 38 vạn. Diệp Thanh Vũ cũng là bị cái số này giật nảy mình. Hắn lúc đầu một mực túi đầu yên lặng ăn cơm, giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Phùng Diệp. Ngược lại là Diệp Thanh Linh, chỉ có một nháy mắt dị thường, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ừm, chính là mắc như vậy. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ta chính đau đầu đi nơi nào đặt trước thuyền tương đối tốt. Không đợi hắn nói xong, Diệp Sâm Lượng lên đường, vậy khẳng định là huyện xưởng đóng tàu a, dù sao tiện nghi mấy vạn khối đâu. Thế nhưng là, giao kỳ hơi trễ a. Phùng Diệp lập tức đem nội tâm xoắn xuýt cùng suy tính đều nói ra. Diệp Sâm Lượng sau khi nghe xong, sờ lên cái cằm, suy tư chốc lát nói, a Diệp, ta cảm thấy đi, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, hai vạn khối lao nhiều tiền. Cái này giao kỳ muộn một chút kỳ thật không quan hệ. Huống hồ, vừa mới ngươi cũng đã nói, cái này giao kỳ cũng không nhất định liền muốn đến lúc đó, sớm cũng có khả năng. Phùng Diệp khẽ mướt cằm, ừm, ngươi nói cũng có đạo lý, ta lại suy nghĩ một chút. Diệp Sâm Lượng lắc đầu, không có nói thêm nữa. Cũng chính là muội phu của mình, hắn mới nói thêm vài câu. Nếu là đổi thành người khác, hắn cái dám cũng sẽ không thả một cái. Mua quý, vẫn là tiện nghi, cùng hắn lại có gì cán. Dù sao hắn mua không nổi. Phùng Diệp lại lay mấy một cơm, mới phản ứng được, vừa mới nói chuyện với mình một mực là Diệp Sâm Lượng, mà Diệp Thanh Linh lại một tiếng đều không có lên tiếng. Khác thường. Quá khác thường. Chuyện lớn như vậy, nàng không có ý kiến, khả năng sao? Ngẫm lại mua tử khí hào thời điểm, ý kiến của nàng thế nhưng là rất lớn. Mặc dù mua thu tươi thuyền là đã sớm quyết định sự tình, nhưng đến lựa chọn thời khắc mấu chốt, nàng không có khả năng không phát biểu cái nhìn. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Thanh Linh chính một mặt nghiền ngẫm mà nhìn mình. Ánh mắt kia tựa hồ mang theo vài phần trêu tức ý cười. Hắn không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, "A Linh, ngươi cái này biểu tình gì, có phải hay không có ý nghĩ gì?" Diệp Thanh Linh mỉm cười, thần thần bí bí mà nói, "A Diệp, ngươi ăn cơm trước chờ cơm nước xong xuôi, ta cho ngươi biết một tin tức tốt." Phùng Diệp trong lòng càng thêm tò mò, đến tột cùng là tin tức tốt gì, thế mà có thể để cho Diệp Thanh Linh bán được cái nút đến. Hắn nhịn không được thúc giục nói, "A Linh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, đến tột cùng là tin tức tốt gì?" Diệp Thanh Linh kẹp một đũa đồ ăn phóng tới Phùng Diệp trong chén, cười nói, "Ngươi ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi ta sẽ nói cho ngươi biết." "Tốt a." Phùng Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn cơm trước. Hắn tăng nhanh ăn cơm tốc độ, hai ba miếng liền đem trong chén đồ ăn lay sạch sẽ, lau miệng nói, "Tốt, ta đã ăn xong, mau cùng ta nói một chút, là tin tức tốt gì?" Diệp Thanh Linh lúc này mới chậm rãi nói ra, "Xế chiều hôm nay, ta tiếp một chiếc điện thoại, ngươi đoán xem là ai đánh tới?" "Ngươi cái này khiến ta làm sao đoán, một điểm nhắc nhở đều không có." Phùng Diệp cười khổ một cái, "Ngươi cũng đừng đùa ta, mau nói đi." "Là huyện xưởng đóng tàu Lý xưởng trưởng đánh tới." Diệp Thanh Linh hé miệng cười một tiếng, "Vốn là tìm ngươi, nhưng ngươi không phải vẫn chưa về sao? Ta liền đi tiếp." "A, Lý xưởng trưởng, hắn gọi điện thoại tới làm gì?" Phùng Diệp đã hiếu kỳ vừa nghi ngờ, hắn không phải là gọi điện thoại hỏi chúng ta lúc nào đi đặt trước thuyền a? Dù sao, trước đó đã cùng Lý xưởng trưởng nói qua, hai ngày nữa cho hắn trả lời chắc chắn. Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy không có khả năng. Nếu là như vậy, tính cái gì tin tức tốt? Dĩ nhiên không phải. Diệp Thanh Linh lắc đầu, cười nói, bọn hắn trong xưởng có một đầu ngay tại kiến tạo thu tươi thuyền, ngươi hẳn phải biết ta. Biết, Lý xưởng trưởng về mang bọn ta đi đi thăm một chút. Phùng Diệp gật gật đầu, đầu kia thu tươi thuyền nhỏ hơn một điểm, chỉ có 30 mét nhiều một chút, năm trước liền có thể giao phó tốt. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, ngươi lại cái này làm gì? Chẳng lẽ đầu kia thuyền có biến cố gì? Thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Diệp Thanh Linh trừng mắt nhìn, tiếp tục nói, Lý xưởng trưởng gọi điện thoại tới nói, đặt trước thuyền trong nhà người ta xảy ra chút sự tình, cần dùng gấp tiền, muốn đem đơn đặt hàng chuyển nhượng ra ngoài. Vừa vặn các ngươi hai ngày trước đến hỏi qua thu tươi thuyền, liền hỏi chúng ta muốn hay không tiếp nhận tới. A, còn có cái này chuyện tốt. Phùng Diệp không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, vậy ngươi thế nào nói? Sẽ không cự tuyệt đi. Ta có ngu như vậy sao? Diệp Thanh Linh liếc mắt, ta đương nhiên là đáp ứng trước xuống tới, lại chờ ngươi trở về lại thương lượng. Lý xưởng trưởng cũng đã nói, để chúng ta mau chóng cho hắn trả lời chắc chắn,
dù sao bên kia vẫn chờ tiền sử dụng đây. Quá tốt rồi, đây quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu a. Phùng Diệp vô vô bản, cái này ta cũng không cần lại xoắn xuýt đi nơi nào đặt trước thu tươi thuyền, đem đơn đặt hàng nhận lấy là được. Đầu kia thu tươi thuyền mặc dù nhỏ một chút, nhưng giai đoạn trước cũng đủ. Đợi đến về sau thuyền nhiều, vận không qua nổi, cùng lắm thì lại đặt trước một đầu chính là. Mấu chốt là đều nhanh kiến tạo tốt, năm trước liền có thể giao phó sử dụng, có thể gặp phải sang năm tiểu hoàng ngư kỳ nước lên. Duy nhất có thể lo chính là giá cả vấn đề, không biết có thể hay không lấy giá gốc tiếp nhận. Nhớ kỹ Lý xưởng trưởng nói qua, đầu kia thuyền năm ngoái giá cả không đến 29 vạn, chỉ cần 28,8. Mà năm nay lại tăng hơn 2 vạn, muốn 31 vạn tả hữu. Nếu như có thể lấy năm ngoái giá cả tiếp nhận, vậy coi như kiếm lợi lớn, nhặt được cái đại tiện nghi. Bất quá, liền xem như dựa theo năm nay giá cả để tính, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, khẳng định phải nhận lấy. Thuyền điểm nhỏ không quan hệ, dù sao có thể sớm cầm tới thuyền. Sớm một chút bắt đầu vận doanh kiếm tiền, so cái gì đều trọng yếu. Chương 731, còn có chuyện tốt bực này. Chương 731, còn có chuyện tốt bực này. Giá tiền đâu? Lý xưởng trưởng có hay không lại? Phùng Diệp đội vàng truy vấn, là dựa theo giá gốc cho chúng ta, vẫn là lại phải thêm giá. Bất quá, hắn nghĩ lại, chuyện này không cần phải gấp. Hiện tại, mấu chốt nhất là muốn đem đơn đặt hàng tiếp xuống. Chỉ cần đơn đặt hàng tới tay, cái khác đều dễ nói. Diệp Thanh Linh có chút ảo não gãi đầu một cái, Lý xưởng trưởng không nói, ta cũng quên hỏi lần này. Bất quá, nghĩ đến Lý xưởng trưởng hẳn là sẽ không ngay tại chỗ lên giá a. Dù sao, chiếc thuyền này đơn đặt hàng chuyển nhượng ra ngoài, đối xưởng đóng tàu tới nói, lại không có bất luận cái gì tổn thất, đơn giản là thay cái người mua mà thôi. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút, xác nhận một chút. Đúng đúng đúng, ngươi nhanh đi gọi điện thoại. Diệp Thanh Linh phụ họa một câu, lại nói tiếp, Lý xưởng trưởng cũng đã nói, nếu là chúng ta muốn tiếp nhận thác lời nói, mau chóng cho hắn trả lời chắc chắn. Dù sao người ta bên kia cần tiền gấp, nếu không, hắn cũng tốt đi tìm khác mục đích người mua. Vậy ta hiện tại liền đi thôn ủy gọi điện thoại, chuyện này kéo không được. Phùng Diệp lập tức đứng lên vừa lại bên cạnh đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, hắn đột nhiên dừng lại. Chuyện này không thể tự kiềm chế một người lặng lẽ meo meo quyết định. Mặc dù đại ca cùng A Sáng khẳng định sẽ đồng ý, nhưng vẫn là muốn nói với bọn hắn một chút, tôn trọng ý kiến của bọn hắn. Thế là, hắn xoay người đi sát vách, kéo lên Phùng Huyên, sau đó lại đi nhà đại ca sát vách A Sáng nhà mới bên trong, đối bọn hắn ngắn gọn nói một lần tình huống. Hay là, còn có chuyện tốt bực này. Đang dùng cơm A Sáng mở to hai mắt nhìn, đôi đũa trong tay đều kém chút rớt xuống. Thật, vận khí này cũng quá tốt đi. Phùng Huyên cũng là một mặt kinh ngạc, chúng ta cũng còn không có quyết định xong đi chỗ nào đặt trước, cái này có bán thành phẩm đưa tới cửa. Phùng Diệp cười nói, "Ừm, Lý xưởng trưởng buổi chiều gọi điện thoại tới, A Linh tiếp, cái này còn có thể là giả. Vậy còn chờ gì, mau đem đơn đặt hàng nhận lấy a." Ta cũng là nghĩ như vậy, đang chuẩn bị đi thôn ủy gọi điện thoại, các ngươi muốn cùng một chỗ sao? Đi, đương nhiên đi. Đúng, cùng một chỗ. A Sán đem đũa quăng ra, cơm cũng không lo được ăn, đứng người lên, đi đi đi, nhanh đi thôn ủy, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Ba người vội vã chạy tới thôn ủy. Lúc này đã qua 8 điểm, nhưng thôn ủy vẫn có một gian phòng đèn sáng, còn có người tại trực ban. Nói là trực ban, kỳ thật chính là trông coi điện thoại, thuận tiện người trong thôn có việc cần tiếp gọi điện thoại. Đến khoảng 8 giờ rưỡi, trực ban người mới sẽ rời đi, về trong nhà mình đi. Cùng trực ban người lên tiếng chào, Phùng Diệp cầm lên ống nghe dựa theo trong trí nhớ dãy số, gọi tới. Điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến Lý xưởng trưởng thanh âm, "Uy, ngươi tốt, xin hỏi là vị nào?" Phùng Diệp vội vàng nói, "Lý xưởng trưởng, là ta, Tiểu Phùng." "A, là Phùng lão bản a, chào ngươi chào ngươi." Lý xưởng trưởng thanh âm nghe hết sức cao hứng, có phải hay không đã suy nghĩ kỹ, muốn tiếp nhận đầu kia thu tươi thuyền đơn đặt hàng a? Phùng Diệp cười cười, "Đúng vậy, Lý xưởng trưởng, chúng ta quyết định tiếp nhận. Bất quá, giá tiền này." Lý xưởng trưởng cười ha ha một tiếng, "Giá cả dễ nói, các ngươi cùng lúc đầu người mua đảm, ta không tham dự. Ta thuần túy là giúp một chút, cho các ngươi dắt đường nét. Chỉ cần các ngươi có thể đảm phép, xưởng đóng tàu bên này không có vấn đề, tùy thời đều có thể một lần nữa ký hợp đồng." Phùng Diệp nghe xong, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Cứ như vậy, phương diện giá tiền liền có chỗ thương lượng, rất có thể chính là dựa theo giá gốc chuyển nhượng cho bọn hắn. Dù sao, lúc đầu người mua cần tiền gấp, mới muốn chuyển nhượng đơn đặt hàng. Chắc hẳn cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm. Mà đối với xưởng đóng tàu tới nói, vô luận đơn đặt hàng cho ai, đều không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại nếu là lúc đầu người mua bởi vậy từ bỏ đơn đặt hàng, xưởng đóng tàu không thu được số dư, tổn thất kia mới gọi lại dù sao, đặt trước một đầu thuyền, chỉ cần thanh toán 30 tiền đặt cọc, còn lại 70 số dư phải chờ tới giao phó thời điểm mới có thể thanh toán. Lý xưởng trưởng, ngươi nhìn cái gì thời điểm thuận tiện, chúng ta cùng lúc đầu người mua gặp mặt, nói một chút cụ thể công việc. Ngày mai có thể tới sao? Vừa vặn bọn hắn cũng còn tại trong huyện chờ tin tức của ta. Được, không có vấn đề, chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi qua. Vậy thì tốt, ngày mai buổi sáng ta ở trong xưởng chờ các ngươi, đến lúc đó an bài các ngươi gặp mặt. Tốt, Lý xưởng trưởng, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Sau khi cúp điện thoại, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Chuyện này, xem như thỏa. Chỉ cần cùng lúc đầu người mua đàm tốt giá cả, đoán chừng cũng chính là đem tiền đặt cọc bồi thường người ta, sau đó đầu này thu tươi thuyền chính là bọn họ. Ngày mai buổi sáng, chúng ta cùng đi xưởng đóng tàu, cùng lúc đầu người mua gặp mặt, đem chuyện này đứng yên xuống tới. Phùng Diệp vô vô Phùng Huyên cùng A Sán bà bay. Không có vấn đề. Phùng Huyên cười nói, chuyện này nếu có thể thành, chúng ta có thể coi là nhặt được bảo. Đúng đúng đúng, thật sự là nhặt được cái đại tiện nghi. A Sán cũng là một mặt hưng phấn, nghĩ đến năm trước liền có thể giao phó cho chúng ta. Ba người một bên lại, vừa đi ra thôn ủy, hướng trong nhà đi. Bóng đêm càng thâm, thôn trên đường yên tĩnh, chỉ có ba người bọn họ tiếng bước chân đang vang vọng. Lại là cuối tháng, trên trời không thấy mặt trăng, chỉ có đầy sao đang lóe lên hào quang nhỏ yếu. Mới vừa đi tới bến tàu, đối diện chiếu tới một chiếc đèn tin cầm tay cường quang. Đồng thời, nương theo lấy một đạo thanh âm quen thuộc, các ngươi trở về đến chính là thời điểm, ta vừa đi nhà các ngươi, nghe nói các ngươi đi thôn ủy gọi điện thoại, đang muốn đi tìm các ngươi đâu. Phùng Diệp hỏi, Văn ca, tìm chúng ta chuyện gì a? Hắn kỳ thật có chỗ suy đoán, đại khái suất là thuyền đánh cá sự tình. Quả nhiên, chỉ nghe Tiêu Quốc Văn nói ra, trở về sau, theo cha ta thương lượng với A Vũ qua, đều nhất trí đồng ý đi vào thành phố đi đặt trước thuyền, cố ý tới nói với các ngươi một tiếng. Các ngươi thương lượng xong là được. Phùng Diệp nhún vai, rất là không quan trọng, chuẩn bị lúc nào đi tới đơn. Ngày mai liền đi, sớm một chút đem sự tình làm, tránh khỏi trong lòng luôn muốn. Được, ngươi là hiện tại cùng chúng ta đi lấy tiền, vẫn là ngày mai lại nói. Ngày mai đi, ngày mai cầm tiền trực tiếp đi vào thành phố, đem hợp đồng ký. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, cũng được, ngày mai ta không ở nhà, ngươi tìm A Linh, ta sẽ bàn giao nàng chuẩn bị kỹ càng tiền. Phùng Huyên cùng A Sán cũng là như thế biểu thị. Chỉ bất quá A Sán để Tiêu Quốc Văn tìm là mẹ của hắn. Các ngươi không ở trong nhà đợi, là muốn làm gì đi? Đặt trước thu tươi thuyền sao? Đúng. Các ngươi thương lượng xong, trở về thời điểm không còn nói rõ trời rồi quyết định sao? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, huyện xưởng đóng tàu có đầu thu tươi thuyền đơn đặt hàng muốn chuyển lượng, chúng ta chuẩn bị nhận lấy. Ngoa tạo, còn có chuyện tốt bực này. Tiêu Quốc Văn mở to hai mắt nhìn, các ngươi vừa rồi đi thôn ủy, chính là đi gọi điện thoại cho xưởng đóng tàu. Đúng. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ước định cẩn thận ngày mai buổi sáng quá khứ trao đổi. Các ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Tiêu Quốc Văn một mặt hâm mộ, mẹ nó, ghen ghét chết ta rồi. Chương 732, thu tươi thuyền đơn đặt hàng tới tay. Chương 732, thu tươi thuyền đơn đặt hàng tới tay. Phùng Diệp cười cười, không nói thêm gì. Chuyện này, đúng là vật khí. Không ai từng nghĩ tới, chạy ở bên ngoài cả ngày, về đến nhà thế mà lại có chuyện tốt như vậy trở lấy, cũng chính là hiện tại tin tức giao lưu không tiện. Nếu là giống một hai chục năm về sau như thế trong tay mỗi người có một cái điện thoại, đoán chừng hôm nay đều không cần đi không được gì chuyến này. Văn ca, ngươi hâm mộ không đến, Diệp ca thế nhưng là mẹ tổ nương nương thân nhi tử. Phùng Huyên ở một bên trêu ghẹo nói. Phùng Diệp liếc mắt, ngươi nằm mơ đi, vậy ta nương tính là gì? Có xung đột sao? A Sán nháy nháy mắt, nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Bá mẫu là ngươi một thế này nương, mẹ tổ nương nương là ngươi đời trước đường, đời này cố ý đến bảo kê ngươi. Tiêu Quốc Văn cười ha ha một tiếng, có đạo lý, chắc không được gia hỏa này vận khí tốt như vậy, nguyên lai là có mẹ tổ nương nương bảo bọc. Được rồi, hai người các ngươi ít trêu ghẹo A Diệp. Phùng Huyên nói, liền xem như mẹ tổ nương nương phù hộ, cũng chỉ sẽ A Diệp phù hộ ra biển bình an, sẽ không quản trên bờ sự tình. Vừa vặn người khác muốn chuyển nhượng đơn đặt hàng, chúng ta có nhu cầu, trùng hợp mà thôi. Lại nói, Phong Thu Hào lúc ấy không phải cũng nhặt được cái đại tiện nghi sao? Nói lên cái này, ta liền rất hối hận. Tiêu Quốc Văn bố đuổi, mặt mũi tràn đầy hối hận, 15 vạn một đầu thuyền, nhiều tiện nghi à, lúc trước nếu là nhiều mua mấy đầu tốt bao nhiêu. Phùng Diệp nhếch miệng, hối hận có cái dám dùng, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ngẫm lại việc này, hắn kỳ thật cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Dù là hắn không cần, chuyển tay một bán, cũng có thể kiếm hết mấy bạc hối. Làm sao lúc ấy vừa trùng sinh không bao lâu, lại mua Húc Nhật Hảo, trên tay túng quẫn, mua không nổi. Chỉ là nhập cổ phần Phong Thu Hảo, còn kém không nhiều đem vốn liếng cho móc giống. Là không có nhiều tiền như vậy, nhưng có thể mượn a. Tiêu Quốc Văn nói, lúc ấy nếu là hạ quyết tâm, cùng bằng hữu thân thích mượn một mượn, không nói mấy đầu, nhiều mua một đầu vẫn rất có khả năng. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này mã hậu pháo. Phùng Diệp vô bờ vai của hắn, sự tình đã qua, lại nói những này cũng vô dụng, trên đời nhưng không có thuốc hối hận ăn. Ai, nói cũng đúng, bỏ qua cơ hội này, liền rốt cuộc không có. Tiêu Quốc Văn hít một tiếng, phất phất tay, đi, ta trở về. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Phùng Diệp nói ra, đi thôi, chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này cho mưa đốt. Ừm, là phải đi về ngủ, sáng sớm ngày mai còn phải đi xưởng đóng tàu đâu. Đúng đúng đúng, nhanh đi về đi ngủ, ngày mai tốt tinh thần tràn đầy đi đảm đơn đặt hàng. Ba người cười cười nói đi về nhà. Trong nhà, Diệp Thanh Linh bọn hắn cũng còn không có ngủ, trong phòng khách xem TV. Phùng Diệp cùng Diệp Thanh Linh bàn giao một phen, trước hết đi tắm rửa đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai ngày mới sáng, Phùng Diệp bọn hắn liền rời giường. Hôm nay đi trong huyện, liền không ra mọc lên ở phương đông số, mở đưa hàng thuyền nhỏ đến liền có thể, thuận tiện đem hôm nay đưa đến trong huyện hàng mang lên. Chờ bọn hắn bán xong hàng, từ trên thị trường ra, đã nhanh 9 giờ. Bọn hắn tiếp lấy liền ngựa không dừng vó trở lại bến tàu, mở ra thuyền liền đi xưởng đóng tàu. Nhìn thấy bọn hắn đến, Lý xưởng trưởng lập tức tiến lên đón, "Phùng lão bản, các ngươi đã tới à, nhanh mời vào bên trong." Hắn vừa nói, một bên đem bọn hắn hướng trong văn phòng dẫn. Tiến vào văn phòng, Lý xưởng trưởng trước cho bọn hắn pha xong trà, một phương khác còn tại trên đường tới, đoán chừng còn phải đợi một hồi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, "Không có việc gì, chúng ta không đợi, Lý xưởng trưởng ngươi trước làm việc của ngươi." Thông thả, hôm nay cũng không có việc gì, chính là chờ các ngươi tới." Lý xưởng trưởng cười cười, "Lúc đầu việc này đi, không liên quan gì đến ta. Nhưng là đâu, đặt trước thuyền người cùng ta có chút có quan hệ thân thích, ta cũng không tốt tự tuyệt, liền ở giữa giúp các ngươi dắt cái tuyến." "A, thật sao?" Nói đến, cái kia toàn gia cũng là không may. Thông qua cùng Lý xưởng trưởng trò chuyện, Phùng Diệp bọn hắn hiểu được một chút tình huống căn bản. Nguyên lai, kia chuyển nhượng đơn đặt hàng người là Lý xưởng trưởng bà con xa biểu muội, trong nhà vốn là làm thủy sản buôn bán. Hai năm này kiếm lời không ít tiền, chồng nàng liền nghĩ đặt trước một đầu thu tươi thuyền, hắn ra biển thu hải sản, dạng này có thể kiếm càng nhiều. Không nghĩ tới thu tươi thuyền lập thành tới, mà lại trên lệch nửa năm liền có thể giao phó, người lại đột nhiên thời gian liền trúng gió. Mặc dù đưa ý kịp thời, mệnh là bảo vệ, nhưng lại rơi xuống bán thân bất toại di chứng, khẳng định là không có cách nào ra biển. Hiện tại, nàng một nữ nhân, đã muốn chiếu cố trúng gió tê liệt lão công, lại muốn nuôi dưỡng hai đứa bé, thật sự là bất lực chống đỡ thêm được thủy sản sinh ý đầu kia. Thu tươi thuyền nếu là tiếp tục tạo xuống dưới chờ giao phó thời điểm, còn muốn thanh toán 70 số dư, nàng căn bản là không bỏ ra nổi tới. Cho nên, mới nghĩ đến đem đơn đặt hàng chuyển nhượng ra ngoài, có thể thu hồi một điểm là một điểm. Ta cũng rất đồng tình với nàng, nguyên bản hảo hảo người một nhà, đột nhiên liền biến thành dạng này. Lý xưởng trưởng thở dài, cho nên khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Vừa vặn các ngươi có thu tươi thuyền nhu cầu, liền nghĩ hỗ trợ dắt một chút trước, đem đơn đặt hàng chuyển nhượng cho các ngươi. Các ngươi đâu, cũng có thể ít tìm chút thời giờ, sớm một chút đem thuyền nắm bắt tới tay. Nghe đến đó, Phùng Diệp không khỏi có chút thổ thức. Người sống một đời, sinh cái gì cũng không cần sinh bệnh. Một trận bệnh nặng xuống tới, là thật có thể đem người một nhà kéo đổ. Nhưng mà thế sự vô thường, dù ai cũng không cách nào dự liệu được ngày mai sẽ phát sinh hay là. Kia Lý xưởng trưởng, nàng dự định lấy cỡ nào giá cả bao nhiêu chuyển nhượng đơn đặt hàng? Lý xưởng trưởng lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, đừng để nàng thua thiệt quá nhiều là được. Đáng tiếc là thu tươi thuyền, nếu như là thuyền đánh cá, làm sao cũng không trở thành thua thiệt, nhiều ít còn có thể kiếm chút. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nếu đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ nghĩ như vậy. Có thể tiếp nhận thu tươi thuyền người tương đối ít, cũng không tốt tìm. Cái đồ chơi này cũng không phải chỉ riêng mua lại là được, đến có thuyền đánh cá kết nối, có thể thu đến hàng mới có thể sinh ra ích lợi. Nhưng thuyền đánh cá liền không giống, chỉ cần ra biển, liền không lo không kiếm được tiền, bao nhiêu vấn đề. Bởi vậy, thuyền đánh cá là không lo bán, còn nhiều người nguyện ý tiếp nhận. Từ đó lợi ích tiền cũng là rất bình thường, cũng có thể kiếm được. Không đợi quá lâu, một phương khác đã đến. Là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ, khỏe mắt mang theo vài phần vẻ u sầu, thần sắc có vẻ hơi tiểu tụy. Lý xưởng trưởng cho bọn hắn song phương làm giới thiệu, sau đó rời đi văn phòng để chính bọn hắn trò chuyện. Phùng Diệp cũng rất đồng tình nàng, nhưng đồng tình thì đồng tình, làm ăn là làm ăn, khái có kẻ mặc cả vẫn là phải có kẻ mặc cả. Thay vào đó phụ nữ không hé miệng, cắn chết giá gốc chuyển nhượng, một phần cũng không thể ít. Nói là nếu như thua thiệt, tạm thời liền không chuyển nhượng, tình nguyện tiếp tục suy nghĩ biện pháp tìm người tiếp nhận, dù sao còn có thời gian nửa năm mới giao phó, không nóng nảy. Đối mặt nàng thái độ như vậy, Phùng Diệp cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn tự nhiên là muốn rẻ hơn một chút. Dù sao, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhưng là, cái này phụ nữ hiển nhiên cũng là có hắn kiên trì cùng danh giới cuối cùng. Cuối cùng, hắn cùng Phùng Huyên, A Sán thương lượng một chút, vẫn là quyết định tiếp nhận tới. Bọn hắn cũng cân nhắc qua trước kéo lấy, chậm rãi mài giá cả. Càng tới gần giao kỳ, cái này phụ nữ khẳng định liền càng sốt ruột, phương diện giá tiền cũng liền càng có chỗ thương lượng. Nhưng làm như vậy, khó tránh khỏi có chút không chính cống, có chút bỏ đá xuống giếng hương vị. Mà lại, cũng sợ đêm dài lắm mộng, ở giữa sinh biến cho nên. Nếu như bị người khác tiếp nhận đi qua, bọn hắn đều không có hối hận đi. Sau đó, Lý xưởng trưởng trả lại cho phụ nữ tiền đặt cọc, cũng cùng Phùng Diệp bọn hắn một lần nữa ký hợp đồng. Phùng Diệp cũng sảng khoái thanh toán xong 30 tiền đặt cọc, cũng chính là 86.400 khối. Như thế thao tác, nhìn như cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện, nhưng là cần thiết. Bởi vì chỉ có dạng này, đơn đặt hàng mới xem như chân chính chuyển đến tên của bọn hắn hạ. Đến tiếp sau tạo thuyền tiến độ, bọn hắn cũng có thể kịp thời theo vào cùng giải. Chương 733, cái này một lưới không thích hợp. Chương 733, cái này một lưới không thích hợp. Sự tình làm thỏa đáng, ba người đều thở dài một hơi, mang theo lòng tràn đầy vui vẻ trở về. Đầu này thu tươi thuyền, xem như giải quyết bọn hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có chiếc thuyền này, sang năm tiểu hoàng ngư ký nước lên, nhiều kiếm cái một hai chục vạn nhất chút vấn đề đều không có. Mà lại, phương diện giá tiền mặc dù không có tiện nghi, nhưng là so sánh hiện tại hạ đơn đặt trước một chiếc thuyền, vẫn là phải tiện nghi rất nhiều. Sau đó, bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Mặt khác, chính là kiếm tiền. Lại nói bọn hắn hiện tại gánh vác nợ nần thế nhưng là rất cao. Từ khí hào cùng thu tươi thuyền đều có thể tại năm trước giao phó, số dư cao tới gần 40 vạn. Mà bây giờ đều cuối tháng 5, khoảng cách cuối năm cũng liền hơn nửa năm một điểm thời gian. Phùng Diệp ngược lại là không có áp lực gì. Lấy năng lực của hắn, tin tưởng vững chắc có thể từ trong nước đem cái này 40 vạn tránh ra tới. Huống chi, còn có tác phường lợi nhuận. Nhưng Phùng Huyên cùng A Sán cũng có chút lo âu. Lúc mua chỉ lo cao hứng, không nghĩ tới điểm này chờ kịp phản ứng, phát giác đại một món nợ ép thân, trong lòng luôn luôn không quá an tâm. Bởi vậy, tại hai người mãnh liệt yêu cầu dưới, Phùng Diệp cũng không thể không đồng ý sớm một ngày ra biển. Nếu không phải thời gian có chút không kịp, hai người đều nghĩ hôm nay liền ra biển. Lần trước trở về thời điểm, dự tính lần tiếp theo ra biển thời gian là mùng 1 tháng 6. Lần này sớm đến ngày mai, muốn làm công tác chuẩn bị liền có thêm. Đầu tiên chính là thông chi bốn cái người chèo thuyền, còn phải nói với Tiêu Chiêu Quân một tiếng, để cái kia bên cạnh cũng sớm an bài một chút. Mặt khác chính là chuẩn bị vật tư. Mặc dù khối băng, dầu đi hề gen, hủ tiếu tạp hóa chờ đều là dùng tiền mua, nhưng giống nước ngọt, rau quả những này vẫn là có thể trong nhà chuẩn bị. Dạng này cũng có thể tiết kiệm một điểm bản. Ba người về đến nhà, liền chia ra hành động, riêng phần mình bận rộn mở. Ngày thứ hai lại là cái thời tiết tốt, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Duy nhất không tốt chính là ngày có chút lớn, thời tiết quá nóng. Bởi vậy chờ đến xế chiều 4 giờ, mọi người mới xuất động, bận rộn đem đồ vật mang lên thuyền. Đưa bọn hắn ra thuyền nhỏ sau khi rời đi, Mộc Lên ở phương Đông Hào cùng Phong Thu Hào bên trên các hạ máy móc cũng kiểm tra hoàn tất, đi theo khởi động. Hai chiếc thuyền chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng phía biển cả phương hướng chạy tới. Đương nhiên, còn không có nhanh như vậy liền tiến về bắt cá hải vực, bọn hắn trước tiên cần phải đi trên trấn cố lên thêm đá, mua sắm một chút vật tư. Hôm nay trên trấn bến tàu không có cái gì thuyền lớn cập bến, không cần xếp hàng, cố lên cùng thêm đá đều thật mau. Phùng Diệp đang chờ đợi thời điểm, hỏi một chút mới biết được, nguyên lai thuyền lớn tại ngày trước cùng hôm qua còn kém không nhiều đều ra biển. Bọn hắn xem như đi ra tương đối trễ. Dầu đi Helen cùng khối băng thêm tốt, kết xong sổ sách chờ mua sắm vật liệu người sau khi trở về, hai đầu thuyền lập tức lại nhanh chóng cách rời bến tàu. Lần này, không đến bắt cá hải vực, coi như sẽ không lại giảm tốc, càng sẽ không ngừng thuyền. Phong Thu Hào ở phía trước mở đường, mọc lên ở phương Đông Hào theo sát phía sau. Hai chiếc thuyền một trước một sau, ở trên biển theo gió bờ sóng, hướng phía cố định phương hướng nhanh chóng tiến lên. Bong tàu phía trên quá nóng, tất cả mọi người tụ tại trong khoang thuyền đánh bài. Mới vừa lên thuyền, tinh thần đầu đều tốt đây, cũng không phải vội lấy đi nghỉ ngơi. Dù sao làm việc cũng muốn đến nửa đêm về sáng, nửa đêm trước có nhiều thời gian đi ngủ. Một mực chơi đến lúc chạm vào tối, mọi người làm cơm ăn xong, sau đó đi ngủ. 3 giờ sáng, Phùng Diệp cùng A Sán bị kêu lên thay ca, đồng thời thả lưới. Bong tàu bên trên, phong có chút lớn, thổi vào người rất mát mẻ. Sóng biển cũng không nhỏ, từng đợt nối tiếp nhau vuốt thân thuyền, phát ra hào hào tiếng vang. Lưới buông xuống về phía sau, hai người liền ở trong phòng điều khiển chờ mong thứ nhất lưới thu hoạch. Dù sao, đây là bọn hắn sớm ra biển thứ nhất lưới, đều hy vọng có thể có dấu hiệu tốt. Bóng đêm thâm trầm, trên mặt biển chỉ có hai người bọn họ con thuyền ánh đèn đang lóe lên, lộ ra phá lệ cô tịch. Mà thời gian đang chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua, trời dần dần sáng lên. Mặt trời mới lên sáng sớm, giống như là một bức tráng lệ bức tranh. Tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, vẩy vào sóng nước lấp loáng trên mặt biển, nổi lên từng tầng kim sắc gợn sóng. Chỉ là, cái này thứ nhất lưới cũng không có cho bọn hắn mang đến quá nhiều kinh hỉ. Lưới kéo lên, cá lấy được cũng không nhiều, ước chừng 3500 cân bộ dáng, mà lại cũng không có gì hàng hiếm, cây rong rác rưởi cũng không ít. Phân lấy một chút, đoán chừng hữu dụng cũng liền không đến 2000 cân. Cứ việc Phùng Diệp có cái này tâm lý chuẩn bị, vẫn không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn tụ cá năng lực còn không có phát huy ra, đằng sau có nhiều thời gian. Phía sau mấy ngày thời gian, thu hoạch chậm chạp lên cao bên trong. Từ ngày thứ 5 bắt đầu, cơ hồ mỗi một lưới đều có thể kéo lên 7000 cân tả hữu, ngẫu nhiên bạo một chút lưới, thậm chí có thể tới vài cân. Chỉ bất quá trên cơ bản đều là thường gặp hàng, cũng không có kinh hỉ, cũng coi như bình thường. Hàng tốt sở dĩ là hàng tốt, chính là số lượng đủ ít, đủ nhưng có, nào có tùy tiện như vậy liền có thể đánh bắt đi lên. Một ngày này, lại là một cái sáng sớm. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền xem hết hôm nay mặt trời mọc, hắn mới thu hồi tâm thần, quay người đi hướng về sau bong tàu. Còn chưa đi đến phụ cận, hắn liền nghe đến ngay tại thu lưới Diệp Xâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm ở nơi đó thảo luận hay là, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Đang nói chuyện gì đâu? Phùng Diệp trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, bước nhanh hơn. Diệp Xâm Lượng quay đầu nhìn hắn một cái, "A Diệp, ngươi mau đến xem nhìn, cái này một lưới cảm giác có chút không thích hợp." Đỗ Ngọc Lâm cũng nói, "Đúng vậy à, cái này một lưới thu đặc biệt chậm, so bình thường chậm gấp bội. Theo lý thuyết hẳn là không sai biệt lắm thu đi lên mới đúng, nhưng bây giờ rắc cương cũng còn tịch thu rào xong, còn có thật dài một đoạn trong nước. Tại sao có thể như vậy?" Phùng Diệp nhíu mày một cái, lập tức trong lòng nhịn không được lộ bộ một tiếng, "Không phải là động cơ xảy ra vấn đề à? Động cơ thế nhưng là thuyền đánh cá trái tim, là trên thuyền hết thảy động lực nơi phát ra. Cái này nếu là thật xảy ra chút vấn đề gì, nhất định phải mau chóng cập bờ sửa chữa. Mọc lên ở phương Đông Hào thế nhưng là chỉ có một đài động cơ, cũng không có giống còn đang xây tử khí hào giả bộ như vậy hai đài, một đài hỏng còn có một cái khác đài dự bị. Cũng may là cùng Phong Thu Hào đi ra biển, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Coi như động cơ thật hỏng, mọc lên ở phương Đông Hào cũng có thể bị kéo trở về. Không đến mức kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay." Chương 734, nổ không thể lại nổ bạo lưới. Chương 734, nổ không thể lại nổ bạo lưới. Nghiêm túc quan sát một chút máy móc vận hành tình huống, phát hiện cũng chưa từng xuất hiện dị thường tiếng vang hoặc run run. Mặc dù vận hành tốc độ so bình thường chậm rất nhiều, nhưng lại phi thường bình ổn. Điều này nói rõ, vấn đề rất có thể cũng không phải là xuất hiện ở động lực vấn đề bên trên. Kia lại sẽ là chỗ đó có vấn đề đâu? Phùng Diệp trong lòng một cái giật mình, "Nóa, không phải là treo ngọn nguồn đi." Ngẫm lại, thật đúng là có khả năng này, mà lại khả năng về rất lớn. Nếu không, không cách nào giải thích vì cái gì thu lưới tốc độ sẽ như vậy chậm. Tại gần biển làm việc, còn có thể chui vào đáy biển đi giải. Nhưng đây là tại viễn hải, lòng dạ thâm sâu khó lường, động một tí mấy chục hơn trăm mét, không có khả năng lặn đến xuống dưới. Lưới kéo một khi treo ngọn nguồn, chỉ có thể cưỡng ép thu đi lên, cho dù là báo hỏng cũng không có biện pháp nào khác. Tổn thất kia nhưng lớn lắm. Bọn hắn sẽ không thể cập bờ đi một lần nữa mua một chương lưới kéo. Mọc lên ở phương Đông Hào bên trên cũng chỉ có cái này một chương lưới kéo, nhưng không có dự bị. Nghĩ đến khả năng tạo thành tổn thất, Phùng Diệp không khỏi có chút đau lòng. Thời gian là vàng bạc. Đến lúc này một lần, tiếp cận 20 giờ liền không có, mang ý nghĩa ít dây 6 lưới tiền. Mà lại, lưới kéo bản thân cũng không rẻ, nhất là loại này thuyền lớn dùng. Hiện tại, Phùng Diệp cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể cầu nguyện lưới kéo không muốn báo hỏng. Chỉ phá một cái hố, liền xem như lớn một chút, còn vẫn có bổ cứu chỗ trống. Đoán chừng là treo ngọn nguồn, mới có thể thu chậm như vậy. Đỗ Ngọc Lâm cũng nghĩ đến điểm này, nếu mày nói, cái này đáy biển địa hình quá phức tạp đi, không chừng treo ở đá ngầm hoặc là đá san hô đi lên. Mà Diệp Xâm Lượng lại nói, các ngươi lại, có khả năng hay không là cái này một lưới hàng tương đối nhiều, quá nặng đi nguyên nhân. Không thể nào. Đỗ Ngọc Lâm không chút nghĩ ngợi địa đạo, liền xem như hàng lại nhiều, lại có thể có bao nhiêu, hơn một vạn cân, vẫn là hai vạn cân. điểm ấy trọng lượng còn không đến mức để máy móc như thế phí sức. Luôn không khả năng một trên mạng đến cái 4, 5 vạn cân a. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Xác thực, một lưới 4, 5 vạn cân hàng, vậy đơn giản cùng Thiên Phương Dạ Đàm không có gì khác biệt. Cũng không phải lưới vây thuyền đánh cá, nào có khả năng này. Chờ thu đi lên liền biết. Lời tuy như thế, nhưng Phùng Diệp trong lòng vẫn là càng có khuynh hướng treo ngọn nguồn, không cảm thấy là hàng nhiều nguyên nhân. Nhưng mà, sự tình thường thường chính là như vậy ngoài người ta dự liệu. Cái này một lưới vẫn thật là hàng quá nhiều, đại bạo lưới, mà lại là nổ không thể lại bạo. Đương giác cương từng chút bị thu hồi, lưới kéo còn không có xuất thủy, liền thấy dưới mặt nước lưới nơi cửa một mảnh ánh vàng rực rỡ, lít nha lít nhít đều là cá, giống như thủy triều. Ngoa tạo, ta không thấy mắt mờ a. Phùng Diệp không dám tin tưởng chớp mắt mấy cái, lại nhịn không được lướt lướt. Ánh nắng chiếu dọi xuống, mặt nước sóng nước lấp loáng, kia một mảnh ánh vàng rực rỡ phá lệ lóa mắt, kém chút lóe mù hắn hợp kim titan mắt chó. Hắn lần nữa nhìn về phía mặt nước, mới xác nhận hắn không có nhìn lầm. Lúc này, lưới nhanh miệng xuất thủy, nhìn càng thêm rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng càng chấn kinh, ta ngoan ngoan. Vân Thiên đều tràn ra đến lưới miệng, đây cũng quá nhiều đi. Ta nhỏ má ơi, đây là mẹ tổ nương nương hiển linh. Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm hai người cũng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là hoa mắt, nhìn lầm, không nghĩ tới thật cá, thật đúng là mẹ tổ nương nương hiển linh. Phùng Diệp cũng hỉ, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, khó trách thu cả buổi, nguyên lai thật là hàng quá nhiều quá nặng đi. Ta liền nói là hàng nhiều lắm đi, các ngươi về không tin. Diệp Sâm Lượng đáp ý nở nụ cười, nhìn xem, vẫn là ánh mắt của ta độc đáo, lập tức liền đoán chúng. Đỗ Ngọc Lâm liếc mắt, ngươi nha, đơn thuần mèo mù gặp cá rán, đoán đúng. Trong phòng điều khiển A Sáng nghe được tiếng kinh hô của bọn họ, trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được chạy ra. Khi hắn nhìn thấy lưới nơi cửa kia vàng óng ánh bảy cá lúc, cả người đều thất thố. Trời ạ, cái này, đây là sự thực sao? Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, đơn giản không thể tin được hắn nhìn thấy. Thật, ngươi không nhìn lầm. Phùng Diệp cao hứng quay đầu hô, Mai Đồng, đều là đầu to Mai Đồng. Mai Đồng. A Sáng cười to nói, ha ha, quá tốt rồi. Kim quang lóng lánh, ta tưởng rằng tiểu hoàng dưa đâu, nguyên lai là Mai Đồng. Cá ướp đầu to, cá hoa vàng bảy huynh đệ một trong. Con cá này kỳ thật rất phổ biến, cũng là một loại trời sinh chưa trưởng thành cá, trên cơ bản mỗi một lưới đều hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Nhưng giống số lượng như thế đại một lưới, đừng nói gặp qua, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Phùng Diệp phân phó nói, A Sán, đem thuyền dừng lại, đừng lãng phí dầu đi hay gen. Lưới miệng không sai biệt lắm đã xuất thủy, không cần thuyền một mực hướng phía trước đi thuyền đến cung cấp sức nổi. Mà lại, nhiều như vậy cá ướp đầu to, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thu đi lên, hôm nay có công việc. Tốt tốt tốt. A Sán hết sức vui mừng chạy tới phòng điều khiển tắt máy khí. Vong tàu bên trên, Diệp Sâm Lượng khó khăn nuốt nước miếng một cái, mẹ à, cái này cần có bao nhiêu cân à? Cụ thể nhiều ít, đến mất lên đến mới biết được. Đỗ Ngọc Lâm khẳng định gật đầu một cái, nhưng là, tuyệt đối không ít hơn 5 vạn cân. Hết mấy vạn cân khẳng định có, ta cái này lưới kéo chiều dài các ngươi cũng rõ ràng, có hơn 300 mét dài đầu. Phùng Diệp dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Lưới kéo tạo hình có chút sắp xỉ tại hình nón thể, dài hơn 300 mét, lưới miệng đường kính tại khoảng 50 mét, dung tích vượt mức bình thường đại bọn hắn tạm thời nhìn thấy vẫn chỉ là ở vào lưới miệng một phần nhỏ, mà chìm ở trong nước còn có càng nhiều. Bởi vậy, hắn nói xong mấy vạn cân không hề có một chút vấn đề, thậm chí còn có thể càng nhiều. Ta chỉ nghe nói qua lưới vây thuyền đánh cá vận khí tốt thời điểm một lưới có thể đánh bắt đến mấy vạn cân cá, lưới kéo thuyền đánh cá có thể kéo đi lên nhiều như vậy hàng, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, đây là lần thứ nhất gặp. Đỗ Ngọc Lâm nhịn không được cảm khái nói, chậc chậc, một lưới có thể kéo đi lên một vạn cân đều đã không được rồi. Không nghĩ tới hôm nay cái này một lưới vậy mà trực tiếp phát nổ gấp bội, thật là khiến người ta khó có thể tin. Đúng vậy a, vận khí này cũng quá tốt, đơn giản. Diệp Sâm Lượng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trở về sau, đoán chừng nói ra cũng không ai tin. Khẳng định à, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng à, khoác lắc cũng không phải như thế cái thổi pháp. Đỗ Ngọc Lâm nhếch miệng, lập tức lại cười lên, bất quá, quản nó chi, tin hay không là của người khác sự tình, dù sao chúng ta là đã kiếm được. Cái này một lưới, sánh được cái khác thuyền ra biển mấy lội thu hoạch. A Diệp, lần này các ngươi cần phải phát tài. Phát tài không phát tài trước để một bên, mau đem cá thu đi lên mới là chính sự. Phùng Diệp cười ha ha một tiếng, xoay người đi đem rảo cương cơ quan. Lúc này, giác cương đã thu sạch trở về, lưới kéo lưới miệng cũng bị kéo đến đuôi thuyền. Dựa theo bình thường thu lưới chương trình tới nói, khái đổi quyển lưới thợ máy làm. Nhưng là, tạm thời không cần dùng. Trong lưới cá ướp đầu to thật sự là nhiều lắm, trước tiên cần phải đem lưới nơi cửa cá ướp đầu to thu đi lên một chút. Không phải, lưới miệng bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, quyển lưới cơ căn bản là không có cách công việc bình thường. Chương 735, làm sao vớt đều vớt không hết chương 735, làm sao vớt đều vớt không hết các ngươi đi đem sọ chuyển tới, ta đi đem những người khác kêu lên hỗ trợ. Phùng Diệp vốn muốn cho A Sán đi gọi, nhưng vừa quay đầu lại, lại phát hiện A Sán đã từ điều khiển xuống tới. Hàng nhiều lắm, quyển lưới cơ cùng cần cầu cũng không dùng tới, đến người công thu cá, chỉ dựa vào bốn người bọn họ đến làm đến lúc nào đi. Mà lại, đại thu hoạch, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào, cùng một chỗ chia sẻ phần này vui sướng cùng thành quả. Đương Phùng Huyên bốn người bọn họ mặc quần áo tử tế xuống tới, nhìn thấy kia lít nha lít nhít, kim quang lóng lánh cá ướp đầu to, từng cái đồng dạng sợ ngây người. Ta siết cái nước lặc, đây là tình huống như thế nào? Ta không phải còn đang nằm mơ a? Đúng vậy a, thật giống là đang nằm mơ, làm sao một lưới thu đi lên nhiều cá như vậy? Với tất cả đều là cá ướp đầu to. Bầy cá, khẳng định là đụng phải cá lớn bầy. Cái này một lưới có mấy vạn cân a? Cái này bầy cá đến bao lớn a, mới có thể một lưới kéo tới nhiều như vậy? Khẳng định có, nói không chừng còn không chỉ đâu. Chậc chậc, sống nửa đời người, đều chưa nghe nói qua một lưới có thể kéo đi lên nhiều cá như vậy, chớ nói chi là thấy qua, hôm nay thật là tiểu đao ngượng nhịu cái mông, mở con mắt. Đúng vậy à, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai muốn nói với ta một lưới kéo lên đến mấy vạn cân cá, ta khẳng định phải điều chết hắn. Nghe nghị luận của mọi người âm thanh, Phùng Diệp cũng là cao hứng không thôi. Được rồi, đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian động thủ làm việc đi, đem cá đều thu đi lên. Hôm nay cái này một lưới hàng, cả một đời cũng khó được nhìn thấy một lần, đoán chừng về sau cũng không có khả năng gặp được. Chờ bán xong hàng, lúc trở về cho các ngươi một người một cái hồng bao, dính dính hỉ khí. Lần trước ra biển trở về, hắn đều dự định về sau ra biển không tái phát hồng bao. Dù sao, mỗi lần ra hải bộ bớt, đều có thu hoạch, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Một mực phát hồng bao, cũng không phải vấn đề, không thể dưỡng thành cái thói quen này. Nhưng hôm nay cái này một lưới thật sự là quá rung động. Vui một mình không bằng vui chung. Nhất định phải bao hồng bao, hảo hảo chúc mừng một chút. Nghe được Phùng Diệp lại muốn phát hồng bao, tất cả mọi người hoan hô, mồm năm miệng mười nói ra, quá tốt rồi, cảm ơn lão bản. Ha ha, lại có hồng bao cầm. Vẫn là A Diệp hào phóng, mỗi lần đánh bắt đến đại hàng hàng tốt, đều sẽ cho chúng ta phát hồng bao. Đúng vậy à, đều cầm tiền công cùng trích phần trăm, còn có hồng bao cầm, thật sự là quá làm cho người ta cao hứng. Nếu không lại A Diệp bọn hắn có thể phát tài đâu. Nhiều như vậy hàng, bọn hắn muốn là có thể cầm không ít trích phần trăm, cái này lại đến một cái hồng bao, đều sướng đến phát rồi. Đừng chỉ cố lấy cao hứng, tranh thủ thời gian động thủ làm việc. Phùng Diệp thúc giục nói, đuổi nhiều cá như vậy, hôm nay có bận điệu, cũng không biết phải bận rộn tới khi nào. Đúng đúng đúng, làm việc làm việc. Bất quá, nhiều cá như vậy, thu lưới đều là cái vấn đề lớn, kéo không được a. Đúng vậy a, xem ra chỉ có thể là dùng biết tay lưới từng chút mò. Ừm, cũng chỉ có thể là dạng này, xem ra hôm nay thuyền là không cần động, đậu ở chỗ này mò cá là được rồi. Ta nhìn một ngày đều chưa hẳn có thể vớt xong, cá thật sự là nhiều lắm. Đám người phân công hợp tác, ba chân bốn cẳng bắt đầu công việc lu đủ lên. Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm đã rời không ít sọt tới, còn có cán dài viết tay lưới. Phùng Diệp cầm lấy một chi viết tay lưới, luồn vào lưới nơi cửa dùng sức vớt tới, liền chép đi lên tràn đầy một lưới cá ướp đầu to, chiếu nặng. Những này cá lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, kim quang lóng lánh, để cho người ta nhịn không được sinh lòng vui vẻ. Mặc dù nhìn xem lưới nơi cửa chỉ có cá ướp đầu to, nhưng vẫn là lo lắng bên trong sẽ trộn lẫn lấy cái khác cá, cần phân lấy. Bởi vậy, hắn cũng không có trực tiếp hướng sọt bên trong ngược lại, mà là ngã xuống bong tàu bên trên. Không có nghĩ rằng, ngay cả một đầu cái khác cá đều không có. Thật đúng là tất cả đều là cá ướp đầu to, đều là mai đồng, xem ra không cần phân lấy, mọi người vớt lên đến trực tiếp rót vào sọt bên trong. Không có tạp ngư tốt, bất việc. A Sáng cũng cầm một chi viết tay lưới, mò một đánh cá đi lên, cười nói, ta đi, thật nặng, đến có 4-50 cân. Con cá này nhỏ, lại không thế nào chiếm chỗ, một lưới 4-50 cân bình thường. Phùng Diệp cười nói, quá nặng đi, liền thiếu đi vớt một điểm, bằng không vớt không được mấy lưới, tay liền chịu không được. Nụ cười trên mặt hắn vẫn không có biến mất qua. Nguyên bản thức đêm cảm giác mệt mỏi, cũng đã sớm tan thành mây khói, cả người hiện tại tinh thần cực kỳ như là điên cuồng. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn chép lưới lại một lần nữa tiến vào lưới kéo bên trong. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có Phùng Huyên cùng Đỗ Ngọc Lâm cũng cầm chép lưới tại mỏ cá. Mà Diệp Sâm Lượng bốn người bọn họ thì phụ trách lục tìm rơi tại bong tàu cá, cũng đem tràn đầy sọt chuyển vào khoang chứa cá tôm. Một lưới tiếp một lưới càng không ngừng bất lên đến, tràn đầy cái này đến cái khác sọt. So sánh dưới, mỏ cá mệt mỏi hơn, càng phí sức. A Sán trước hết nhất thua trận, cánh tay đau bứt nhức vô cùng, không thể không thay người đến mỏ cá. Ngay sau đó, Phùng Diệp cùng Phùng Huyên cũng lần lượt không chịu nổi, cũng đổi những người khác bên trên. Chỉ có Đỗ Ngọc Lâm kiên trì đến lâu một chút, chép lưới trong tay hắn trên dưới tung bay, mỗi một lần đều chép đi lên tràn đầy một lưới cá ướp đầu to. Mà lưới kéo bên trong cá nhưng không thấy ít, phản phất vô cùng vô tận, làm sao vớt đều vớt không hết. Mỗi vớt một trên mạng đến, vừa có chút không gian, liền lại có càng nhiều cá ướp đầu to đem chỗ này trống không bổ khuyết bên trên. Đám người mệt mỏi thở hổn hển, nhưng nhìn xem càng ngày càng nhiều sọt bị đổ đầy, vui sướng trong lòng lại là khó mà nói nên lời. Con cá này cũng quá là nhiều, mò lâu như vậy, nhìn đều không có giảm bớt đồng dạng. Ừm, tựa như là phía dưới có cái con suối, liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên cá đồng dạng. Muốn ta nói, cái lưới này bên trong cá có khả năng không chỉ mấy vạn cân, có lẽ có mười mấy vạn cân. Ta cảm thấy cũng có khả năng, chúng ta cái này một lưới đoán chừng là thọc cá ướp đầu to ổ. Chờ toàn bộ vớt lên, đến một dưới có nhiều ít rõ liền biết. Ha ha, nếu là thật có là mười mấy vạn cân, khoang chứa cá tôm đều phải chứa không nổi. Đâu chỉ khoang chứa cá tôm chứa không nổi, tất cả khoang chất đầy đều chứa không nổi, bong tàu cũng phải đống đến tràn đầy. Lại nói thật có nhiều như vậy lời nói, không chỉ là chứa không nổi vấn đề a. Thuyền này có như thế đại thừa trọng sao? Vấn đề này vừa ra, lập tức đem tất cả mọi người làm cho tìm hỏi. Đúng vậy a, thuyền có như thế đại thừa trọng sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Vạn nhất thuyền thừa trọng không đủ, mà không thể không đem một bộ phận cá ướp đầu to ném đi, vậy coi như thật là đáng tiếc. Cái này đều là vàng dòng bạc trắng a. Phùng Diệp trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, cũng có chút lo lắng. Nhưng nghĩ lại, hiện tại lo lắng cũng là lo sợ không đâu, chờ đem cá đều vớt lên đến chẳng phải sẽ biết sao. Huống hồ, bọn hắn cũng không phải một mình ra biển, còn có một chiếc phong thu hào đâu. Thực sự không được, liền đem thêm ra tới hàng phóng tới phong thu hào đi lên. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền không có như vậy lo âu. Đây chính là mấy đầu thuyền đi ra biển chỗ tốt,
có thể hô bang hỗ trợ.
Chương 736, được máy móc chương 736, được máy móc trước đừng quản nhiều như vậy, tranh thủ thời gian mò cá chờ bớt xong lại nói. Phùng Diệp nói đồng thời, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Phong Thu Hào, lại phát hiện Phong Thu Hào tựa hồ không có di động dấu hiệu, giống như cũng ngừng lại. Trong lòng của hắn khẽ động, nhịn không được suy đoán nói, chẳng lẽ bọn hắn cũng đánh đến cá ướp đầu to rồi? Đây không phải không có khả năng. Bọn hắn cái này một lưới cá ướp đầu to cũng không biết là lúc nào đánh đến, càng không rõ ràng cái này cá ướp đầu to bầy lớn đến bao nhiêu. Nếu như bầy cá đủ lớn, kéo dài mấy cây số, Phong Thu Hào có thể đánh đến cũng không kỳ quái. Mà lại, số lượng đoán chừng cũng sẽ không thiếu. Phùng Diệp nhìn chằm chằm Phong Thu Hào nhìn một hồi, xác nhận Phong Thu Hào xác thực không đang di động bên trong, trong lòng suy đoán càng thêm mãnh liệt. A Diệp, ngươi làm gì đâu? Có cái gì để mắt? Phùng Huyên nhìn hắn cầm chép lưới sững sờ tại nguyên chỗ, nhịn không được hỏi. Ca, ngươi nhìn Phong Thu Hào, giống như cũng dừng lại. Ta hoài nghi bọn hắn cũng đánh đến cá ướp đầu to. Lời này vừa ra, không chỉ là Phùng Huyên, những người khác cũng nhao nhao quay đầu hướng phía Phong Thu Hào phương hướng nhìn lại. Thật sự chính là, bọn hắn cũng dừng lại. Thật chẳng lẽ bị chúng ta đụng phải cá lớn bầy, bọn hắn cũng đánh đến thật nhiều cá ướp đầu to. Có khả năng. Kia bầy cá đến lớn bao nhiêu a? Chỉ sợ chí ít mấy cây số rộng a. Phùng Diệp cười nói, cá lớn như thế bầy là không phổ biến, nhưng cũng không phải không có. Cho đến tận này, hắn gặp được không chỉ một lần loại này siêu cấp cá lớn bầy. Năm ngoái cá mỏi phong bạo, còn có trước đây không lâu xếp thành một hàng dài, đều kéo dài không biết bao xa. Còn có lần trước ra biển giắc cá phong bạo, cũng là siêu cấp vô địch đại bất quá, tới khác biệt chính là, giắc cá phong bạo là hướng đáy nước thọc sâu sắp xếp, mà không phải trên mặt biển ngang kéo dài. Ta đi hỏi một chút liền biết. Phùng Diệp đưa tay chép lưới ném cho bên cạnh Diệp Sâm Lượng, chạy chậm đến đi phòng điều khiển. Nhưng mà, hắn kêu gọi rất lâu, lại là không có đạt được một điểm đáp lại. Hiển nhiên, Phong Thu Hào trong phòng điều khiển không có người tại, đều tập trung ở bong tàu bên trên làm việc. Lần này, hắn càng vững tin chính mình suy đoán. Phong Thu Hào khẳng định cũng đồng dạng đánh bắt đến đại lượng cá ướp đầu to. Hắn vừa trở lại sau bong tàu, Phùng Huyên liền không kịp chờ đợi hỏi, "Kiểu gì? Quân thúc bọn họ có phải hay không cũng đánh bắt đến cá ướp đầu to?" Phùng Diệp nhẹ gật đầu, hẳn là không sai, bọn hắn trong phòng điều khiển không ai. Đoán chừng cũng giống như chúng ta, người đều trên bong thuyền làm việc. "Ha ha, vậy nhưng quá tốt rồi, hai chúng ta con thuyền đều đã kiếm được." Phùng Huyên cao hứng không thôi. "Hắc hắc, nếu là bọn hắn cũng có nhiều như vậy hàng liền tốt, chúng ta cũng có thể đà phần ít tiền." A Sáng cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phùng Diệp ngược lại là hy vọng Phong Thu Hào đánh đến hàng ít một chút. Nếu không, vạn nhất hàng thật của bọn họ quá nhiều dẫn đến chứa không nổi, ai đến giúp bọn hắn bận điệu. Bất quá, hắn lời này không có nói ra. Dù sao có chút sát phong cảnh. Hắn cười cười, được rồi, trước đừng để ý tới bọn hắn, tranh thủ thời gian thu chúng ta cá mới là chính sự. Đám người tiếp tục làm việc lụng. Mặt trời dần dần lên cao, bong tàu bên trên nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Tất cả mọi người là mồ hôi đầm địa, nhưng động tác trong tay nhưng không có mảy may dừng lại. Phải nắm chắc thời gian a. Nhiều cá như vậy, muốn thu sạch đi lên cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Làm xong đoán chừng muốn cả ngày thời gian, bận rộn đến trong đêm đi, thậm chí đến ngày mai cũng có thể. Rốt cục, lưới nơi cửa cá ướp đầu to càng ngày càng ít, thời gian dần qua bị bọn hắn đều bớt lên tới. Đó cũng không phải lại cái này một đánh cá liền bớt xong, dưới đáy kỳ thật còn có càng nhiều không có nổi lên. Trong lưới cá ướp đầu to thật sự là nhiều lắm, cũng đều chen tại một khối, bởi vậy đã sớm chết thấu đấu, nhất là tầng dưới chót cá. Bởi vì tất cả cá đều là thông qua điều tiết bong bóng cá bên trong khí thể áp lực, đến cải biến hắn tỉ trọng, từ đó ở trong nước trên dưới chìm nổi. Mà cá chết sau không cách nào khống chế sức nổi điều tiết khí, khí năng bên trong khí thể cũng sẽ theo thủy áp biến hóa mà bành trướng hoặc co vào. Nếu là cá chết tại mặt nước phụ cận, khí năng bên trong khí thể sẽ bành trướng, khiến cho cá lại càng dễ phiêu phù ở trên mặt nước. Nếu như cá chết dưới đáy nước chỗ sâu, thì khí năng bên trong khí thể sẽ co vào, liền sẽ khiến cho cá lại càng dễ chìm vào đáy nước. Đây cũng chính là trong lưới cá ướp đầu to không còn tiếp tục nổi lên nguyên nhân, đều chìm đến dưới đáy đi. Sau đó, liền không cần tiếp tục dùng biết tay lưới mỏ, được máy móc. Bất quá, trước đó Phùng Diệp để mọi người dùng dây thừng đem lưới miệng cho bó chặt, miễn cho sau đó có cá tràn ra tới. Bình thường thu lưới đều là dùng quyển lưới cơ đem phần lớn lưới thu đi lên, chống chất bày ra ở phía sau bong tàu. Mà tại thu lưới thời điểm, trong lưới hàng hải sản một cách tự nhiên liền sẽ chậm rãi trượt xuống đến phần đáy lưới trong túi. Bởi vậy, mỗi một lần được lưới, cuối cùng treo lên tới đều là lưới túi bộ phận, cũng không phải là cả trương lưới đánh cá. Lưới túi chiều dài đồng dạng tại hơn 2 thước dáng vẻ, đổ đầy tại 5000 cân tả hữu. Nếu như đánh đến hàng quá nhiều, lưới túi chứa không nổi, liền phân nhiều lần đi lên sâu. Giống bọn hắn hiện tại cái này một lưới hàng, ít nhất phải phân vài chục lần. Bất quá, hiện tại có một vấn đề. Bình thường thu lưới, lưới túi đều sẽ bị kéo đến thuyền bên cạnh, chỉ cần có chắc, trực tiếp đi lên sâu là được rồi. Nhưng mà, lúc này lưới túi còn tại mấy trăm mét có hơn đáy nước, trước tiên cần phải kéo đến thuyền bên cạnh mới được. Quyền lưới cơ tạm thời không dùng được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phùng Diệp nhìn xem trên mặt nước một mực kéo dài đến hơn 300 mét bên ngoài lơ là, đáy lòng lập tức có quyết định. Dạng này, ta mang theo dây thừng đi qua, đem dây thừng cột vào lơ là bên trên, hẳn là có thể đem túi lưới kéo qua. Nói, hắn liền bắt đầu hành động, đi tìm một cây đầy đủ trưởng dây thừng ra. Hắn vừa mới chuẩn bị đem dây thừng một đầu tới eo lưng bên trên buộc, lại bị Phùng Huyên đoạt mất. Ta tới đi, ngươi lưu tại trên thuyền. Phùng Diệp không cùng hắn ca tranh đoạt. Trên mặt biển sóng cũng không lớn, lấy Phùng Huyên thủy tính, gần như không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là nhắc nhở, được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, không có vấn đề. Phùng Huyên đem dây thừng một đầu cột vào trên lưng, bên kia lưu tại trên thuyền, liền một đầu đâm vào trong biển, hướng phía xa xa lơ là bơi đi. Động tác của hắn mau lẹ mà hữu lực, rất nhanh liền bơi đến nhất xa xa lơ là bên cạnh. Đem dây thừng tại lơ là bên trên của chắc, hắn hướng phía trên thuyền dựng lên cái ok thủ thế, sau đó liền bắt đầu trở về du. Cùng lúc đó, trên thuyền đám người cũng bắt đầu hành động. Mặc dù bọn hắn đã vớt lên tới rất nhiều cá, nhưng trong lưới cá vẫn là quá nhiều quá nặng, dựa vào nhân lực rất không có khả năng kéo đến tới. Bọn hắn đem lưu tại trên thuyền dây thừng treo ở quyển lưới trên máy, lợi dụng máy móc lực lượng, đem cột lơ là dây thừng chậm rãi trở về túm. Theo quyển lưới cơ khởi động, dây thừng kéo căng, một chút xíu thu hồi, lơ là cũng mang theo trong nước lưới túi dần dần hướng phía thuyền tới gần. Chờ dây thừng thu sạch về, liền thay đổi cần cầu, đem lưới túi treo đến trên mặt nước, thuận tiện thao tác. Ngay sau đó, mọi người đem lưới đánh cá cùng dưới đáy lưới túi ở giữa dây thừng nắm chặt, sau đó bị chậm rãi treo lên tới. Nhìn xem bị chống phình lên trướng trướng lưới túi, từng cái trên mặt đều là không ức chế được tiêu dung. Chương 737, thật có mười mấy vạn cân chương 737, thật có mười mấy vạn cân đương lưới túi bị treo đến trên thuyền, tất cả mọi người không kịp chờ đợi tiến lên, đem lưới túi dưới đáy dây thừng giải khai. Lập tức, tràn đầy một lưới hàng đổ xuống mà ra, rơi vào bong tàu bên trên, chất thành một toàn núi nhỏ. Mai đồng, đều là mai đồng. Không đúng, ta nhìn thấy có một ít cái khác cá, bị đặt ở thấp nhất. Ta cũng nhìn thấy, đoán chừng là vừa mới bắt đầu đánh đến. Thật nhiều, lần này chỉ ít 5000 cân. Bong tàu bên trên, tiếng thán phục liên tiếp. Mỗi người cũng khó khăn che đậy trên mặt vẻ hưng phấn. Phùng Diệp nhìn xem kim quang long lánh, tựa như một tòa kim sơn cá ướp đầu to, cũng là cười đến không ngậm miệng được. Mọi người không có vội vã phân lấy giả giỏ, ngay sau đó lại đem lưới túi dưới đáy dây thừng một lần nữa cố chắc. Sau đó giải khai lưới túi cùng lưới đánh cá ở giữa buộc chặt dây thừng. Cuối cùng, đem lưới túi một lần nữa thả vào trong nước, để cho lưới đánh cá bên trong cá ướp đầu to trượt xuống tiến lưới trong túi. Đợi một hồi, mọi người lại lặp lại lấy trước đó trình tự, tiếp tục đem lưới túi treo lên thuyền. Cái này một lưới túi hàng giải khai, ngược lại là không thấy được cái khác cá, tất cả đều là cá ướp đầu to. Hai lưới túi hàng xuống tới, toàn bộ bong tàu đều là cá ướp đầu to, liên hạ chân địa phương cũng không có. Phùng Diệp không có để tiếp tục sâu hàng đi lên, mà là để đám người trước tiên đem bong tàu bên trên cá phân lấy giả giỏ, chuyển vào khoang chứa cá tôm. Tất cả đều là mai đồng, ngay cả phân lấy đều không cần, trực tiếp hướng sọt bên trong là được rồi. Đúng vậy a, quá bất việc. Ha ha, xác thực bất việc, nhưng cũng có bận rộn, thu hai lần đi lên, trong lưới cảm giác cũng không thiếu đồng dạng. Xem ra, thật đúng là có khả năng không chỉ mấy vạn cân a. Càng nhiều càng tốt, ta chê ít. Đúng, chê ít. Đám người ba chân bốn cẳng bận rộn, đem bong tàu bên trên cá ướp đầu to lô hàng tiến từng cái sọt bên trong, sau đó đem đến khoang chứa cá tôm bên trong xếp chồng chất chỉnh tề. Mặt trời treo cao, ánh nắng vẩy vào bận rộn mọi người trên thân, cũng vẩy vào kia từng đống kim quang lóng lánh cá ướp đầu to bên trên. Cứ việc khí trời nóng bức, cứ việc mồ hôi đầm địa, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy khó mà che giấu vui sướng cùng kích động. Dù sao, đây chính là vàng dòng bạc trắng a. Theo thời gian trôi qua, khoang chứa cá tôm bên trong cá càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cơm trưa thời gian, mọi người mới trốn vào trong khoang thuyền, ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn cơm trưa. A Diệp, các ngươi đi ngủ một hồi, nhịn một cái nửa đêm về sáng, khẳng định cũng buồn ngủ. Phùng Huyên nói, buổi chiều chúng ta bốn người làm việc là được rồi. Được, vậy chúng ta liền đi ngủ một hồi, ban đêm mới có tinh thần làm việc. Phùng Diệp gật gật đầu, trong lưới còn có nhiều như vậy hàng, cũng không biết lúc nào mới có khả năng xong. Hắn thật là có điểm buồn ngủ. Trước đó bởi vì quá mức hưng phấn, ngược lại là tuyệt không cảm thấy buồn ngủ. Hiện tại trầm tĩnh lại, mới cảm giác được nồng đậm cảm giác mệt mỏi đánh tới. Hắn đem rút đến chỉ còn một cái điếu thuốc tàn thuốc ném vào trong biển, sau đó ngáp một cái, quay người hướng phía ngủ khoang thuyền đi đến. Nằm ở trên giường, lập tức lại không thể ngủ, trong đầu càng không ngừng chiếu lại lấy cái này một lưới cá ướp đầu to chẳng cảnh. Mỗi một con cá đều đại biểu cho tiền tài, đại biểu cho vất vả nỗ lực hồi báo. Mặc dù cá ướp đầu to là phổ biến cá, giá tiền cũng không cao, nhưng số lượng thật sự là quá lớn. Dù là đơn giá chỉ có 9 lông, nhân với mấy vạn cơ số, cũng là một khoản tiền lớn a. Hắn nhịn không được ở trong lòng tính toán, cái này một đánh đến ngọn nguồn có bao nhiêu cân, có phải thật vậy hay không có mười mấy vạn cân. Nếu quả như thật có mười mấy vạn cân, vậy cái này một chuyến ra biển liền kiếm là ra. Trước mấy ngày thanh toán đi ra thu tươi thuyền tiền đặt cọc liền kiếm về tới, hơn nữa còn có thể thêm ra đến không ít. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp liền không nhịn được kích động lên, buồn ngủ mất giáo. Thao, không thể lại nghĩ, đi ngủ, đi ngủ. Hắn vô vô mặt mình, ép buộc hắn tỉnh táo lại, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Nhưng mà, càng là ép buộc, càng là ngủ không được. Trong đầu luôn luôn huyễn tưởng cái này một lưới cá ướp đầu to có thể bán bao nhiêu tiền. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là hơn 3 giờ chiều. Bên ngoài vẫn như cũ mặt trời chói chang, bong tàu bên trên truyền đến trận trận tiếng ồn ào, tựa hồ so lúc trước càng thêm náo nhiệt. Phùng Diệp rủi rủi con mắt, từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Nghỉ ngơi 3 giờ, trạng thái tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều. Hắn mặc quần áo tử tế cùng nước dày, cũng không để ý còn đang ngủ a sán, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Chỉ gặp bong tàu bên trên vẫn như cũ chất đầy cá ướp đầu to, vàng óng ánh một mảnh. Đám người đang bận phân lấy giả giỏ. Diệp Sâm Lượng cùng Đỗ Ngọc Lâm cũng ở trong đó, so với hắn sớm hơn tỉnh. Thu nhiều ít đi lên, trong nước còn có bao nhiêu? Phùng Diệp một bên hỏi, vừa đi đến mép thuyền bên trên, thăm dò chiều trong biển xem xét. Chỉ gặp trong lưới cá vẫn là lít nha lít nhít, căn bản thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu. Ngoa tạo, làm sao còn có nhiều như vậy? Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đúng vậy a, căn bản thấy không rõ còn có bao nhiêu cá, cảm giác cùng tịch thu giống như. Phùng Huyên xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói, Tiêu Minh lúc cũng nói, thu không hết, căn bản là thu không hết, thu hơn nửa ngày, lưới đánh cá bên trong ý nguyên còn có thật nhiều. Đã thu đi lên bao nhiêu, có cái đại khái phải tính chứ sao? Ta vừa rồi đi kiểm lại một chút, đại khái thu đi lên 5 vạn cân tả hữu, trong nước xem ra chí ít còn có hết mấy vạn cân. Thật có mười mấy vạn cân a. Phùng Diệp trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Số lượng này, cũng quá kinh khủng điểm a. Xem ra, mọc lên ở phương Đông Hào thừa trọng là thật không đủ. Cũng không biết Phong Thu Hào bên kia có bao nhiêu, có thể hay không hỗ trợ chia sẻ một điểm. Nếu không, đến cân nhắc liên lạc một chút thu tươi thuyền tới, cũng không thể thật ném đi a. Ừm, thật sự có nhiều như vậy. Phùng Huyên nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng mang theo vài phần rung động. Khoang chứa cá tôm cũng sắp đầy, đoán chừng cái này bong tàu bên trên phân tốt đóng đi vào liền đầy, còn lại lại thu đi lên chỉ có thể đóng đến cái khác khoang. Hiện tại mặt trời như thế lớn, không thể trồng chất tại bong tàu bên trên, khối băng hóa được nhanh, mà lại cũng chiếm không gian, không tiện làm việc. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, trầm tư một lát, cũng chỉ có thể trước dạng này chờ tất cả khoang tràn đầy, đoán chừng mặt trời cũng đã sớm xuống núi, trồng chất tại bong tàu bên trên liền không thành vấn đề. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng vấn đề là thuyền của chúng ta thừa trọng khẳng định là không đủ, thêm ra tới cá làm sao bây giờ? Ném đi quá đáng tiếc, có phải hay không liên hệ thu tươi thuyền bán đi một nhóm? Có liên lạc qua quân thúc sao? Liên lạc qua, nhưng không có trả lời, đoán chừng cũng còn tại bận điệu, không ai tại điều khiển thất. Ta lại đi thử liên lạc một chút đi, xem bọn hắn đánh đến nhiều ít hàng, Phong Thu Hào thừa trọng có hay không đến cực hạn. Nếu như có thể nói, vân một điểm trọng lượng đến Phong Thu Hào bên trên, để bọn hắn giúp chúng ta kéo trở về. Nếu là thực sự không được, suy nghĩ thêm liên hệ thu tươi thuyền. Vậy ngươi đi thử một chút xem sao. Phùng Huyên thở dài, thật không nghĩ tới có một ngày lại bởi vì đánh đến cá quá nhiều mà phát sầu. Ta ngược lại thật ra nghĩ mỗi ngày có nhiều như vậy hàng, mỗi ngày phát sầu. Phùng Diệp cười ha ha một tiếng, xoay người đi phòng điều khiển. Chương 738, người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng đến ném. Chương 738, người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng đến ném. Lần này kêu gọi, có đáp lại. Bất quá, xuất hiện tại vô tuyến điện ở trong thanh âm không phải Tiêu Chiêu Quân, mà là Tiêu Quốc Văn. A Diệp, ngươi không trên bong thuyền làm việc, còn có thời gian chạy phòng điều khiển đến nói chuyện phim A. Thanh âm của hắn mang theo vài phần treo gẹo ý vị. Ngươi không phải cũng tại điều khiển thất, thế nào không đi làm sống đâu? Phùng Diệp bán giận trở về. Ta thế nhưng là một mực tại phía dưới làm việc, chỉ bất quá vừa vặn thuốc hút xong, đi lên cầm một bao, liền nghe đến ngươi kêu gọi. Thật sao? Vẫn rất trùng hợp. Được rồi, có dám phi thả, ta cầm khói còn phải tranh thủ thời gian xuống dưới làm việc. Nhiều như vậy hàng, cũng không biết muốn làm tới khi nào đi. Các ngươi lưới nhiều ít cá ướp đầu to đi lên A. Đã thu không sai biệt lắm 5 vạn cân đi lên, dưới đáy xem chừng còn có số này, tổng cộng 10 vạn cân bộ dáng. Tiêu Quốc Văn Hưng phân nói, thật không dám tưởng tượng một lưới liền có nhiều như vậy hàng, lần này ra biển thật sự là dễ lớn. Nghe xong cái số này, Phùng Diệp không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không cần liên hệ thu tươi thuyền, 10 vạn cân cũng chính là 50 tấn. Lại thêm phía trước một ngày hàng, Phong Thu Hào bên trên hàng đoán chừng sẽ không vượt qua 60 tấn. Như vậy, có thể giúp bọn hắn kéo cái 20-30 tấn. Phải biết, Phong Thu Hào so mọc lên ở phương Đông Hào lớn 6 gạo, cũng càng rộng một chút, tải trọng tương ứng cũng lớn hơn. Bọn hắn thêm ra tới cá ướp đầu to, có thể toàn bộ phóng tới Phong Thu Hào đi lên. Nhưng cũng không thể để người ta giúp không bận điệu, đến cho thủ lao. Chỉ là cho nhiều ít, đó là cái vấn đề. Cho ít, ra vẻ mình phương này không chính cống, cho nhiều, lại đau lòng. Dù sao, cái này đều là vàng dòng bạc trắng á, phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Trong lòng của hắn chính tính toán, liền nghe đến Tiêu Quốc Văn hỏi, các ngươi đâu, cái này một lưới đánh bắt đến nhiều ít mai đồng. So với các ngươi nhiều một chút, cũng liền mười mấy vạn cân đi, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Phùng Diệp nói mây trôi nước chảy, nhưng trong giọng nói đắc ý làm thế nào cũng không che giấu được. Cái gì? Mười mấy vạn cân? Tiêu Quốc Văn thanh âm đều đề cao mấy phần, hoảng sợ nói các ngươi một lưới liền đánh bắt đến mười mấy vạn cân cá ướp đầu to. Thật hay giả? Không phải là thổi như bức a? Ta lừa ngươi làm gì? Đối ta lại không chỗ tốt gì. Ta Phùng Diệp tức giận nói, chúng ta cũng thu đi lên 5 vạn cân tả hữu, mà trong lưới cá nhưng thật giống như không chút ít, đoán chừng lại thu hai cái 5 vạn cân không thành vấn đề. Tiêu Quốc Văn hâm mộ nói, cũng chính là thu các ngươi đánh bắt đến 15 vạn cân mai đồng. Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, cũng có khả năng không chỉ số này đâu, đến toàn bộ vớt lên đến kiểm kê qua đi mới rõ ràng đại khái trọng lượng. Tiêu Quốc Văn nhịn không được nhà danh nói, mẹ nó, một lưới hàng có 10 vạn cân mai đồng, ta nguyên bản vẫn rất mở hưng. Không nghĩ tới các ngươi càng nhiều, còn nhiều thêm nhiều như vậy. Cỏ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng đến ném a. Chúng ta cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ có mấy vạn cân. Phùng Diệp ha ha cười nói, nhưng thu lại thu đi, trong lưới cá nhưng không thấy ít, mới ý thức tới khả năng có mười mấy vạn cân. 15 vạn cân, hơn 70 tấn, thuyền của các ngươi tải trọng ứng mới đủ, chứa không nổi nhiều như vậy à. Ừm, cho nên, cái này không hướng ngươi xin giúp đỡ tới rồi sao? Dễ nói, các ngươi có thể giả bộ nhiều ít là nhiều ít, còn lại thả Phong Thu Hào đi lên, chúng ta giúp các ngươi kéo trở về. Bất quá, chỉ có thể đặt ở bong tàu bên trên, khoang chứa cá tôm bên trong là chứa không nổi. Có thể kéo trở về là được, để chỗ nào không quan trọng, về phần phương diện thù lao. Lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Quốc Văn đánh gãy. Cái gì thù lao không thù lao, đều là nhà mình huynh đệ, giúp một chút còn nói tiền gì. Nhất mã quy nhất mã, thân huynh đệ còn phải minh tính sổ sách đâu. Phùng Diệp nghiêm mặt nói, hỗ trợ về hỗ trợ, nhưng cái cho thù lao vẫn là đến cho. Hú hồ, lần trước giúp các ngươi kéo một thuyền hàng cập bờ bán, cha ngươi về mạnh mẽ đem phí chuyến trở. Lần này đến phiên các ngươi giúp chúng ta, cũng không thể để các ngươi toi công bận rộn. Tiêu Quốc Văn chần chờ một chút, sau đó mới nói, vậy được rồi, ngươi nhìn xem tùy tiện cho điểm là được. Như vậy đi, cho các ngươi 2000 cân mai đồng đường thủ lao.
2000 cân?
Đây chính là hơn 1000 khối tiền, chỗ nào cần nhiều như vậy. Đây không chỉ là phí chuyên trở, còn có hỗ trợ thủ lao. Phùng Diệp giải thích nói, chờ các ngươi rút xong, còn phải làm phiền các ngươi tới hỗ trợ thu một chút cá, đến mau chóng đem cá thu đi lên, sau đó cập bờ bán.
Được thôi, vậy ta liền không khách khí.
Chờ chúng ta bên này làm xong, phải các ngươi thu. Thương lượng thỏa đáng về sau, Phùng Diệp liền không có tại điều khiển thất chờ lâu, quay người lại về tới bong tàu bên trên. Vẫn bận sống đến khoảng 10 giờ đêm, phong thu hào dẹp xong cái nhích lại gần. Tiêu Quốc Văn mang theo 6 cái người chèo thuyền lên tới mọc lên ở phương Đông Hào hỗ trợ. Về phần Tiêu Chiêu Quân, đã sớm đi nghỉ ngơi. Người chèo thuyền có thể chịu một chút đêm chờ toàn bộ làm xong lại ngủ tiếp, nhưng lái thuyền người không được, nhất định phải cam đoan sung túc giấc ngủ. Mọc lên ở phương Đông Hào bên trên, Phùng Huyên cũng đồng dạng đi ngủ, những người khác tại trong đêm phân chiến. Nhiều người lực lượng đại có Tiêu Quốc Văn 7 người gia nhập, thu cá tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Nhưng là, cũng thẳng đến trời vừa rạng sáng nhiều, mới rốt cục đem tất cả cá ướp đầu to đều thu đi lên. Đây là bởi vì bắt được hàng loại đơn nhất, trên cơ bản chỉ có cá ướp đầu to, không cần làm sao chế lấy, tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Nếu là giống bình thường như thế, thu một trên mạng đến lộn xộn cái gì hàng đều không có, lại cho gấp đôi bọn họ, thậm chí gấp 3-4 lần thời gian, đều cán không hết. Lúc này, hai chiếc thuyền bong tàu bên trên đều chất đầy hàng, liền chỉ còn lại trở lại tới một đầu lối đi nhỏ. Thậm chí mọc lên ở phương Đông Hào bên trên về tán lạc một giáp tấm cá không có thu thập. Thật sự là đến đằng sau không có sót trang, chỉ có thể trực tiếp trồng chất tại bong tàu bên trên. Ai cũng đoán trước không đến một lưới sẽ đánh bắt đến nhiều cá như vậy, soát không đủ cũng thuộc về bình thường. Cũng may, hiện tại là ban đêm, lại là nửa đêm về sáng, nhiệt độ không khí không cao, ngoài ra còn có khối băng để ép. Mà lại, lập tức liền sẽ trở về địa điểm xuất phát, dự tính 10 giờ sáng tả hữu liền có thể cập bờ, hẳn là sẽ không hư mất. Đến lúc cuối cùng một lưới túi hàng bị treo lên đến, giải được bong tàu bên trên về sau, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, từng cái ngồi liệt tại hạ đến, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ nó, mệt chết. Ta cũng vậy, mệt mỏi eo đều không thẳng lên được. Nhiều lắm, từ buổi sáng vẫn bận đến bây giờ, nhanh 20 giờ, đều không chút ngừng qua. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới một lưới sẽ có nhiều cá như vậy, quả thực là muốn đem người mệt mỏi đổ à. Hắc hắc, tiền cũng không ít dậy à. Người chèo thuyền nhóm nhau oán trách, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Nhưng cùng lúc đó, mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Kia là bội thu vui sướng.